Chương 428, đều là tiểu nhân chương 428, đều là tiểu nhân thôi thì để cho Ngô Mạnh Đạt thực hiện được tâm nguyện của mình, dù sao trong lòng nàng cũng đã có dự tính, sau khi giải quyết ân oán với lại Trần Vân Thanh một chuyện, nàng ngay lập tức sẽ trở lại Mân Việt học viện, Ngô Mạnh Đạt có ở lại đây hay không cũng không có việc gì cả. Không chê, không chê. Cảm ơn tính ý gì học vừa quá. Ngô Mạnh Đạt liên tục xua tay. Đừng nói đùa, phải khó khăn lắm hắn mới có được cơ hội ở lại nhà của Lăng Tĩnh Ý đi, qua năm nay trở lại Mân Việt học viện, hắn sẽ đem chuyện này thổi phồng lên cho toàn thể Mân Việt học viện bên trong mọi người đều biết. Khi đó Lăng Tình Y dù muốn dù không cũng sẽ có quan hệ không mấy trong sáng với hắn, hắn đã thực hiện được mục đích của mình rồi. Qua chuyện lần này, nói không chừng hắn còn loại bỏ đi một số lớn địch nhân tiềm tàng theo đuổi Lăng Tình Y bấy lâu nay. Cơ hội quá tốt như vậy, thử hỏi sao hắn có thể ngu ngốc đi chê bai nơi này làm cái gì? Thu Căn Ca, anh đi báo cho Mân Biệt Học Viện đám thiên tài kia biết một tiếng. Chờ Ngô Mạnh Đạt rời đi sau, Lăng Tình Y lìa môi xinh nhấp một ngụm trà, nhẹ nhẹ đối với lại Lăng Thụ Căn phân phó. Vâng, Tình Y lìa sư muội. Lăng Thụ Căn trên miệng cũng là nở nụ cười. Hắn đi theo Lăng Tịnh Y thì thời gian không ít hơn 2 năm, cũng là người được Lăng Tịnh Y thì giữ lại bên cạnh nhiều nhất. Nếu mà hắn không hiểu Lăng Tịnh Y thì muốn làm cái gì, cơ bản hắn cũng sẽ giống như mấy tên bình thường Lăng gia đệ tử khác, công việc chủ yếu chỉ là bê trà rót nước. Hùng thúc, chú đi ra đi. Rời khỏi phòng tiếp khách của Lăng gia sau, Ngô Mạnh đã đi đến gian phòng khách quý mà Lăng Tịnh Y thì cho người sắp xếp sẵn cho mình. Khi đã an ổn vị trí, hắn là hướng ra bên ngoài gọi một tiếng. Sẹt. Đại thiếu gia, cậu có chuyện gì căn dặn? Yêu sư lục trọng hậu kỳ cường giả Ngô Mạnh Hùng lấy tốc độ cực nhanh như một cái bóng ma xuất hiện trước mắt Ngô Mạnh Đạt, có chút cung kính ôm quyền lên tiếng hỏi. Trần Vân Thanh một chuyện, chắc ông đã nghe được rõ ràng rồi chứ? Ngô Mạnh Đạt cũng không có quanh co lòng vòng làm cái gì, nhanh chóng đi vào chính để nói. Đại thiếu gia, chuyện này tôi đã nghe nói qua. Không những là nghe nói qua, hắn còn điều tra rõ ràng thân phận cùng lai lịch của Trần Vân Thanh ra làm sao nữa là đằng khác. Bởi vì hắn biết, đối với lại những người theo đuổi Lăng Tịnh Ý Nhi, hay có quan hệ không được rõ ràng với lại Lăng Tịnh Ý Nhi, Ngô Mạnh Đạt thế nào cũng sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho đối phương. Những người mà có hậu trường mạnh thì có thể tạm thời không tính, còn những người không có thế lực gì, vẫn cứ cố đeo bám Lăng Tình Y để không tha, như vậy kết cục của bọn chúng không cần nói cũng biết sẽ khá là thê thảm. Đi theo Ngô Mạnh Đạt một thời gian ngân, chuyện như thế này hắn đã thay Ngô Mạnh Đạt làm không có ít lần rồi mà. Đại thiếu gia, cậu là muốn tôi đem Trần Vân Thanh này xóa đi. Ngô Mạnh Hùng trong lòng cũng hiểu, sẽ không có vô duyên vô cớ Ngô Mạnh Đạt gọi hắn đi ra. Cũng không có vô duyên vô cớ mà nhắc đến cái tên tiểu tử Trần Vân Thanh này ở trước mặt của hắn. Xem ra vị thiếu gia này đã động sát tâm với người tên là Trần Vân Thanh này rồi. Chắc chắn sẽ có thêm một cái oan hồn uổng mạng trong tay của hắn nữa thôi. Có điều hắn có chút khó hiểu. Trần Vân Thanh kia không phải 2 ngày sau đi cùng với lại Lăng Tình Y Dìa đại chiến ở Nam Trúc Lâm bên kia hay sao? Đó là một trận chiến sinh tử, theo như hắn thấy, dù cái tên Lăng Thụ Căn kia có thổi phồng Trần Vân Thanh như thế nào, thằng nhóc kia cũng không phải là đối thủ của Lăng Tình Y Dìa đâu. Hắn nghe nói qua, Lăng Tình Y Dìa từng vượt cấp khiêu chiến với lại yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ có được một môn nhị giai thượng phẩm yêu kỹ đại thành, nhưng cô ta còn có thể giành chiến thắng. Trần Vân Thanh kia tuy nói có chiến lược yêu sĩ cựu trọng, nhưng hắn không tin ở một nơi khô cằn như Trấn Nam Thành nơi đây, Trần Vân Thanh có thể có được bao nhiêu bản lĩnh. Trận chiến 2 ngày sau, Lăng Tĩnh Y thì chắc chắn sẽ là người giành chiến thắng, theo ý nghĩ của hắn, nên để cho Trần Vân Thanh chết ở trong tay của Lăng Tĩnh Y, như vậy thì mới tốt đẹp hơn cả. Cũng nên để cho mọi người được thấy, sự khác biệt quá lớn giữa thiên kiêu của Mân Biệt Học Viện cùng với lại những tên gà đất trí sành ở Trấn Nam Thành mới đây. Hùng thúc, năm xưa khi còn là yêu giả lục trọng, ông mất bao nhiêu thời gian để đột phá lên yêu sĩ cựu trọng cảnh giới? Ngô Mạnh Đạt gật đầu xác nhận là mình muốn Ngô Mạnh Hùng đi giết Trần Vân Thanh sau. Hắn cũng nhìn thấy trên gương mặt của Ngô Mạnh Hùng không xem chuyện này là to tát, đột nhiên lên tiếng hỏi. Đại thiếu gia, nói ra cũng thật xấu hổ. Tôi năm xưa là dùng 8 năm mới từ yêu giả lục trọng đột phá lên yêu sĩ cửu trọng cảnh giới. Bất ngờ với câu hỏi này của Ngô Mạnh Đạt, Ngô Mạnh Hùng cũng không có biết trong lòng Ngô Mạnh Đạt có thâm ý gì khi hỏi đến vấn đề này, tuy nhiên hắn cũng là đúng theo sự thật trả lời. Nhớ lại chuyện năm xưa, xuất thân của hắn cũng là dòng chính của Ngô gia, tuy nhiên yêu hồn giác tỉnh cấp bậc quá thấp, chỉ có hoàng giai ngũ phẩm, thế nên không được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Lâu dần, hắn bị đuổi ra khỏi dòng chính vì phạm phải một ít sai lầm, cũng như thiên phú quá thấp kém của mình. May mắn hắn vô tình nhận được cơ duyên thật là lớn, nên mới trong thời gian 8 năm, từ yêu giả lục trọng tấn thăng đến yêu sĩ cửu trọng. Hắn nhớ những người cùng trang lứa với mình có thiên phú thấp kém năm xưa, mấy chục năm trôi qua bọn chúng người cao lắm cũng chỉ đạt được yêu sư 1-2 trọng, còn lại đại đa số chỉ dừng lại ở yêu sĩ cảnh giới mãi không tiến. Ngô Mạnh Hùng hắn xem như là một người đặc biệt rồi. Đại thiếu gia, tôi đã hiểu rồi. Tôi lập tức đi làm ngay. Đầu óc xoay chuyển một chút, như nghĩ đến chuyện gì, Ngô Mạnh Hùng thân hình giật mình mạnh một cái, cùng kính ôm quyền lui ra. Vừa rồi hắn chỉ nghĩ đến chuyện Trần Vân Thanh ở nơi này dù có chiến lực là yêu sĩ cựu trọng, cũng chắc chắn không phải là đối thủ của Lăng Tình Ý Liễu, thế nhưng hắn quên mất đi cái tốc độ tu luyện của Trần Vân Thanh tên này. Theo tin tức mà hắn điều tra, 1 năm trước đây thôi, Trần Vân Thanh cũng chỉ là yêu giả lục trọng, nhưng đến bây giờ, đã có yêu sĩ cựu trọng chiến lực. Trong vòng 1 năm tăng lên đến mấy cái tốc độ tu luyện này chỉ có thể dùng thần tốc để hình dung. Nên nhớ Ngô Mạnh Đạt, người hiện bây giờ là đại thiếu gia của Ngô gia, hoàng giai bát phẩm yêu hồn, lại có trong tay tài nguyên quần quần của Ngô gia, năm nay 20 tuổi, vẫn chỉ là yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cường giả mà thôi. Ngô Mạnh Đạt từ khi còn ở yêu giả lục trọng năm 13 tuổi, cũng phải mất dòng dã 3 năm mới có thể đột phá được đến yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ cảnh giới, một người không tài nguyên, không thế lực chống lưng như Trần Vân Thanh có thể tại trong vòng một năm từ yêu giả lục trọng lên yêu sĩ cựu trọng cảnh giới, đó là điều không tưởng. Một thiên tiêu như vậy, nếu mà tên đó lên được Mân Việt của thành, đây sẽ là tai nạn cho toàn bộ thiên tài bên trên đó, không một người nào muốn sống dưới cái bóng quá lớn của một tên thiên tiêu như vậy. Nhất là người này còn có quan hệ khá là không rõ ràng với lại Lăng Tình Y Liễu, nữ thần được rất nhiều thiên tiêu mến mộ. Thế nên Trần Vân Thanh này vẫn là nên chết đi thì mới tốt. Khoan đã. Hai hôm nữa Trần Vân Thanh đến Nam Trúc Lâm ước hẹn, khi đó ông hãy ra tay chặn giết ở giữa đường đi. Ngẫm nghĩ một chút, Ngô Mạnh Đạt chợt gọi Ngô Mạnh Hùng lại, căn dặn thêm một câu. Đại thiếu gia, tôi biết phải làm như thế nào. Ngô Mạnh Hùng hơi khựng lại một chút, không hiểu Ngô Mạnh Đạt muốn kéo dài thời gian chết của Trần Vân Thanh để mà làm cái gì, nhưng hắn cũng không có hỏi nguyên nhân, thực hiện theo yêu cầu của Ngô Mạnh Đạt là được rồi. Ngô Mạnh Đạt thực lực tuy không phải là đứng hàng đầu trong từng lớp thiên tài của Ngô gia, nhưng bù lại, y được đánh giá là người có trí tuệ cao nhất trong số đó, không ít nghị quyết bên trong gia tộc, Ngô Mạnh Đạt cũng thường là người đóng góp khá nhiều. Nên có thể khẳng định, Ngô Mạnh Đạt không muốn hắn ra tay giết Trần Vân Thanh bây giờ, đều là có lý do riêng của y, hắn không cần phải hỏi đến. Lăng Tĩnh Y, a Lăng Tĩnh Y, Ngô Mạnh Đạt tôi đối với cô tốt như vậy, nhưng cô vẫn không thèm đáp lại. Đã như vậy, cô cũng đừng có nên trách tôi được. Ngô Mạnh Hùng đã rời khỏi nơi này, chỉ còn lại một mình Ngô Mạnh Đạt ở trong phòng. Hắn đem một chiếc lọ ngọc ra, ngắm nghía nó một chút, theo sau hắn cười lên tràn đầy âm trầm, trong đôi mắt cũng là chứa chan dục hỏa cùng sự dữ tợn, không có ai biết hiện bây giờ trong lòng của Ngô Mạnh Đạt đang suy nghĩ đến cái gì. Nhưng chỉ nhìn vào gương mặt cùng lời nói của Ngô Mạnh Đạt hiện tại, cũng không khỏi làm cho bao người không rét mà run. Nói thật là biểu hiện của Ngô Mạnh Đạt bây giờ quá mức đáng sợ một chút, nó hoàn toàn kém xa một bộ phong lưu lãng tử chính trực mà trước đây mọi người vẫn hay biết. Cha, ý của cha muốn khuyên con lợi dụng lực lượng của Ngô Mạnh Đạt đi giết Trần Vân Thành. Lăng Tĩnh Y Lìa đưa lên môi xinh uống một ngụm trà, không vui không buồn đối với lại Lăng Tĩnh Hải trước mắt mình đầy cất tiếng hỏi. Chương 429, hối hận cũng muộn. Chương 429, hối hận cũng muộn. Nếu có người có mặt tại phòng khách nơi đây, nhìn đến Lăng Tĩnh Y Lìa vẫn ngồi trên ghế của mình, trong khi vẫn để cho Lăng Tĩnh Hải đứng như vậy nói chuyện, chắc chắn sẽ mắng Lăng Tĩnh Y Lìa là người con bất hiếu, có khi sẽ mời quan binh triều đình đến áp giải Lăng Tĩnh Y Lìa ra pháp trường chém đầu cũng nên. Trên đời này làm gì có chuyện con cái vẫn ngồi trong khi cha mình phải đứng một chỗ cùng mình nói chuyện, đây là đại nghịch bất hiếu tội danh, truyền ra bên ngoài sẽ bị người đời phỉ nổ. Bên Tiêu Mân Việt học viện các thiên kiêu mà biết bên trong này tình cảnh, cũng sẽ khá là e ngại chuyện theo đuổi Lăng Tĩnh Y Lìa một cô gái có xinh đẹp tài giỏi đến đâu, nhưng nếu là bất trung bất hiếu, sẽ khó có người nào chấp nhận lấy cô ta. Dù bọn họ nhắm mắt chấp nhận, gia tộc trưởng bối bọn họ cũng sẽ không có chấp nhận một người bất hiếu như Lăng Tĩnh Y Lìa làm dâu. Ai biết sau này Lăng Tĩnh Y Lìa có đối với bọn họ như là đối với Lăng Tĩnh Hải hiện tại hay là không. Tức là bên trong này, ngoài Lăng Tĩnh Y Lìa ra thì cũng chỉ có Lăng Tĩnh Hải hai người, không có người khác ở nơi đây, nên cũng chẳng có ma nào biết Lăng Tĩnh Y Lìa cũng có một bộ mặt như thế này. Đúng vậy. Theo ta thấy Trần Vân Thanh người này quá mức nguy hiểm. Nếu để cho hắn tồn tại cùng phát triển tiếp sẽ là một mối họa khôn lường với lại tương lai của con sau này. Lăng Tĩnh Hải cũng không hề giấu giếm ý định muốn giết Trần Vân Thanh của mình. Cũng như nhiều người khác khi biết được thực lực hiện nay của Trần Vân Thanh, hắn Lăng Tĩnh Hải điều đầu tiên muốn làm là đem tên này giết đi. Nói thật ra là hắn sợ, ba đời nhà hắn tu luyện võ đạo, chưa từng thấy người nào có tốc độ tu luyện kinh khủng như Trần Vân Thanh. Nếu mà có được thực lực vượt qua Trần Vân Thanh mà nói, hắn là đã tự tay đem Trần Vân Thanh giết đi từ lâu rồi. Ông, Tĩnh Y Lìa, có. Chuyện gì bình tĩnh lại hắn nói, đừng nên xúc động như vậy. Nhìn thanh kiếm đang đặt trên cổ của mình đây từ trong tay của Lăng Tĩnh Y Lìa, cùng với lại ánh mắt lạnh như băng của nó, Lăng Tĩnh Hải hắn không hề có một chút nghi ngờ gì về chuyện Lăng Tĩnh Y Lìa sẽ ra tay đem chiếc đầu của mình dọn nhà đi nơi khác. Chuyện này thực ra là như thế nào đây? Lăng Tĩnh Hải có nói gì sai hay là sao? Rõ ràng tên Trần Vân Thanh kia là đại họa tâm phúc của Lăng Tĩnh Y Lìa mà. Trước đây lúc trở lại thăm nhà nó vẫn thường xuyên đem lời nói này treo ở trên miệng, còn có ý muốn hắn gia tăng thêm nhiều áp lực để đối phó với lại Trần Vân Thanh nữa. Sao chỉ qua có 2 năm thời gian không gặp, nó lại thay đổi nhiều như vậy? Còn vì chuyện của tên Trần Vân Thanh kia mà đi động sát ý với lại hắn nữa, chuyện này thực sự rất khó tưởng tượng. A, ông là đang lo cho tôi, hay là đang lo cho bản thân ông? Lăng Tĩnh Y Lìa nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Năm xưa nàng rời khỏi nơi đây đi theo Nguyễn Viện trưởng tu hành, không có nghĩa là nàng không biết những chuyện xấu xa mà Lăng Tĩnh Hải muốn làm cũng đã làm. Trong mắt ông ta khi đó, nàng không hơn không kém chỉ là một kiện hàng hóa, ông ta là muốn đem nàng hứa gã cho một gia tộc có thế lực ở trấn Nam Thành, để đổi lại lợi ích lớn hơn. Khi cha của Trần Vân Thanh đưa y đến cầu hôn, bên ngoài ông ta nói cho nàng là ông ta đồng ý, tuy nhiên bên trong thì có tính toán muốn nhân cơ hội lần này sỉ nhục cha con Trần Vân Thanh một trận, sau đó đem cái mối hôn nhân mà ông ta sắp đặt từ trước ra sân khấu, muốn ép nàng phải ngay trong ngày hôm đó thành hôn. Thế nên dù Trần Vân Thanh cha con có đến hay không, Lăng Tĩnh Y Lìa nàng cũng không thoát khỏi kiếp hàng hóa. Bây giờ Trần Vân Thanh trở nên cường đại hơn xưa quá nhiều, ông ta sợ Trần Vân Thanh sẽ nhớ lại chuyện năm xưa chịu đựng, sẽ tìm đến mình tính sổ, ngặt nỗi mình không phải là đối thủ của người ta, nên mới muốn mượn tay của nàng đi hoàn thành mục tiêu. Từ trước đến nay, trong mắt của người đàn ông này chưa từng xem nàng là người thân qua, chỉ xem nàng như công cụ. Nếu không nghĩ tình ông ta nuôi dưỡng nàng mười mấy năm trời, nàng đã đem ông ta một kiếm bổ làm đôi từ lâu rồi. Là vì ta. Đối diện với ánh mắt như đã nhìn thấu mọi toan tính tận sâu trong đáy lòng hắn của Lăng Tĩnh Y Lìa, Lăng Tĩnh Hải mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hắn không có dám phản bác lại một câu. Hổ dữ không có ăn thịt con, tuy nhiên Lăng Tĩnh Y trên thực tế không phải là con gái của hắn. hắn cũng phải nghĩ đến sự hưng thịnh của Lăng gia, không thể không đem Lăng Tịnh Y để hy sinh cho được. May mắn làm sao, ngày hôm đó hắn chuẩn bị lật mặt với lại Lăng Tịnh Y thì Nguyễn viện trưởng đi ngang qua, mọi chuyện sau đó đối với lại Lăng gia có thể dùng hai từ kỳ tích để hình dung. Nhờ có được tài nguyên mà Lăng Tịnh Y để đưa về, Lăng gia bọn họ một bước lên mây, có thể đưa thân liệt vào hàng thế lực rất mạnh của trấn Nam Thành. Khi đạt được thành công như thế này, hắn sợ chuyện mình từng muốn ép Lăng Tịnh Y để lấy gia tộc trên trấn Nam Thành kia bị người khác biết, nên hắn đã âm thầm đi đem thế lực kia giật đi, nghĩ là chuyện này sẽ không có người hay biết. Nhưng bây giờ nhìn lại, xem ra Lăng Tịnh Y để là đã biết hết tất cả, không biết cô ta sẽ đối xử với hắn như thế nào. Còn có thể quan tâm cho Lăng gia như 3 năm thời gian qua nữa hay là không? Nói thật hắn trong lòng cũng không mấy rõ ràng. Ông yên tâm đi, nghĩ tình ông nuôi dưỡng tôi mười mấy năm qua, tôi sẽ không có làm gì ông. Lăng Tĩnh Y liền đem kiếm thu lại bên trong vỏ, nàng cũng chỉ muốn dọa Lăng Tĩnh Hải một chút mà thôi, hoàn toàn không có ý muốn giết ông ta. Một ngày tôi còn ở Nam Hoang Chi địa nơi này, tôi vẫn sẽ chu cấp cho Lăng gia tài nguyên để phát triển như xưa. Lăng Tĩnh Y liền nói thêm, Lăng Tĩnh Hải người này là một người tham lam ích kỷ cùng vụ lợi, nhưng không thể không phủ nhận, ông ta đã cưu mang nàng mười mấy năm trời, không có Lăng Tĩnh Hải, nàng đã bị sói hoang ăn thịt từ lâu, cũng không thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Uống nước nhớ nguồn, đạo lý này nàng vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Cảm ơn Tĩnh Y Lìa cô nương. Lăng Tĩnh Hải thật sâu ôm quyền cảm tạ. Hắn không hề biết từ khi nào mà Lăng Tĩnh Y Lìa biết hai người bọn họ không phải là quan hệ cha con ruột thịt, nhưng từ hai năm trước đây khi trở về, thái độ của Lăng Tĩnh Y Lìa đối với hắn hoàn toàn khác xa trước đây quá nhiều. Khi đó hắn cũng hiểu chuyện mình muốn che giấu đã bể máy rồi. Hắn thật sự sợ Lăng Tĩnh Y Lìa sẽ không có còn giúp đỡ cho Lăng gia như trước đây nữa, nên khi đối mặt với cô ta, hắn vẫn luôn khá là khách khí. Một ngày cô ta còn chưa đâm thủng tầng quan hệ này, Lăng gia của hắn vẫn còn hy vọng. Mọi chuyện bây giờ đã vỡ lẽ, may mắn một điều là nó không có đi theo kịch bản xấu nhất hắn tưởng tượng tiến hành. Lăng Tĩnh Y Lìa này vẫn là một người rất trọng tình trọng nghĩa. Bên ngoài ông vẫn xưng hô tôi như trước đây là được rồi. Lăng Tĩnh Y Lìa còn chưa muốn bại lộ thân phận của mình ra quá sớm, nên nàng cần có một cái vỏ bọc thân phận như vậy để mà làm phương tiện che mắt thiên hạ. Lăng Tĩnh Hải này cũng Lăng gia vẫn còn rất nhiều điểm có thể lợi dụng được. Đương nhiên nàng cũng không có bạc đãi ông ta, đánh đổi lại, tài nguyên mà nàng đưa cho ông ta chính là hồi báo vậy. Tĩnh Y Lìa, tôi có điều không hiểu. Trước đây không phải là cô muốn tôi cho người đối phó với lại Trần Vân Thanh hay sao? Làm sao bây giờ? Lăng Tĩnh Hải không kiềm chế được hiếu kỳ của mình lên tiếng hỏi cái nghi hoặc chất chứa trong lòng. Hai cha con của bọn họ sẽ rách ra mặt như bây giờ, không ngoài khả năng là vì cái tên Trần Vân Thanh kia. Nói đúng hơn là khi hắn muốn Lăng Tĩnh Y gì cho người đem Trần Vân Thanh giết đi. Cô gái này liền là đùng đùng nổi giận, muốn đem hắn giết đi ý nghĩ cũng có nốt. Vấn đề lạ thường chính là ở nơi đây, không phải trước đây Lăng Tĩnh Y không thích Trần Vân Thanh, còn ngụ ý bảo hắn cho Trần Ánh Dương đối phó với lại Trần Vân Thanh hay sao? Bây giờ cô ta thay đổi 180 độ, quay lại quan tâm đến Trần Vân Thanh, vấn đề này hắn nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Không biết trong lòng của Lăng Tĩnh Y liền là đang lưu tính điều gì nữa. Tôi là bảo ông cho người đối phó với lại Trần Vân Thanh, mà không phải bảo ông đem anh ấy giết chết. Lăng Tĩnh Y liền nhàn nhạt trả lời Lăng Tĩnh Hải một câu, cũng không có quan tâm đến chuyện ông ta có nghe hiểu hay không, nàng cũng đã rời khỏi nơi đây, trở lại gian phòng của mình. Chỉ đối phó, nhưng không giết. Câu trả lời của Lăng Tĩnh Y liền làm cho Lăng Tĩnh Hải càng lúc càng lú lẫn. Đối phó với lại người ta, khi bị đối phương phát hiện, là sẽ gieo vào trong lòng đối phương hận thù không hề nhỏ, đến một lúc nào đó không chết không thôi cũng là có thể. Nó giống như tình cảnh của Lăng Tĩnh Y cùng Trần Vân Thanh bây giờ mở dạng. Nếu là hắn, một khi đã có ý định đối phó với lại ai đó, nên đem đối phương giết đi cho xong, diệt trừ hậu hoạn, chứ để nuôi đối phương cường đại, rồi quay lại cho mình một đao, khi đó có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Hai ngày sau, Đại Cao Phong Sơn, chương 430, Hắc Cẩu Cường Đại chương 430, Hắc Cẩu Cường Đại không có điều tra ra lão tứ chết như thế nào sao? Hồ Phi bây giờ gương mặt không phải là quá đẹp, thậm chí có thể nói là sắp bạo nổ xu hướng. Người anh em thứ tư của hắn Hồng Côn rời đi giết Trần Vân Thanh 3 ngày rồi. Tuy nhiên thứ mà hắn nhận lại được không phải là tin tức Trần Vân Thanh bị giết, hay Hồng Côn mang đầu của Trần Vân Thanh trở về chuẩn bị thỉnh công đại loại, mà là tin tức Hồng Côn đã không còn trên đời này nữa. Đáng giận chỗ là Hồng Côn vì sao lại bị giết, ai ra tay giết Hồng Côn cũng không ai được biết, cứ như Hồng Côn đột nhiên biến mất ly kỳ ở nhân gian một dạng. Trong thời gian ngắn ngủi, Trấn Nam Đạo bọn họ liên tục bị thiệt quân, hơn nữa toàn là cao tầng lãnh đạo, trong đó Hồng Côn còn là anh em kết nghĩa của bọn họ đây. Nếu mà đại ca Tiếu Nhất Hồng của hắn xuất quan trở ra, biết được cái tin tức này, khỏi phải nói anh ấy sẽ nổi giận đến trình độ nào. Thưa nhị đương gia, Trần Vân Thanh lần này làm quá tuyệt. Tất cả người chứng kiến trận chiến giữa Trần Vân Thanh cùng tứ đương gia đều bị y giết sạch, chúng ta muốn điều tra ra cũng thật sự quá khó khăn. Yêu sĩ bắt trọng sơ kỳ Khương Ung, người tạm thời thay bảng Du Tâm trưởng quản mọi công tác tình báo của Trấn Nam Đạo ôm quyền cung kính đối với lại Hồ Phi đáp. Tin tức hắn nhận định đó là có người trông thấy Hồng Côn đến tìm Trần Vân Thanh để giết chết người này. Trận chiến đó nhiều người vì là sợ hãi uy danh của Trấn Nam Đạo nên không dám đứng lại xem. Tuy nhiên theo như lời kể của nhân chứng, cũng có không ít người gan lớn trốn ở một bên xem là có chuyện gì xảy ra, tổng cộng hơn 10 người, nhưng là sau ngày hôm đó không có người nào gặp lại được những người kia hỏi xem là có chuyện gì xảy ra cả, chỉ tìm thấy đám người kia bị giết đi đem chôn xác ở một khu mộ tập thể. Không thể không nói, tên Trần Vân Thanh này là thuộc hạng tàn nhẫn nhân vật, ngay cả người không liên quan gì đến mình, tên đó cũng xuống tay không thương tiếc, hành động như vậy, Trấn Nam Đạo bọn họ bên trong cũng có rất nhiều người thua kém. Tao đã nói rồi mà, đi tìm Trần Vân Thanh tên đó chỉ có nước đi tìm đường chết. Mang Huyền Phong trong lòng cười lạnh không thôi. Kết quả này là nằm hoàn toàn trong sự tính toán của hắn, Trần Vân Thanh thằng đó tuy còn trẻ, nhưng thực lực lại cao, Hồng Côn chỉ là một tên tay mơ có thể làm gì được Trần Vân Thanh đó mới là quái sự. Nói đi cũng phải nói lại, hành động giết người diệt khẩu của Trần Vân Thanh cũng làm cho hắn lạnh sống lưng. Vô ân vô oán liền đem mấy chục nhân mạng vô tội giết đi, hắn xưa nay cũng là rất ít làm, đây là chuyện trái lương tâm nha. Người này không những thực lực cao, thủ đoạn tàn độc của y cũng cao không kém tu vi của y, xem ra muốn thoát khỏi sự khống chế của tên đó, hắn phải hành động cẩn thận hơn mới được. Nhị ca, lần này hãy để cho em đi diệt tên Trần Vân Thanh kia đi. Hắc Cẩu biết đã đến lúc mình phải xuất trận rồi, cũng không có một chút do dự đứng lên xin chiến. Kỳ lạ thay, lần này Hắc Cẩu đứng ra, cả đám đương gia còn lại bên trong hội nghị này không một người nào đứng lên tranh giành với hắn như là trước đây Hồng Côn đòi đi nữa. Tất cả đều im lặng một cách đáng sợ, mọi người nhắm mắt nhập tiền, như trước mắt bọn họ đang gặp phải Đức Phật một dạng. Lan lộn lên đến vị trí như ngày hôm nay, không một ai trong số bọn họ là người ngu cả. Hai lần Trấn Nam Đạo bọn họ phái ra người giết Trần Vân Thanh, cả hai đều là có đi mà không có về. Nhất là Hồng Côn, ở nơi đây trừ một hai người như Hắc Cẩu cùng Hồ Phi ra, không ai dám nói mình có thể đánh bại được ý cả. Ấy thế mà Hồng Côn lần này cũng một đi mà không trở lại. Dù Trần Vân Thanh kia có là dùng bản thân mình thực lực để giết Hồng Côn, hay dùng thủ đoạn mờ ám không cho người khác biết để giết Hồng Côn, thì Trần Vân Thanh này cũng quá mức nguy hiểm, mà đã quá nguy hiểm, không nắm chắc phần thắng thì không cần phải đi làm cái gì. Bọn họ cùng Hồng Côn bên ngoài tuy là anh em, nhưng bên trong không thân quen lắm, không cần nhất thiết phải vì một người chết như Hồng Côn đi liều mạng. Lao Tam, thực lực của chú. Hồ Phi lời nói rất là tế nhị. Hồng Côn bên kia là yêu sĩ cựu trọng thực lực, đi tìm Trần Vân Thanh còn là một đi không trở lại, trong khi Hắc Cẩu thực lực không cao hơn Hồng Côn bao nhiêu, nếu đi tìm Trần Vân Thanh, kết quả chắc cũng không có hơn Hồng Côn là bao. Hắn muốn nói chính là như vậy, tên tiểu tử Trần Vân Thanh này quá mức tà môn cùng khó đối phó, không hề giống như bình thường đệ tử ở Trấn Nam Thành nơi này chút nào cả. Đối phó với lại người này, nên cẩn thận một chút là hơn. Ông. Hắc Cẩu dĩ nhiên là hiểu những gì trong lòng của Hồ Phi lo lắng, hắn cũng không có nói nhiều, đem tự thân khí tức trên người của mình thả đi ra bên ngoài. Yêu sư nhất trọng sơ kỳ cường giả. Không sai. Đây là linh lực, là độc hữu chỉ có yêu sư cường giả mới có, tao không thể nào nhìn nhầm được. Lao Tam không nghĩ đã đột phá yêu sư nhất trọng, anh ấy che giấu thật sự quá thâm sâu. Sau khi Hắc Cẩu đem khí tức trên người của mình thả ra, dương lấy bên dưới đám người một trận kinh hô lẫn sợ hãi. Khí tức mà Hắc Cẩu phát ra không còn là chân khí như đại đa số yêu sĩ cường giả bọn họ nữa, mà đó là linh lực. Linh lực là cái gì? Đó là khi đột phá thành công yêu sư cường giả, trong cơ thể đã xuất hiện linh mạch, đem mọi chân khí trong cơ thể thuế biến thành linh lực. Linh lực này là một loại đẳng cấp khác xa so với lại chân khí, cường đại đến nỗi mấy tên yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ lao lên cũng không phải là đối thủ của yêu sư cường giả. Bên trong Trấn Nam Đạo bây giờ chỉ có hai yêu sư cường giả mà thôi, một là yêu sư nhị trọng hậu kỳ đang tiến hành đột phá lên yêu sư tam trọng Tiếu Nhất Hồng, hai là Hồ Phi, người mới đột phá yêu sư nhị trọng sơ kỳ cách đây không lâu. Hiện tại có thêm Hắc Cẩu đột phá yêu sư nhất trọng nữa, như vậy Trấn Nam Đạo bọn họ có ba người là yêu sư cường giả, thực lực lại tăng thêm một cái bậc thang, ngay cả phủ thành chủ bên kia chỉnh thể cao thủ lực lượng cũng không bằng bọn họ. Thật là vọng lão đại Tiếu Nhất Hồng xuất quan, dẫn đầu bọn họ tiến đánh Trấn Nam Thành, cướp bóc một phen làm nên một cái đại cơ nghiệp. Tốt, tốt, tốt. Lao Tam, chú làm quá tốt. Hồ Phi chạy xuống, ôm chầm lấy Hắc Cẩu, liên tục nói ba tiếng tốt. Yêu sư cường giả, là yêu sư cường giả không có sai. Trấn Nam Đạo bọn họ lại có thêm một vị yêu sư cường giả nữa. Từ nay về sau, Trấn Nam Thành cùng mấy tòa thành xung quanh sẽ không còn có thế lực nào dám cùng Trấn Nam Đạo bọn họ tranh phong nữa. Không cần biết Hắc Cẩu là mới đột phá yêu sư nhất trọng hay là đột phá lâu rồi nhưng cố tình ẩn giấu. Chỉ cần Hắc Cẩu là yêu sư cường giả thì đã quá đủ rồi, ông trời sao lại chiếu cố đám tàn độc này đến như vậy kia chứ. Ma Huyền Phong cũng chạy đến chúc mừng Hắc Cẩu đã là yêu sư cường giả, nhưng trong lòng của hắn thật không có chút tư vị gì cả. Mục tiêu của hắn là phải đem Hồ Phi giết chết để trả thù, phải làm cho Trấn Nam Đạo hủy diệt, nhưng bây giờ Trấn Nam Đạo ngày càng cường đại, yêu sư cứ xuất hiện mãi, nếu như cứ tình hình thế này phát triển, chỉ sợ đến khi chết giả hắn cũng không có cái cơ hội đem Trấn Nam Đạo hủy đi nữa mà. Lão nhị, anh bây giờ đã yên tâm giao tên Trần Vân Thanh cho em xử lý được chưa? Sau khi đáp lại sự chúc mừng có chút đều giả của mấy tên đương gia còn lại, Hắc Cẩu nhìn lại Hồ Phi lên tiếng hỏi. Sở dĩ hắn thể hiện ra thực lực, chính là vì muốn Hồ Phi an tâm giao chuyện này cho mình. Theo như hắn biết với quan hệ sâu đậm giữa Hồng Côn cùng Hồ Phi, ngay khi biết Hồng Côn bị giết, thế nào ý cũng sẽ ra tay trả thù, nếu không có người đứng ra, ý sẽ tự mình đi tìm Trần Vân Thanh. Tuy nhiên đây sẽ là đối với Trấn Nam Đạo mà nói là thảm họa. Lão đại Tiếu Nhất Hồng bế quan chưa ra, Trấn Nam Đạo bây giờ trên dưới cần có một người lãnh đạo. Nếu không một khi gặp biến cố gì, Trấn Nam Đạo sẽ như rắn mất đầu, sẽ bị người ta nhanh chóng diệt đi mà thôi. Lao Tam, nếu như chú đã đột phá yêu sư, chuyện này liền giao cho chú đi làm đi. Hồ Phi cũng gật đầu. Hắc Cẩu nếu còn là yêu sĩ cựu trọng thì hắn còn lo lắng ít nhiều, tuy nhiên bây giờ Hắc Cẩu đã là yêu sư, chuyện này không cần bàn đến nữa. Trần Vân Thanh kia dù có mưu mẹo hay thủ đoạn tốt đến đâu, cũng khó lòng có thể làm yêu sư cường giả đối thủ. Trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế hoàn toàn không có đất dụng, vì chính là cái đạo lý này. Hơn nữa trên thực tế, bây giờ Trấn Nam Đạo đang đối diện với nguy cơ đến từ Trấn Nam Thành quân đội. Hồ Phi hắn đúng thật sự là không thể nào rời khỏi đại cao phong này được, có Hắc Cẩu trợ giúp, đây là chuyện tốt đẹp nhất ngoài sự mong đợi rồi. Chương 431, chặn giết chương 431, chặn giết Lão Tam. Anh cho chú thêm 100 binh sĩ, chú cứ thoải mái mà làm việc đi. Ngẫm nghĩ một chút, Hồ Phi quyết định tăng cường thêm thực lực cho Hắc Cẩu trong chuyến đi lần này. Thật hâm mộ a. Cả 6 tên đương gia còn lại nghe Hồ Phi nói như vậy, tất cả đều quăng đến cho Hắc Cẩu một cái ánh mắt hâm mộ. Binh sĩ, đây là lực lượng mạnh nhất của Trấn Nam Đạo hiện giờ, được Lao Đại Tiếu Nhất Hồng xây dựng từ cách đây 10 năm về trước. Những binh sĩ này được lựa chọn hết sức là khắc khe, nếu không có yêu sĩ tu vi, sẽ không được nhận vào bên trong làm quân đội đến huấn luyện. Quả vậy, Trấn Nam Đạo bên trong có hơn 2 vạn anh em, nhưng mà quân đội chỉ có 1.000 người cố định mà thôi, tỷ lệ là 20-1, rất là khắc khe. Nhưng một khi được lựa chọn vào quân đội, binh sĩ cũng được hưởng thụ đặc quyền mà ít anh em nào có thể sánh được. Bọn họ được dùng nhiều đan dược hơn so với người thường, linh thạch hàng tháng cũng được chu cấp nhiều hơn người thường. Thân nhân của những người này cũng được đưa lên Đại Cao Phong Sơn, được Trấn Nam Đạo bảo hộ chu tòa. Thêm ưu đãi nữa là trong tay bọn binh sĩ này nắm nhiều nhị giai yêu binh cấp bậc vũ khí. Loại binh khí này là ao ước của không biết bao nhiêu yêu sĩ bình thường khác bên trong Trấn Nam Đạo. Có thể nói 1.000 người này được Trấn Nam Đạo nghiên phần lớn tài nguyên để bồi dưỡng, là bảo bối của Trấn Nam Đạo bọn họ. Luận chiến lược thực tế, dù cho là yêu sư hậu kỳ cường giả đi chăng nữa, một khi lâm vào đám binh sĩ vây công, cũng chỉ có một con đường chết. 100 binh sĩ mà Hồ Phi giao cho Hắc Cẩu đến điều động, nếu sử dụng tốt, không kém gì một tên yêu sư cường giả nữa cả. Chính vì như vậy bọn họ mới hâm mộ Hắc Cẩu. Được lãnh đạo bọn binh sĩ này là ước mơ của không ít người bọn họ nơi đây mà lị. Lão nhị, anh an tâm, tôi biết phải làm như thế nào. Hắc Cẩu trên gương mặt xẹt qua một tia vui mừng, nhưng sau đó cũng là ngưng trọng cùng cam đoan. Giết Trần Vân Thanh chỉ cần một mình hắn là được rồi, không nhất thiết phải điều động đến binh sĩ bên trong Trấn Nam Đạo. Hồ Phi làm như vậy, ý bảo hắn đem luôn cái Trần Gia Trang, nơi mà có những người liên quan đến Trần Vân Thanh giết đi. Một tên cũng không có để lại. Xem ra hắn tính toán không hề sai. Hồ Phi đối với Hồng Côn có quan hệ khá đặc biệt, cũng là đối với Trần Vân Thanh hận thấu xương, nên mới đưa ra một cái tuyệt sát nhiệm vụ như thế này cho hắn. Không được, phải nghĩ cách đem chuyện này báo lại cho Trần Vân Thanh. Đi ra khỏi phòng hội nghị, nhìn theo bóng lưng dần xa của Hắc Cẩu, Mang Huyền Phong trong lòng thầm ra chủ ý một mình Hắc Cẩu kia thôi cũng đã đủ cho Trần Vân Thanh uống một bình. Bây giờ có thêm 100 tên chính quy binh sĩ nữa, Trần Vân Thanh thật sự rất là khó sống tiếp. Mà một khi Trần Vân Thanh không còn, Mang Huyền Phong hắn cũng phải đi theo. Đừng quên trong người của hắn còn có độc tố do Trần Vân Thanh hại, đến nay hắn còn chưa có giải được. Trần Vân Thanh tên này bây giờ không thể nào chết đi được. Khư Ngung, có thuộc hạ, cho người bí mật theo dõi Mang Huyền Phong một chút. Theo dõi thập đương gia. Khư Ngung không có chắc chắn lắm. Mang Huyền Phong từ ngày gia nhập Trấn Nam Đạo vẫn luôn thủ vững quy củ, làm việc cũng ra sức tận tâm vì Trấn Nam Đạo lo lắng. Đây là một viên trung thần hiếm có của Trấn Nam Đạo, trước đó Hồ Phi cũng rất xem trọng người này. Sao bây giờ lại bảo hắn cho người đi theo dõi Mang Huyền Phong? Bảo mày làm thì mày lo đi làm đi. Hồ Phi có chút tức giận. Tên Khương Ngưng này quá nhiều chuyện, nếu mà trước đây Bảng Du Tâm còn có mặt, tên đó tuy đáng ghét chút, nhưng sẽ không bao giờ hỏi lại hắn mấy câu hỏi vớ vẩn như thế, chỉ lo đi chấp hành, hắn có chút hoài niệm về tên Bảng Du Tâm đó rồi. Vâng. Nhị đương gia, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Khương Ngưng đánh một cái giật mình, đã biết mình là sai ở nơi nào. Ngay lập tức lui đi ra. Hy vọng là mình lo xa. Biểu hiện của Mang Huyền Phong rất là quy củ, nhìn ra không có cái gì khác biệt, nhưng không hiểu sao trực giác của hắn lại cảm nhận có đôi chút không ổn, phải phái người đi điều tra chút cho chắc chắn. Cách Nam Trúc Lâm 200 km về hướng Nam, trên một con đường nhỏ. Tiền bối, ngài ngăn cản đường đi của văn bối, không biết có điều chi sai bảo. Yêu sư lục trọng cảnh giới. Nhìn tên trung niên này không có giống như là đứng đây chơi đùa, bằng chứng là Trần Vân Thanh hắn đã tránh ra vị trí đứng của ông ta, nép mình một bên, nhưng ông ta vẫn lập tức quay sang ngăn cản lối đi của mình, hắn thật không có cách, nên mới lên tiếng hỏi đối phương một chút. Yêu sĩ tam trọng hậu kỳ. Thằng nhóc con, liệp tức công pháp mà mày đang tu luyện thật đúng là rất cao thâm. Lô Mạnh Hùng quan sát Trần Vân Thanh một chút, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện ra mình không thể nào nhìn ra được thực lực chân chính của thằng nhóc này. Yêu sĩ tam trọng hậu kỳ. Lô Mạnh Hùng hắn đương nhiên là không có tin, đây là thực lực chân chính của Trần Vân Thanh. Nếu chỉ có chút thực lực này, dĩ nhiên không thể nào đánh thắng được yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ Lăng Thụ Căn, càng không thể nào đánh thắng được yêu sĩ bát trọng hậu kỳ Lăng Tiến mấy người kia. Chỉ có một khả năng là Trần Vân Thanh này sử dụng liếm tức công pháp để che giấu cảnh giới thực của mình. Có thể qua mặt được một yêu sư lục trọng như Ngô Mạnh Hùng hắn, làm cho hắn nhìn không ra cảnh giới chân chính của đối phương. Trần Vân Thanh này tu luyện bộ công pháp liếm tức thấp nhất cũng là tam giai trung phẩm, xem ra người này không thể nào khinh thường, y đúng là một tên thiên kiêu chân chính. Hèn gì đại thiếu gia nhà hắn phải căn dặn hắn bằng bất kỳ giá nào cũng phải đem tên Trần Vân Thanh giết đi, thằng nhóc này thật quá mức tà môn. Cảm ơn tiền bối khen ngợi. Không biết tiền bối. Trần Vân Thanh cung kính cảm ơn tên trung niên này khen ngợi một chút. Hắn nhìn ra thực lực của đối phương là vì hắn tu luyện tạo hóa dung thiên quyết, còn đối phương không nhìn ra cảnh giới của hắn là vì hắn tu luyện tam giai thượng phẩm yêu kỹ ẩn linh quyết mà Trần Tú đưa cho, đạt đến cảnh giới cũng không hề thấp. Nếu mà tên trung niên trước mặt hắn đây có yêu sư cựu trọng hay yêu tông cường giả, mới có thể nhìn được thực lực chân chính của hắn. Đương nhiên, những cái này hắn sẽ không có nói cho đối phương biết, vì hắn có cảm giác được người này đối với hắn không có ý tốt, hay nói đúng hơn là tên này cố tình đến nơi đây tìm hắn phiền toái. Hắn sẽ không có ngu gì đờ gì nói cho đối phương biết về sâu cạn của mình. Tao đến đây là muốn đưa mày lên đường. Nô Mạnh Hùng âm trầm lên tiếng. Sao? Sao lại như vậy? Tiền bối, ngài có phải có hiểu lầm gì với vãn bối hay không? Trần Vân Thanh bên ngoài cực kỳ là run sợ lên tiếng. Được một tên yêu sư lục trọng hậu kỳ cường giả ghi thù đến nỗi phải tự mình đến đây giết hắn, hắn có thể khẳng định đây không phải là điều vinh hạnh cái gì cả. Trước đến nay hắn rất là ít khi gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Nhất là những cao thủ như thế này, có khi vị cường giả này tìm lầm người rồi cũng nên. Ông! Long! Thuận Thiên đao chạm! Thằng nhóc thối tha! muốn biết nguyên nhân thì xuống bên dưới âm minh giới mà hỏi. Nô Mạnh Hùng chẳng có muốn cùng Trần Vân Thanh này nói thêm nhiều câu nữa, hắn quyết định ra tay, đem thằng nhóc này giết đi càng sớm càng tốt, xong chuyện hắn còn phải trở lại bảo vệ cho Ngô Mạnh Đạt nữa. Nếu mà hắn vì nói chuyện quá nhiều với lại Trần Vân Thanh, trong khoảng thời gian này Ngô Mạnh Đạt có xảy ra chuyện gì, vậy hắn phải chịu tội chết không hề nghi ngờ. Khó khăn lắm hắn mới có thể lấy được nhiệm vụ này từ trong tay của một vị yêu sư thất trọng cường giả, hắn thật không muốn mình phải kết thúc trong hoàn cảnh thảm hại như vậy. Hơn nữa Trần Vân Thanh này dù sao cũng chỉ là yêu sĩ sâu kiến, không có tư cách cùng hắn trò chuyện. Ong, rầm, rầm, phốc, yêu sư lục trọng hậu kỳ. Nô Mạnh Hùng không hiểu lý do mình bị đánh bay đi, nhưng khi nhìn kỹ lại khí tức mà tên to con kia phát ra, hắn là biết nguyên nhân ở nơi nào rồi. Mày có yêu sư lục trọng bảo hộ mới làm được nhiều việc như vậy. Nô Mạnh Đạt đứng lên, hắn nhìn bên kia Trần Vân Thanh cùng tên to con yêu sư lục trọng, đã hiểu rõ rất nhiều vấn đề. Tất cả mọi người đã bị lừa, trong đó có cả hắn nữa, hóa ra Trần Vân Thanh này không phải là cường giả hay thiên kiêu cái gì giáo. Thực lực mà hắn nhìn thấy bây giờ là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cũng hoàn toàn là cảnh giới thực của tên này. Sở dĩ y có thể đánh thắng Lăng Thủ Căn, đánh thắng Lăng Tiến ba người, tự tin đến nước hẹn quyết đấu với lại Lăng Tinh Ý Liễu, không phải là vì tên này thực lực cao bao nhiêu, mà là vì bên cạnh y có một yêu sư lục trọng hậu kỳ cảnh giới cường giả đi theo bảo hộ. A Khôi, nhanh giết hắn đi cho ta. Trần Vân Thanh không thèm trả lời Ngô Mạnh Hùng cái gì, nhân lúc tên Ngô Mạnh Hùng này sơ ý bị thương, phải nhanh ra tay lấy cái mạng của y càng sớm càng tốt, nếu như để tên này chạy đi, hậu quả không thể nào tưởng tượng cho được. Ông, Long, A Khôi chỉ là một cái khối lỗi, không có cảm xúc, chủ nhân sai bảo làm cái gì thì nó sẽ làm như vậy, trong hoàn cảnh này, hắn chỉ việc dồn toàn lực hạ cái tên địch nhân trước mắt theo sự chỉ định của Trần Vân Thanh là được rồi. Thuận Thiên đao chạm, sắt. Ngô Mạnh Hùng ăn một viên tam giai trị thương đan dược vào sau, đã có thể khống chế được thương thế trong người của mình một phần nào. Nhìn tên A Khôi này chạy đến, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó xuất ra tuyệt học của Ngô gia là Thuận Thiên đao chạm. Chỉ thấy từ trong cơ thể Ngô Mạnh Hùng phát ra một loại cường đại linh lực, đem hóa thành một ngọn đao khí, tấn công về hướng của A Khôi tên kia. Ong, ầm, hắc, hắc, thằng to con, xem lần này mày có chết hay là không. Nhìn thấy đao khí của mình phá tan quyền khí của đối phương, Ngô Mạnh Đạt không khỏi cười lạnh một tiếng rất là đắc ý. Chương 432, lâu rồi không xem phim. Chương 432, lâu rồi không xem phim. Vừa rồi Ngô Mạnh Hùng hắn ăn mệnh trong tay của đối phương, chẳng qua là do hắn có chút khinh suất, không ngờ bên cạnh Trần Vân Thanh lại có cao thủ lợi hại đến như vậy. Hắn không có kịp đề phòng, bị đánh một cái không kịp trở tay, bị thương cũng không nhẹ. Nhưng lần này hắn đã có chuẩn bị, sử dụng ra tuyệt học tối cao của Ngô gia, còn dùng toàn bộ thực lực hiện có của hắn vào chiêu thức này, hắn tin tưởng vững chắc tên to con này sẽ chết dưới một chiêu đao khí vừa rồi của mình. Ong, rầm, hoa, phúc. Nhưng sự thật lại không có được giống như là Ngô Mạnh Hùng nghĩ như vậy. A Khôi kia không có hề hấn gì tiếp nguyên một đao của hắn, còn dùng tốc độ cực nhanh đến bên cạnh cho hắn ăn một quyền, bị đánh bay hơn 20 mét, đến nỗi bây giờ muốn cử động cũng khó khăn. Luyện thể cường giả, Ngô Mạnh Hùng gian nạn bò dậy, nhìn A Khôi đang chạy đến trước mặt muốn kết liễu mình đây, không khỏi kinh dị lên tiếng kêu. Luyện thể cường giả tại Nam Hoang Chi địa này không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Lợi hại nhất của những cường giả như thế này là thân thể lực lượng phòng ngự của bọn họ rất là biến thái, cùng trong một cảnh giới, cơ hồ đã không có đối thủ. Như tên A Khôi trước mắt mình đây, yêu sư lục trọng hậu kỳ cảnh giới, thêm vào luyện thể biến thái, dường như ở yêu sư trung kỳ không người nào có thể là đối thủ của y nữa cả. Thậm chí có thể khiêu chiến được yêu sư thất trọng cường giả, nếu không có yêu sư bắt trọng chiến lực trở lên, không ai có thể làm gì được người như A Khôi này. Ong, ầm, khói đen nghi ngút bốc lên, đem khu vực nơi này chìm trong bóng tối. Nô Mạnh Hùng không một chút do dự quay đầu chạy đi. Hắc Yên Vũ sao? Trần Vân Thanh nhíu mày, cái tên yêu sư lục trọng này thật sự rất là khó chơi, không hề dễ dàng bị giết như vậy. Vừa rồi chỉ thiếu chút nữa A Khôi đã có thể một quyền đem tên đó đánh chết, nhưng mà một trái bom màu đen trong tay thằng đó kích hoạt, đã giúp y thoát khỏi cái chết. Trái bom này khi phát nổ phát ra một luồng khói đen, đem trọn khu vực mấy chục mét đưa vào hắc ám. Không biết thằng cha này sử dụng trái bom kia là loại hàng hóa gì, nhìn ra thật sự nó khá giống với lại Hắc Yên Vũ của Trấn Nam Đạo. Trần Vân Thanh, món nợ hôm nay Ngô Mạnh Hùng tao ghi nhớ, một ngày nào đó chắc chắn sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho mày. Ngô Mạnh Hùng trước khi chạy đi, cũng không quên để lại một câu hăm dọa đầy sức nặng. Hôm nay một chuyện làm hắn mất mặt quá độ, đường đường là một yêu sư lục trọng hậu kỳ cường giả, đi giết một tên yêu sĩ sơ kỳ, không những chả có giết được, lại còn thiếu chút nữa đã chết trong tay của đối phương. Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, thanh danh của hắn tạo dựng được bấy lâu nay xem như đã mất hết cả rồi, không giết Trần Vân Thanh, hắn thể không bỏ qua. Hừ, vậy cũng phải xem mày có thể qua được kiếp này không cái đã. Khói đen tan đi, Trần Vân Thanh không nhìn ra được Ngô Mạnh Hùng kia ở nơi nào, cũng biết chắc tên đó đã chạy đi thật sự rồi, trước khi đi còn dám lên tiếng uy hiếp hắn nữa. Chuyện này hắn chỉ có thể khinh thường nhìn lại. Ngô Mạnh Hùng này đã trúng phải hai quyền của A Khôi, đây là gần tương đương hai kích của một vị yêu sư thất trọng trung kỳ cường giả. Hắn cam đoan bây giờ Ngô Mạnh Hùng trong người lục phủ ngũ tạng đã bị thương tổn thảm trọng, có sống tiếp tục được hay không cũng là còn khó nói, lại còn muốn tìm Trần Vân Thanh hắn trả thù, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Từ trong tay của hắn chạy trốn được để kéo dài hơi tàn, cũng xem như là thành công quá lớn của Ngô Mạnh Hùng rồi. Đây là mộ phần tổ tiên của y bút khói xanh mới được may mắn như thế, lo mà tận hưởng những ngày tháng còn không được bao lâu của mình đi. Tên của hắn là Ngô Mạnh Hùng, còn là yêu sư lục trọng, chắc cũng không phải là người vô danh. Trần Vân Thanh thu lại A Khôi vào bên trong nhận chữ vật, lấy tay ve cả một cái, ra vẻ khá là trầm tư. Lúc trước Trần Vân Thanh hắn hoàn toàn không hề biết Ngô Mạnh Hùng này là người nào, cũng không biết nguyên nhân vì sao tên này lại muốn giết hắn, mọi chuyện liền cứ mơ mơ hồ hồ diễn ra như vậy. Nhưng trước khi rời đi, Ngô Mạnh Hùng để lại câu uy hiếp, đồng thời cũng đã để lộ ra sơ hở cho hắn biết được thân phận của đối phương. Chiếu theo cái tên này đi điều tra, thế nào cũng có lúc hắn biết đối phương ở thế lực nào, và nguyên nhân vì sao lại muốn đến đây giết hắn, như vậy mình cũng dễ dàng đối phó hơn. Nếu mà Ngô Mạnh Hùng biết vì một câu muốn lấy lại mặt mũi của mình liền đã làm lộ ra danh tính cùng thân phận để lại cho Trần Vân Thanh biết, chắc là y sẽ hối hận vô cùng. Nhưng biết làm sao được, cảm xúc tức giận bên trong rất là khó khống chế mà. Cũng nên đi đến nơi ước hẹn với Lăng Tĩnh Y gì rồi. Tạm thời bỏ qua Ngô Mạnh Hùng một chuyện, Trần Vân Thanh cất bước về phía trước, hướng hắn đi đến chính là Nam Trúc Lâm, địa phương ngăn cách Lăng Gia Trấn cùng Trần Gia Trấn. Đây cũng là nơi mà Trần Vân Thanh lần đầu tiên cùng Lăng Tĩnh Y gặp mặt, còn cứu nàng ta thoát khỏi một con rắn độc cắn nữa. Cũng kể từ đó mới bắt đầu cuộc tình khá đẹp giữa hắn cùng Lăng Tĩnh Y Lìa, đáng tiếc là nó kết thúc chẳng mấy tốt đẹp gì cả. Đến ngày hôm nay, hắn còn cùng Lăng Tĩnh Y Lìa dùng đao kiếm để giải quyết đoạn nhân duyên này, đúng thật sự là không có ai có thể ngờ đến. Tuy nhiên, đây cũng không phải là chuyện của hắn, mà là chuyện của tiền nhiệm chủ nhân Trần Vân Thanh, hắn chỉ thay ý giải quyết nhân quả mà thôi. Sau lần này, hy vọng tất cả mọi ân oán đều có thể chấm dứt từ đây. Nam Trúc Lâm, bên một con suối nhỏ nên thơ, yêu sư nhất trọng cường giả. Lần này mình thật sự có phiền phức. Trần Vân Thanh đứng nép mình trên một thân tre cao vút, nhìn xuống cách vị trí của hắn đứng tầm 200m Lăng Tĩnh Y Lý cùng người thanh niên đang trò chuyện với nhau kia, gương mặt không khỏi hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đi đến nước hẹn lần này Trần Vân Thanh hắn cũng không thể nào không cẩn thận được, lỡ như Lăng Tĩnh Y Lý mà dở thủ đoạn gì, như vậy mình thật sự phải rơi vào hiểm cảnh. Đừng quên Lăng Tĩnh Y Lý hiện tại là yêu sĩ cựu trọng sơ kỳ cường giả, hơn hắn cả một cái cảnh giới, còn xuất thân là Mân Biệt Học Viện đệ tử, không còn là một cô bé 13 tuổi ngây thơ cái gì cũng không có biết như xưa nữa, nên hắn vẫn là cẩn thận một chút là hơn. Quả nhiên sự cẩn thận của hắn là không có thừa, bên cạnh Lăng Tĩnh Y còn xuất hiện thêm một người nữa, là yêu sư nhất trọng hậu kỳ tu vi, nhìn thần thái của tên thanh niên đó, hắn có thể khẳng định đến 90% là đối phương đến nơi đây để trợ giúp cho Lăng Tĩnh Y rồi. Đối đầu với lại một cường giả như thế này, thật sự là quá khó cho Trần Vân Thanh hắn đây, nên nhớ bây giờ hắn cũng chỉ là yêu sĩ bắt trọng sơ kỳ cường giả mà thôi. A Xuân thu phấn, không nghĩ đến người thanh niên kia lại âm hiểm như vậy. Đang khi suy nghĩ có nên đi ra hay là không, cảm nhận được xung quanh không khí có điều không ổn, Trần Vân Thanh không khỏi nhíu mày lại một chút. Tại thác nước Cao Thiên bên trong hang động kia, hắn đã từng trông thấy Trần Hoành Hải sử dụng ra loại âm hiểm độc dược này để đối phó với lại Lưu Tố Hiền, nên Trần Vân Thanh hắn rất mẫn cảm với loại mùi vị của xuân thu phấn này, dù loại độc này vốn là vô hình vô sắc, hắn cũng có thể cảm ứng đi ra. Theo như hắn để ý, loại độc này là do tên thanh niên đi theo Lăng Tĩnh Y Lìa thả ra, chiếc quạt mà tên đó đang cầm trong tay phe phẩy, chính là để đưa xuân thu phấn bay ra không khí, cho Lăng Tĩnh Y Lìa hít vào, sau đó xảy ra chuyện gì, dùng đầu ngón chân Trần Vân Thanh hắn cũng có thể nghĩ ra được. Không ngờ một người bên ngoài nhìn trông có vẻ rất là hào hoa phong nhã thanh niên, bên trong lại hiểm ác như vậy. Càng không ngờ hơn, Lăng Tĩnh Y Lìa lại đi tin tưởng một người như vậy, còn mời tên này đến nơi đây trợ trận nữa, thật là báo ứng mà. Chậc chậc, lâu rồi không xem phim hay, hôm nay có dịp cũng không có nên bỏ lỡ. Trần Vân Thanh cẩn thận phong bế toàn thân hô hấp, không để cho bản thân mình bị trúng phải xuân thu phấn, yên lặng ở bên trên thân trúc theo dõi mọi diễn biến bên dưới. Có người sẽ thắc mắc tại sao trước đây mỗi khi nhắc đến Lăng Tĩnh Y Lìa, Trần Vân Thanh hắn sẽ không kiềm chế được cảm xúc, đặc biệt nếu như Lăng Tĩnh Y Lìa gặp nạn hay ở bên người đàn ông khác, Trần Vân Thanh hắn sẽ càng điên cuồng. Nhưng hiện tại nhìn thấy Lăng Tĩnh Y Lìa sắp rơi vào bẫy, hắn vẫn bình chân như vậy, trên gương mặt không hề có một tia cảm xúc nào, còn là muốn xem kịch vui nữa là đằng khác. Nguyên nhân cũng khá là đơn giản thôi, trước đây Trần Vân Thanh là bị tiền nhiệm chủ nhân thân thể này còn sót lại một tia tàn hồn cùng chấp niệm chi phối cảm xúc bản thân. Tuy nhiên, kể từ sau khi gặp kiếp nạn ở Minh Châu Động Phủ, bị nguyên thần của Phương Hùng đoạt xá, hắn đã đem cả Phương Hùng nguyên thần cùng tàn hồn của tiền nhiệm chủ nhân này cắn nuốt sạch sẽ, không còn để lại chút gì cả. Chương 433, Lăng Tiêu Kiếm Pháp. Chương 433, Lăng Tiêu Kiếm Pháp. Bây giờ Trần Vân Thanh hắn chính là hắn, là bản thân từ địa cầu Bình Vương xuyên việt qua nơi này, làm chủ bộ thân thể này, mà không bị bất kỳ một tàn hồn nào chi phối. Dĩ nhiên, Lăng Tĩnh Y đi trong mắt hắn bây giờ cũng chỉ là người bình thường không mấy thân quen, càng không có chuyện hắn sẽ vì cô ta làm cái này, làm cái kia. Sống chết vinh nhục của cô gái này hoàn toàn không hề liên quan gì đến hắn cả. Như người khác biết ý nghĩ chân thật của Trần Vân Thanh hiện tại sẽ khinh bị tên này không thôi. Đúng là hai người không có quan hệ gì, tuy nhiên chứng kiến một cô gái yếu đuối bị người khác hãm hại đến mất đi trong sạch, vẫn có thể bàng quan cung cứu, trong khi mình vẫn có khả năng làm được, còn là muốn đứng ngoài xem kịch vui. Trần Vân Thanh thật là không khác mấy so với lại những tên tiểu nhân bị ở bên ngoài kia mà. Cũng là dòng suối nơi này. Lăng Tĩnh Y Lìa nhìn dòng suối nhỏ trước mắt mình đây suy nghĩ xuất thần, trên môi cũng là nở một cái nụ cười khó để ý. Ngô Mạnh Đạt hiện bây giờ đứng sau lưng cách Lăng Tĩnh Y Lìa không đến 5 mét, tuy không nhìn rõ được chân dung của Lăng Tĩnh Y Lìa bây giờ, nhưng qua ánh nước phản chiếu, hắn cũng không khỏi kinh diễm. Lăng Tĩnh Y Lìa bây giờ đang hồi tưởng, lần đầu mình cùng Trần Vân Thanh gặp nhau chính là tại Nam Trúc Lâm nơi đây, cũng chính tại dòng suối nhỏ này. Nàng nhớ lại khi đó mình là bị Thanh Trúc xà tập kích bất ngờ, Trần Vân Thanh xuất kiếm đem nó giết đi. Tình cảnh khi đó nàng muốn không có bao nhiêu thực lực, còn cho là Trần Vân Thanh đem kiếm ra là muốn dở trò đổi bại với mình, làm mình hoảng sợ một phen. Ngay khi phát hiện ra đó chỉ là hiểu lầm, nàng là xấu hổ không thôi. Đồng thời qua chuyện lần đó, nàng trong lòng có ấn tượng với Trần Vân Thanh thật sâu, hai người thầm mến nhau cũng là từ thời điểm đó. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà đã 3 năm rồi, cũng là 3 năm thời gian không có gặp mặt Y Lìa, cũng không biết bây giờ y đã thay đổi thành bộ dạng gì rồi đây. Yêu sĩ cựu trọng chiến lực, Vân Thanh Anh cũng đừng nên làm cho em thất vọng mới tốt ta. Lăng Tĩnh Y liền lại tiếp tục mỉm cười. Không gặp Trần Vân Thanh 3 năm qua, nhưng không có nghĩa đối với sự phát triển của Trần Vân Thanh nàng không có biết gì cả. Tin tức nàng nhận được, hiện tại bây giờ Trần Vân Thanh thực lực rất cao, chí ít không hề thua kém gì cho những thiên kiêu đứng đầu tại Mân Biệt của thành. Đối với thành tựu kia, nàng cũng rất vui mừng, cũng có chút chờ mong, rất là muốn chính diện đối mặt với Trần Vân Thanh, xem anh ta đã trưởng thành đến trình độ nào rồi. Tĩnh Y Liễu, anh nghĩ Trần Vân Thanh kia không có cơ hội đến nơi đây cùng em phó đất đâu. Nô Mánh Đạt trong lòng thật khó chịu, hết sức là khó chịu. Không tự chủ liền phát ra một câu. Không thể nhìn thấy gương mặt bây giờ của Lăng Tĩnh Y Liễu, nhưng nhìn phản chiếu gương mặt của Lăng Tĩnh Y Liễu dưới nước, gương mặt vui vẻ cùng chờ mong kia, Nô Mánh Đạt hắn chưa hề nhìn thấy qua Lăng Tĩnh Y Liễu thể hiện ra bên ngoài bao giờ. Bây giờ Lăng Tĩnh Y Liễu lại vì một cái tên thổ dân nơi đây là Trần Vân Thanh lại có bộ dạng thế kia, hắn không thể nào không khó chịu cho được. Nghĩ đến không chỉ là Nô Mánh Đạt hắn, đám thiên tiêu trên Mân Việt quận thành kia nếu nhìn thấy Lăng Tĩnh Y Liễu vì một người đàn ông khác mà trở nên như vậy, bất kỳ là ai cũng không thể nào chịu được nổi. Mánh Đạt học trưởng, anh nói như vậy là có ý gì? Mãi lâm vào hồi ức một cách say mê, Lăng Tĩnh Y Liễu là quên mất luôn sự có mặt của Ngô Mánh Đạt tại nơi này, bây giờ nghe tên này nói như thế, nàng là quay mặt lại, có chút lạnh lùng lên tiếng hỏi, gương mặt bây giờ so với lại cách đây ít phút là khác biệt một trời một vực. Nhìn Ngô Mánh Đạt này, nàng chẳng có một tia hảo cảm nào cả. Người này rất là không biết điều. Hồi sáng nàng đã cùng y nói qua, chuyến đi lần này là để giải quyết chuyện riêng giữa nàng cùng Trần Vân Thanh, Ngô Mánh Đạt muốn đi nàng đã ngăn cản nhiều lần, dùng những lời cũng không mấy thân thiện để cho tên này từ bỏ ý định đi theo, nhưng Ngô Mánh Đạt cứ như thuốc cao bôi ra chó. Một hai nàng nặc đòi đi theo nàng không rời. Nàng cũng rất là bất đắc dĩ, khổ một nỗi đối phương thực lực cao hơn nàng, nàng cũng không thể làm gì khác hơn là để tên này đi theo. Vì chuyện này mà để cho Trần Vân Thanh hiểu lầm nàng đưa đến Ngô Mánh Đạt làm biệt trợ, có chút suy nghĩ không chịu đi ra gặp nàng, như thế thật sự rất không tốt. Lăng Tĩnh Y thì nàng còn chưa tính toán chuyện này với Ngô Mánh Đạt, bây giờ Ngô Mánh Đạt lại lên tiếng với hàm ý không được tốt, cái này không thể làm cho nàng không tức giận cho được. Hừ, ý gì? Thằng đó đã chết, đương nhiên là không thể nào đến nơi đây gặp em được rồi. Nô Mánh Đạt thầm có chút trách mình không có kiềm chế được cảm xúc nên lỡ lời, nhưng lời nói ra như nước đô khó hốt, hắn cũng không thể nào thu hồi lại được, thúng chi hắn nghĩ mình chuẩn bị cũng đã khá tốt, dù Lăng Tĩnh Y có trở mặt, cũng không thể nào thoát được lòng bàn tay của hắn, nên hắn cũng an tâm hơn quá nhiều. Đã chết. Nói như vậy. Nghĩ đến chuyện gì, Lăng Tĩnh Y có chút biến sắc lên tiếng. Em nói đúng rồi. Anh đã cho người đem Trần Vân Thanh giết đi. Đã thẳng thắn ra, Nô Mánh Đạt cũng không thèm giấu giếm Lăng Tĩnh Y để mà làm cái gì nữa. Sáng hôm nay hắn đã ra lệnh cho Ngô Mạnh Hùng đi giết Trần Vân Thanh, một khi Trần Vân Thanh đi đến Nam Trúc Lâm Phó Ước, ngay lập tức Ngô Mạnh Hùng sẽ ra tay. Với tu vi yêu sư lục trọng hậu kỳ của Ngô Mạnh Hùng, hắn quá tin tưởng Ngô Mạnh Hùng sẽ đem Trần Vân Thanh giết đi một cách gọn gàng nhanh chóng, bây giờ Ngô Mạnh Hùng chắc là đang ở xung quanh nơi đây chờ đợi mệnh lệnh của hắn cũng nên. Sẹt. Ngô Mánh Đạt, tôi đã từng nói với anh, không cần xen vào chuyện này. Vì sao anh còn muốn ra tay? Lăng Tĩnh Y liền rút ra thanh kiếm đang cầm trong tay, chỉ thẳng vào mặt của Ngô Mánh Đạt, gằn giọng lên tiếng hỏi. Thái độ của nàng rất là hung hãn. Mặt ngọc cũng dần chuyển sang lạnh, ý muốn nói hết sức rõ ràng, nếu như hôm nay Ngô Mánh Đạt không cho nàng một câu trả lời hợp lý, nàng sẽ không có bỏ qua cho Ngô Mánh Đạt một dạng. Đạp đạp đạp. Sao lại như vậy? Ngô Mánh Đạt lùi về phía sau ba bước, trong lòng hết sức là kinh dị nghĩ. Lăng Tĩnh Y Liễu vừa rồi phát ra khí thế cùng sát ý, không hiểu thế nào, Ngô Mánh Đạt hắn trong lòng liền là xuất hiện một khẩu nguy hiểm dự báo từ trước, có thể nếu mà Lăng Tĩnh Y Liễu ra tay, nhiều khả năng hắn sẽ phải chết trong tay của cô ta. Nhưng sao lại có thể như thế được, Lăng Tĩnh Y Liễu chỉ là một yêu sĩ cựu trọng sơ kỳ. Ân. Không đúng. Khí tức này là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ cường giả, cô ta đã đột phá yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ, nhưng bên ngoài vẫn để là yêu sĩ cựu trọng sơ kỳ, cô ta che giấu cũng thật sự rất thâm sâu. Có điều dù Lăng Tĩnh Y có là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ đi chăng nữa, Nô Mánh Đạt hắn cũng không cần kiên kỵ cô ta, nên nhớ hắn là yêu sư nhất trọng hậu kỳ cường giả, còn nắm trong tay một môn tam giai hạ phẩm yêu kỹ đạt đến tiểu thành. Thực lực bây giờ hoàn toàn có thể nghiền ép bất kỳ yêu sư nhất trọng trở xuống nào, làm sao lại đi kiên kỵ Lăng Tĩnh Y để cho được. Nhưng cái cảm giác nguy hiểm kia vẫn không hề suy giảm, chuyện này làm cho hắn nghi ngờ không thôi. Lăng Tĩnh Y Liễu, Trần Vân Thanh đó có gì tốt? Sao cô lại đi quan tâm lo lắng cho hắn đến như vậy? Một chút sợ hãi qua đi, nhưng sau đó, Ngô Mánh Đạt lửa giận ngút trời, dùng chiếc quạt xếp chỉ về phía Lăng Tĩnh Y Liễu, tức giận chất vấn nói. Hắn quen Lăng Tĩnh Y Liễu đã 3 năm, quan tâm hết mực Lăng Tĩnh Y Liễu, lúc nào cũng chiều chuộng cô ta, đưa cô ta lên 9 tầng trời làm tiên nữ đến đối đãi. Nhưng đáp lại, hôm nay Lăng Tĩnh Y Liễu lại vì một tên thổ dân ở trốn thôn quê nơi này, dùng kiếm chỉ về phía của hắn, còn muốn giết chết hắn nữa. Chuyện này làm cho trong lòng của hắn là bị tổn thương trầm trọng. Những người theo đuổi Lăng Tĩnh Y Liễu ở bên kia Mân Biệt quận thành cũng là tổn thương trầm trọng như nhìn thấy thần sắc hiện tại của Lăng Tĩnh Y Liễu trên hết, Ngô Mánh Đạt hắn không phục, cực độ không phục, hắn đường đường là đại thiếu gia của Ngô gia, tương lai còn là sẽ lên làm tộc trưởng của Ngô gia nữa, luận tư cách hay thực lực, hắn đều vượt xa Trần Vân Thanh, vì sao Lăng Tĩnh Y Liễu này chỉ quan tâm đến tên Trần Vân Thanh đó, lại không có đi để ý đến hắn kia chứ? Hừ, may cho tên Trần Vân Thanh kia đã bị Ngô Mạnh Hùng giết chết sớm, nếu như tên đó còn sống, Ngô Mạnh Đạt hắn nhất định sẽ để cho y muốn sống cũng được, muốn chết cũng không có xong. Ngô Mạnh Đạt trong lòng động các nghĩ. Lăng Tiêu kiếm pháp, giết. Ngô Mánh Đạt, anh dám hại Vân Thanh ca ca, như vậy thì anh đi chết đi. Lăng Tĩnh Y liễu gương mặt không hề có một tia cảm xúc, cũng chẳng thèm lên tiếng giải thích làm gì với lại Ngô Mãnh Đạt, nàng lập tức là xuất thủ, một kiếm hướng Ngô Mãnh Đạt giết đến. Lăng Tiêu kiếm pháp cảnh giới lại thành. Nhìn biến ảo cũng như uy lực từ kiếm chiêu do Lăng Tĩnh Y liễu phát ra, Ngô Mãnh Đạt ánh mắt không khỏi có chút ngưng đọc lại. Chương 434, Kim Long Bách biến chương 434, Kim Long Bách biến Lăng Tiêu kiếm pháp là nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, thuộc vào hàng trấn môn trong hàng nhị giai thượng phẩm yêu kỹ của Mân Việt học viện, uy lực của nó rất là lớn. Từng có một học viên khi còn tại yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ cảnh giới đem môn yêu kỹ này tu luyện đến cảnh giới viên mãn, đã từng vượt cấp chém giết được một tôn yêu sư nhất trọng trung kỳ mới đột phá không bao lâu. Nói như thế cũng đủ để hiểu rõ, môn yêu kỹ này bá đạo cùng lợi hại như thế nào, nó có thể được liệt vào hàng tinh phẩm nhị giai thượng phẩm yêu kỹ của Lạc Việt Vương quốc nơi đây. Dù thế, môn yêu kỹ này muốn luyện thành nó cũng không hề dễ dàng gì, hắn nghe nói đến muốn đưa nó đạt đến đại thành hay viên mãn cần đến một điều kiện hết sức là hà khắc. Điều kiện đó là gì? Vì Ngô Mãnh Đạt hắn không có đam mê với kiếm đạo môn, nên cũng không có tìm hiểu kỹ cho lắm. Lăng Tĩnh Y Lìa này thật sự quá yêu nghiệt, 3 năm thời gian qua, hắn chỉ nghĩ đến Lăng Tĩnh Y Lìa chỉ dùng để tu hành yêu quyết đạt đến cảnh giới như ngày hôm nay cũng là không có dễ dàng rồi. Không nghĩ đến cô ta còn bỏ ra thời gian để tu luyện yêu kỹ, còn đạt được thành tựu hết sức to lớn, về chuyện này Ngô Mãnh Đạt hắn tự nhận không thể nào theo kịp. Quả nhiên không hổ danh là người được Nguyễn Viện trưởng khen ngợi là kỳ tài trăm năm có một của Mân Việt học viện, Lăng Tĩnh Y Lìa thật sự rất là bất phàm. Toái tâm trường pháp. Sắt. Ngô Mãnh Đạt chỉ cảm khái trong lòng đối với thiên phú tuyệt đỉnh của Lăng Tĩnh Y Lìa một chút mà thôi. Cũng không có quên kiếm chiêu mang uy năng cực lớn mà Lăng Tĩnh Y Lý phát ra đã đến cách mình không đến vài mét. Loại bỏ đi mọi tạp niệm, hắn là ngay lập tức ra tay đánh trả. Yêu kỹ mà hắn vừa sử dụng là Toái Tâm Trường Pháp, cấp bậc tam giai hạ phẩm yêu kỹ, đây là một loại yêu kỹ cực kỳ bá đạo cùng độc ác thuộc hàng nhất nhì của Mân Việt học viện, một khi chúng chiêu, ngay lập tức trái tim của một người liền sẽ bị chấn toái, uy năng thật sự vô song trong hàng tam giai hạ phẩm yêu kỹ. Một yêu kỹ này Ngô Mãnh Đạt hắn tu luyện song song với lại tuyệt kỹ của Ngô gia, 3 năm trời nhưng hắn cũng chỉ mới đem Toái Tâm Trường Pháp tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Chỉ là dù nhập môn, thêm linh lực cường đại của hắn bây giờ, đi đối phó với lại yêu sư nhất trọng sơ kỳ cũng thừa sức, đừng nói chỉ là yêu sĩ cựu trọng như Lăng Tĩnh Y Lìa Quang. Dầm. Quả nhiên không có nằm ngoài dự đoán của Ngô Mãnh Đạt, trường lực của hắn vừa đến, kiếm chiêu của Lăng Tĩnh Y Lìa đã hoàn toàn tán loạn, nếu mà Ngô Mãnh Đạt trong lòng không có ý niệm thương hoa tiếc ngọc, thu lại phần lớn linh lực bên trong cơ thể dồn vào trường pháp, Lăng Tĩnh Y Lìa đã toi mạng từ lâu rồi, cũng sẽ không chỉ bị đánh đi ra 10 mét bên ngoài như bây giờ đâu. Tĩnh Y Lìa, anh cho em thêm một cơ hội, chấp nhận lấy anh làm thiếu phu nhân của Ngô gia, mọi chuyện từ trước đến nay anh đều có thể bỏ qua hết. Nếu không, Ngô Mãnh Đạt đi đến cách Lăng Tĩnh Y Lìa tầm 5 mét, dùng ánh mắt của người chiến thắng nhàn nhạt lên tiếng đối với lại Lăng Tĩnh Y Lìa nói. Câu sau hắn không có nói ra hết ý tứ của mình, nhưng Lăng Tĩnh Y Lìa là người thông minh, nghĩ đến cô ta sẽ biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào khi từ chối hắn thêm một lần nữa. Vốn Ngô Mãnh Đạt hắn cũng không muốn dùng thực lực để chấn áp Lăng Tĩnh Y Lìa, muốn cô ta phải đi vào khuôn khổ như thế này đâu. Bổn ý của hắn là muốn dùng tình cảm chân thành để đã động đến cô ta, làm cho cô ta phải cam tâm tình nguyện làm vợ của hắn. Có điều hắn cùng Lăng Tĩnh Y Lìa đã xé rách ra mặt, mọi chuyện không còn được như xưa nữa, hắn cũng chỉ có thể dùng đến cách này mà thôi. Ngô Mãnh Đạt, muốn Lăng Tĩnh Y Lìa tôi làm vợ của anh nằm mơ cũng đừng có nghĩ đến. Ngô Mãnh Đạt không dùng nhiều thực lực, Lăng Tĩnh Y Lìa cũng không có bị thương gì nặng cho lắm. Ngay sau khi Ngô Mãnh Đạt đến gần thì nàng đã đứng lên được, đồng thời đưa một ánh mắt rất là khinh thường đi qua nhìn lại Y Lìa, ánh mắt kia như muốn nói, Ngô Mãnh Đạt là một con cóc ghẻ, lại muốn ăn thịt thiên nga một dạng, trào phúng trong ánh mắt là bất kỳ người nào cũng có thể nhìn ra được đến. Không chịu, em không có quyền để lựa chọn. Ngô Mãnh Đạt ánh mắt đi qua một tia giận dữ, phải kiên nhẫn lắm, hắn mới không có kích động ra tay đem Lăng Tĩnh Y Lìa giết đi. Ngô Mãnh Đạt hắn từ khi ra đời đến nay luôn luôn là được sống trong ánh mắt ngưỡng mộ cùng kiên kỵ của biết bao nhiêu người khác. Chưa từng có ai lại dám dùng ánh mắt xem hắn là loại rác rưởi thấp kém đến đối đãi như Lăng Tĩnh Y Lìa này cả. Để rồi mà xem, sau khi chơi đùa đủ rồi, hắn sẽ để cho Lăng Tĩnh Y Lìa chịu đủ mọi đau trên nhân thế này, hắn muốn cho Lăng Tĩnh Y Lìa được biết, khinh thường Ngô Mãnh Đạt hắn sẽ có hậu quả thảm thương như thế nào. Ngô Mãnh Đạt, anh nghĩ mình có thắng được tôi rồi hay sao? Có thể nắm được vận mệnh của tôi trong tay rồi hay sao? Lăng Tĩnh Y Lìa ánh mắt nhìn về phía Ngô Mãnh Đạt vẫn không hề thay đổi, có chăng là thêm sự coi rẻ cùng chán ghét bên trong. Thế nào? Cô còn thủ đoạn gì chưa sử dụng ra hay là sao? Đang nắm chắc thắng lợi trong tay, Ngô Mãnh Đạt chợt nghe Lăng Tĩnh Y Lìa hỏi liên tục hai câu, bước chân đi đến phía Lăng Tĩnh Y Lìa cũng không khỏi chậm lại vài nhịp, đồng thời linh lực trải ra toàn thân, khá là đề phòng nhìn lại Lăng Tĩnh Y Lìa thực lực của Ngô Mãnh Đạt hắn cùng Lăng Tĩnh Y Lìa chênh lệch quá mức là to lớn, không chỉ là hắn nghĩ Lăng Tĩnh Y Lìa trong lòng cũng hiểu được điểm này rất là rõ ràng. Như đã biết như vậy, cô ta còn không có lo lắng hay sợ hãi cái gì, ngược lại lại hết sức tự tin, cái này không thể nào làm cho hắn không thể nào thôi để phòng cho được. Hắn thật sự không tin Lăng Tĩnh Y gì có thể dựa vào thực lực của mình để lật ngược tình thế, nhưng biết đâu trong tay cô ta còn có thủ đoạn gì chưa sử dụng ra làm sao bây giờ. Nên nhớ Lăng Tĩnh Y gì là đệ tử mà Nguyễn Viện Trưởng yêu thương nhất, nếu Nguyễn Viện Trưởng mà để lại cho cô ta thủ đoạn gì đó phòng thân, cũng không phải là không thể. Nên mọi chuyện cẩn thận vẫn là hơn. Thủ đoạn gì? Anh ngay lập tức liền sẽ biết mà thôi. Kim Long bạch biến. Sắt. Ào ào ào. Lăng Tĩnh Y thì không có giải thích cái gì, nàng bay không trùng, ngay khi hô lên tên chiêu thức kia, khí tức cũng hoàn toàn biến đổi, đang là yêu sĩ cựu trọng đống nhiên tăng lên là yêu sư nhất trọng sơ kỳ, rồi đến trung kỳ. Nhìn khí thế của Lăng Tĩnh Y thì bây giờ, yêu sư nhất trọng trung kỳ tuyệt đối không phải là điểm cuối cùng của Lăng Tĩnh Y thì, thực lực của nàng còn cao hơn nữa, tăng lên đến nơi nào, cái này không có người nào có thể đoán định. Tuy nhiên, bao quanh nàng hiện tại là một đầu hư ảnh kim long có năm móng vuốt, trông cực kỳ sống động, khí tức mà nó phát ra như thần linh, không khỏi làm cho thiên hạ quỷ bái. Đúng vậy, như nhìn kỹ lại, đầu kim long này khí vận đều cực kỳ là giống với lại rồng trong truyền thuyết, muốn người khác không tin cũng khó khăn. Cái này là loại gì yêu kỹ? Nô Mãnh Đạt nhìn biến hóa diễn ra quá nhanh, đầu óc bây giờ cũng không biết sử dụng cho lắm. Nô Mãnh Đạt hắn biết Lăng Tinh Y gì sở dĩ thực lực trong giây lát biến đổi trở nên khủng bố như thế này, đó là khi nàng ta sử dụng ra cái gọi là Kim Long Bách Biến gì đó. Chính nó đã biến Lăng Tinh Y gì thành một con người hoàn toàn khác. Không chỉ là khí chất, mà ngay cả tu vi cũng làm cho người ta phải ngước nhìn. Có điều từ trước đến nay, hắn chưa từng nghe đến loại yêu kỹ hay yêu quyết nào thần kỳ đến độ chỉ mới xuất ra liền làm cho thực lực một người biến đổi nghiêng trời lệch đất đến như thế này. Theo như hắn biết, những bộ tam gia yêu kỹ nếu tại trong tay yêu sĩ cảnh giới đúng ra cũng có được uy năng sánh ngang với yêu sư cường giả, thậm chí có thể chấn sát yêu sư cường giả. Nhưng loại thiên tiêu đó quá hiếm hoi, tam gia yêu kỹ không phải dễ dàng luyện thành như vậy, cũng là không thể nào có thể dễ dàng sử dụng trong tay yêu sĩ. Còn yêu kỹ mà Lăng Tinh Y sử dụng bây giờ, nó trực tiếp đưa nàng ta lên mấy cái cấp độ cảnh giới lớn, đây là thực lực chân chính, mà không phải là chiến lược thể hiện bên ngoài. Đáng sợ một điểm nữa là nhìn Lăng Tinh Y gì hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy mình bị công pháp phản vệ bị thương cái gì. Thế gian này thật sự có công pháp bá đạo đến như thế này thật hay là sao? Nô Mãnh Đạt hắn đọc qua rất nhiều cổ thư, cũng chưa từng nghe nơi nào đề cập qua thế gian lại có loại công pháp yêu kỹ khủng bố như thế này. Ông, yêu yêu sư nhị trọng. Nhìn khí tức tăng lên hiện tại của Lăng Tinh Y gì bây giờ, Nô Mãnh Đạt không khỏi nghẹn họng chân chối. Đây là yêu sư nhị trọng sơ kỳ cảnh giới khí tức không hề sai lầm, hắn đã từng gặp qua quá nhiều người như vậy ở Ngô gia, tuyệt đối không thể nào nhầm lẫn cho được. Chương 435, Hắc Kim Giáp chương 435, Hắc Kim Giáp mà dù hắn có nhìn lầm, uy áp mà Lăng Tinh Y Lý mang lại cho hắn làm cho hắn run sợ bây giờ cũng không thể nào lầm lẫn cho được. Lăng Tinh Y Lý thật sự là đã có yêu sư nhị trọng thực lực, chuyện này thực sự vượt ra khỏi Ngô Mãnh Đạt hắn nhận hiểu được. Chết, nguy hiểm. Lăng Tinh Y Lý ánh mắt nhìn xuống làm cho Ngô Mãnh Đạt giật mình run sợ, hắn bây giờ là lạnh lẽo từ đầu đến chân. Thực lực của hắn chỉ là yêu sư nhất trọng hậu kỳ, trong khi đó Lăng Tinh Y Lý bây giờ đã là yêu sư nhị trọng cảnh giới. Còn có yêu kỹ vô cùng quỷ dị của Lăng Tinh Y Lý, nó quá khủng bố một chút. Hai bên chỉ trong một thời gian ngắn thực lực cùng vị thế đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ Lăng Tinh Y Lý mới là cường giả, còn Ngô Mãnh Đạt hắn là kẻ yếu, đáng sợ điểm hắn lại cùng với Lăng Tinh Y Lý là có thủ án khi nhỏ, còn là đang giao chiến đến người sống ta chết. Lăng Tinh Y Lý thực lực cao hơn, điều đó đồng nghĩa với lại chuyện Ngô Mãnh Đạt hắn sẽ phải lâm vào nguy hiểm. Ông, Ngô Mãnh Đạt, nằm mạng đi. Tích xúc cũng đã đủ rồi, Lăng Tinh Y Lý nhìn xuống bên dưới kia Ngô Mãnh Đạt, lạnh lẽo chém ra một kiếm, gàn giọng lên tiếng. Thuận Phong Đao Pháp, giết. Thời khắc nguy hiểm đã đến, Nô Mãnh Đạt biết bây giờ không phải là lúc tìm hiểu xem Lăng Tinh Y Lý tu luyện là bộ công pháp yêu kỹ nào mà lại bá đạo đến như vậy, việc mà hắn cần làm là phải xuất ra toàn lực ứng phó với lại nguy cơ sắp đến đây. Không hề có một chút do dự, trong tay của hắn xuất hiện một thanh tam giai hạ phẩm yêu binh trường đao, thi triển ra tuyệt học ép đáy hòm của Ngô gia nhà hắn, Thuận Phong Đao Pháp. Bộ này đao pháp hắn đã tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, cũng là môn đao pháp mà hắn tâm đắc nhất. Ong ong ong, hào hào, dầm dầm phốc, đao quang kiếm ảnh va chạm vào nhau, đao khí cùng kiếm khí tung hoành khắp nơi. Mười mấy gốc tre xung quanh bị hai cổ lực lượng này lan đến tàn phá, chỉ trong nháy mắt đã đổ ầm xuống. Giao chiến lần này, kết quả hoàn toàn trái ngược với lại lần đầu hai người đấu thủ, người bị đánh bay là Ngô Mãnh Đạt, mà không phải là Lăng Tinh Y cách đó không xa. Chỉ thấy Ngô Mãnh Đạt bây giờ trông cũng không dễ chịu gì, cánh tay cầm đao máu đang tuôn chảy khá nhiều, trên miệng cũng có khá nhiều vết máu, nhìn là biết lần này Ngô Mãnh Đạt ăn mệnh không hề nhẹ. Kết quả này cũng không có làm cho nhiều người ngạc nhiên, Lăng Tinh Y thì bây giờ tu vi cao hơn, yêu kỹ cũng cao hơn Ngô Mãnh Đạt quá nhiều, nếu mà Ngô Mãnh Đạt có thể giành được chút tiện nghi, đó mới là chuyện lạ. Kim Long Diệt Nhân Trảm, một chiêu không đem được Ngô Mãnh Đạt giết đi, Lăng Tinh Y có chút hơi bất ngờ, nên nhớ chiêu thức vừa rồi cộng với lại thực lực tăng lên của nàng hiện bây giờ, ngay cả yêu sư nhị trọng hậu kỳ cũng có thể bị diệt, Ngô Mãnh Đạt chỉ có yêu sư nhất trọng hậu kỳ vẫn không có sao, thật là làm cho nàng có chút kinh ngạc. Nhưng không hơn, nàng tiếp tục ra tay, Ngô Mãnh Đạt có thể dựa vào một ít thủ đoạn của Ngô gia có thể vượt qua được một lần, nhưng nàng cũng không có tin, tên này có nhiều thủ đoạn đến nỗi có thể nhiều lần chống lại công kích của nàng, chỉ cần kiên trì một chút, chắc chắn nàng sẽ có thể đem tên khốn này giết đi. Ông ngoong, rầm. Hộ giáp sao? Lần này có chút khó giải quyết. Qua chiêu thức thứ hai, Lăng Tinh Y Lì cũng đã nhìn ra được, vì sao Ngô Mãnh Đạt có thể chống lại uy lực công kích cường đại của mình mà không có sao. Hóa ra trên người của Ngô Mãnh Đạt vốn mang một bộ hơn giáp, cấp bậc không phải cao lắm, chỉ là tam giai hạ phẩm hộ giáp. Tuy nhiên chỉ nhiêu đó cấp bậc, nàng cũng khó lòng làm gì được tên này, phải biết tam giai hạ phẩm hộ giáp có thể miễn dịch hoàn toàn yêu sư tứ trọng trở xuống bên dưới công kích. Như yêu sư tứ trọng sơ kỳ, cũng có thể chống lại được một thời gian. Ha ha ha. Lăng Tinh Y Lì, thực lực em cao hơn anh thì có thể làm thế nào? Em sẽ không thể nào làm gì được anh đâu. Ngô Mãnh Đạt cất tiếng cười to, đưa mắt nhìn xuống thân thể của mình, bên ngoài lớp y phục làm bằng vải đã bị hủy, hiện ra một bộ hắc giáp mỏng bảo vệ thân thể bên trong, hắn hiểu thủ đoạn mình che giấu khá kín đã không thể nào che giấu được Lăng Tinh Y Lì, như vậy hắn cũng không cần che giấu làm gì. Lăng Tinh Y Lì chỉ xuất thân từ thôn quê, cô ta căn bản không thể nào hiểu được nỗi, những con em quý tộc tại Mân Việt quận thành là có thủ đoạn nhiều như thế nào, không phải ngẫu nhiên mà những gia tộc thiên tài như bọn họ ra bên ngoài không người dám trọng. Ngoài trừ hậu trường cứng rắn phía sau ra, át chủ bài nắm trong tay cũng đủ đối phó với lại đồng cấp cường giả rồi. Lần này với bộ hộ giáp này ở trong tay, hắn hoàn toàn có niềm tin, Lăng Tĩnh Y thì không thể nào làm gì được mình, trừ khi cô ta có thực lực yêu sư tứ trọng cảnh giới trở lên, nếu không hắn sẽ mãi mãi lập ở thế không bại. Sẹt. Bộ anh nghĩ mình có tam giai hạ phẩm hôn giáp, tôi không làm được gì anh hay sao? Lăng Tĩnh Y dìa đem thanh nhị giai thượng phẩm yêu binh trường kiếm thu lại bên trong túi không gian, không lâu sau đó, trong tay của nàng xuất hiện một thanh trường kiếm khác. Thanh trường kiếm lần này của Lăng Tĩnh Y dìa xuất ra, nhìn bên ngoài không có gì lạ thường, nhưng bên trong lại phát ra hàn khí khiếp người, nhìn qua là biết đây không phải là vật bình thường. Tam giai trung phẩm yêu binh. Nhìn đến Lăng Tĩnh Y dìa đưa thanh trường kiếm kia ra, Nô Mạnh Đạt miệng cười không còn sót lại chút gì, trên mặt liền là hiện lên một vẻ ngưng trọng, còn có một tia sợ hãi nữa. Nô Mạnh Đạt không thể nào không sợ, tam giai trung phẩm yêu binh đã không quá kém hơn so với lại tam giai hạ phẩm hộ giáp, thậm chí cường đại hơn nhiều, đặc biệt người sử dụng nó lại là Lăng Tĩnh Y Liễu, người có thực lực cao hơn Nô Mạnh Đạt hắn quá nhiều, như vậy hắn liền nguy hiểm rồi. Hắn nên nghĩ ra chuyện này từ sớm, Lăng Tĩnh Y Liễu dù sao cũng là đệ tử của Nguyễn Viện Trường, một vị yêu tông cường giả, có đưa cho đệ tử của mình một ít át chủ bài phòng thân cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Kim Long Diệt Nhân Trảm. Giết. Lăng Tĩnh Y Liễu đem ra tam giai trung phẩm yêu binh trường kiếm, ánh mắt hiện lên một vẻ đắc ý thần sắc, rất nhanh nàng đem nó giấu đi, lập tức tiến hành công kích Nô Mạnh Đạt. Hai lần vừa rồi, nàng không thể đem Nô Mạnh Đạt giết chết, đó là do yêu binh trong tay nàng cấp bậc quá thấp, bây giờ nàng đã đem thủ đoạn chân chính của mình ra, nàng muốn xem Nô Mạnh Đạt làm sao có thể thoát được cái chết. Ông rầm. Rắc. Phốc. Nguy rồi. Hắc kim giáp của mình chỉ còn chống lại tối đa một lần công kích nữa mà thôi. Dù có hắc kim giáp bảo hộ, tuy nhiên lực phản chấn mà kiếm khí do Lăng Tĩnh Y Liễu tạo ra, cũng là chấn cho Nô Mạnh Đạt hắn phải thổ huyết liên hồi, trong người đau đớn không thôi. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện không quan trọng lắm. Sợ nhất hiện tượng là hộ giáp của mình sau khi ăn một kiếm của Lăng Tĩnh Y Lìa đã dạn nứt nhiều nơi, trông nó bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Lấy kinh nghiệm cùng hiểu biết của hắn, chỉ cần qua một lần công kích của Lăng Tĩnh Y Lìa nữa, hắc kim giáp của mình chắc chắn sẽ hủy diệt. Khi đó hắn chắc chắn không thể nào thoát chết trong tay của Lăng Tĩnh Y Lìa Kim Long Nhất Kiếm. Giết. Lăng Tĩnh Y Lìa đương nhiên cũng đã phát hiện ra được điều dị thường của hắc kim giáp mà Ngô Mạnh Đạt đang mang, nàng là sẽ không có bỏ qua cơ hội, cũng không có cho Ngô Mạnh Đạt một chút thời gian để thở dốc nào, ngay lập tức ra tay, nhất định phải đem tên khốn này giết đi thôi. Ân. Dầm. Chuyện gì? Đang muốn dùng một kiếm đem Nô Mạnh Đạt giết đi, Lăng Tĩnh Y Lìa bỗng nhiên gương mặt biến sắc mạnh, dùng thân pháp bay được nửa đường cũng là rơi xuống đất, thanh long ảnh kiếm đang cầm trên tay cũng chút nữa rời khỏi tay. Thực lực của ta không đúng cho lắm, Lăng Tĩnh Y Lìa nàng là đang sử dụng tuyệt thế công pháp đứng đầu thế giới này, theo lý mà nói phải qua đủ 15 phút thời gian, lực phản phệ do sử dụng công pháp mới đến, khi đó nàng mới có thể trở về lại thực lực như trước đây. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, thực lực của nàng đã hồi xuống yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ cảnh giới, còn không ngừng bị giảm xuống, điều này là hết sức phi lý à nha. Còn nữa, thân thể của nàng sao lại nóng đến như thế này? Còn muốn ham muốn làm chuyện kia? Đây thực sự là chuyện không thể nào tưởng tượng ra nỗi mà. Xuân Thu Phấn. Lăng Tĩnh Y thì căm hận nhìn bên kia Ngô Mạnh Đạt một bộ đắc ý cùng đê tiện, nàng như hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình đây. Đại danh của Xuân Thu Phấn, nàng chưa phải là chưa từng có nghe nói qua, tác dụng cũng như nguy hiểm của nó, nàng là hiểu quá sâu. Theo sau với lại phản ứng dị thường bên trong thân thể, lần này nàng không nghĩ ra loại dơ bẩn xuân dược này cũng quá khó khăn. Vấn đề là cái tên đê hèn vô sĩ Ngô Mạnh Đạt này đã hạ độc nàng khi nào mà nàng không hề hay biết, thật là sơ suất quá đi. Chương 436, Băng Ti Vong. Chương 436, Băng Ti Vong. Ha ha ha. Lăng Tĩnh Y Điệp, em nói không có sai. Thứ mà em trúng chính là Xuân Thu Phấn, cũng chính là do anh làm ra. Ngô Mạnh Đạt đắc ý cười to, nụ cười lần này của hắn thật sự sảng khoái, nó xuất phát từ tận đáy lòng, không có giả dối như những lần trước đây nữa. Nàng nặc muốn đi theo Lăng Tĩnh Y Điệp đến nơi đây, không phải là Ngô Mạnh Đạt hắn muốn trợ giúp Lăng Tĩnh Y cái quái gì. Thứ mà hắn muốn là thân thể của Lăng Tĩnh Y Liễu, là muốn một lần hưởng thụ thân thể của Lăng Tĩnh Y Liễu, trà đạp cô ta một phen. Sau đó đem cô ta giết đi hay bỏ qua thì phải xem thể hiện của cô ta. Nô Mạnh Đạt hắn là đã cho Lăng Tĩnh Y quá nhiều cơ hội, chỉ cần cô ta ngoan ngoãn làm vợ của hắn, mọi chuyện đến đây xem như chấm dứt, hắn cũng không cần phải dỡ ra những thủ đoạn bẩn thỉu như thế này. Nhưng mà Lăng Tĩnh Y không có biết điều, một hai muốn vì Trần Vân Thanh chống lại hắn, còn muốn giết chết hắn nữa. Đã như vậy thì không nên trách Nô Mạnh Đạt hắn vô tình. Hắn đã có quyết định, sau khi hưởng thụ thân thể mỹ miều của Lăng Tĩnh Y thì một trận thoải mái sau, liền đem cô ta giết đi, diệt trừ hậu quả. Hắn cũng là sợ Lăng Tĩnh Y thì hậu trường phía sau nữa mà, vị Nguyễn viện trưởng kia vốn là người thích bao che khuyết điểm, nếu mà cô ta biết những gì mà hắn làm ra với Lăng Tĩnh Y thì ngày hôm nay, Nô Mạnh Đạt hắn cùng Ngô gia đường hỏng nghĩ được sống an ổn. Chuyện lạ à nha. Nô Mạnh Đạt hơi có chút nhíu mày, có một điều hắn chưa thông hiểu, rõ ràng hắn đã hạ Xuân Thu Phấn thời gian cũng không có ngắn, theo lẽ tự nhiên, Lăng Tĩnh Y thì là đã mất hết sức phản kháng từ khá lâu rồi mới phải, làm sao đến bây giờ mới phát ra triệu chứng? Có thể là do công pháp mà Lăng Tĩnh Y Lìa đang tu hành. Không được, trước khi đem Lăng Tĩnh Y Lìa giết, phải ép cô ta nói ra bí quyết bộ yêu quyết mà mình đang tu hành mới được. Nô Mạnh Đạt bây giờ nhìn về Lăng Tĩnh Y Lìa, càng nhìn hắn càng là tham lam thấy rõ. Công pháp mà Lăng Tĩnh Y Lìa vừa dùng thật sự là khủng bố, nó vượt qua khỏi sự nhận biết của hắn. Người con gái này chắc chắn đã gặp được cơ duyên lớn lao, cho nên mới có thể đạt được truyền thừa khủng bố như vậy. Nếu như mà hắn trong tay có được loại truyền thừa này, lo vì không thể sừng bá Mân Việt quận, lo gì không thể đứng đầu Cổ Loa Thành. Có khi hắn có thể tái hiện lại được hùng phong của Lạc Hoàng bệ hạ 4.500 năm trước cũng nên. Nô Mạnh Đạt, anh đừng có nên đắc ý quá sớm. Lăng Tĩnh Y thì tôi thả chết cũng sẽ không làm cho anh được như ý nguyện đâu. Lăng Tĩnh Y thì gương mặt đỏ bừng, tuy nhiên lời nói rất là quyết tuyệt, nói xong nàng đưa thanh long ảnh kiếm lên trên cổ ngọc của mình, ý định rất là rõ ràng, nàng thà tự sát để bảo tồn trong trắng, chứ tuyệt đối không thể nào để cho Ngô Mánh Đạt làm đủ. Không được. Ngô Mánh Đạt lấy hết tốc độ chạy nhanh về phía Lăng Tĩnh Y thì, muốn ra tay đem thanh kiếm trên tay của Lăng Tĩnh Y cướp đi, không thể để cho Lăng Tĩnh Y chết đi được. Lăng Tĩnh Y thì muốn tự sát để giải thoát tất cả. Chuyện này làm sao có thể được như Lăng Tĩnh Y thì nghĩ như vậy được? Vì có thể đưa Lăng Tĩnh Y thì vào trọng, vì có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, Ngô Mánh Đạt hắn là phải bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết cùng trí tuệ. Khi mà hắn chưa hưởng dụng được cơ thể của Lăng Tĩnh Y thì, tuyệt đối là không thể nào để cho Lăng Tĩnh Y thì được chết. Thêm một điểm nữa là truyền thừa trong tay của Lăng Tĩnh Y thì quá mức quan đối với lại Ngô Mánh Đạt hắn đây, vinh hoa phú quý, công danh lợi ích, dương danh thiên hạ. Tất cả những ước mơ của hắn đều là ký thác cả vào trên người của Lăng Tĩnh Y thì, cô ta quan trọng đến như vậy, hắn làm sao có thể để cho cô ta chết đi cho được? Ân, có nguy hiểm. Đang chạy đến được nửa đường để ngăn cản Lăng Tĩnh Y Liễu tự sát, đột nhiên Ngô Mánh Đạt hơi chậm lại tốc độ, linh lực trải rộng ra toàn thân, đề phòng mọi biến cố cùng bất chắc có thể xảy ra. Đây là vừa rồi giác gian thứ 6 báo hiệu cho hắn biết có khả năng có nguy hiểm, đây là loại thiên mà ở Mân Việt quận thành chỉ có Ngô Mánh Đạt hắn mới có được, cũng nhờ loại trực giác này đã nhiều lần giúp đỡ cho hắn tránh khỏi nguy hiểm, chuyển nguy thành an, nên hắn khá là tin tưởng vào loại trực giác này. Sau khi thả chậm bước chân, nhìn về phía Lăng Tĩnh Y Liễu bên kia, hắn càng là nắm chắc ý nghĩ của mình là đúng. Lăng Tĩnh Y thì hiện bây giờ cả người tuy nóng sốt đỏ bừng, tuy nhiên ánh mắt bên trong lại khá thanh minh, không có dấu hiệu nào cho thấy cô ta giống như bao nhiêu người khác chúng phải xuân thu phấn liền mất hết lý trí cả. Xẹt. Ông ngong ngong. Giật giật. Phúc. Quả nhiên. Quả nhiên là không có nằm ngoài dự đoán của Ngô Mánh Đạt hắn, Lăng Tĩnh Y thì vốn không có sao cả, cô ta làm nhiều như vậy trò, diễn nhiều như vậy kịch, chẳng qua là muốn cho hắn sập bẫy, sau đó một chiêu đem hắn kết liễu. Tâm cơ của Lăng Tĩnh Y thì này cũng thật sự là quá thâm trầm đi. Ngô Mánh Đạt, anh có nhận ra được tính toán của tôi thì thế nào? Anh cuối cùng cũng phải bại. Lăng Tĩnh Y thì hiện bây giờ hoàn toàn không có chuyện gì, gương mặt trắng loáng như mỡ đông, thần thái bình tĩnh tự tin, so với lại trước đây không lâu khô nóng cùng tuyệt vọng cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau. Nàng bây giờ hoàn toàn tự tin, nàng nắm mọi lợi thế trong tay để có thể đem Ngô Mánh Đạt giết đi, tuy Ngô Mánh Đạt không được như ý muốn của nàng là tiến gần thêm chút nữa để nàng một kiếm lấy đi cái đầu của Y, tuy nhiên một chiêu vừa rồi của nàng đã đem hắc kim giáp trên người của Ngô Mánh Đạt hủy đi. Đã không có bộ hộ giáp kia, nàng không tin Ngô Mánh Đạt còn có thể chống lại một chiêu kiếm tiếp theo của nàng. Cô làm sao có thể hóa giải được Xuân Thu Phấn? Ngô Mánh Đạt ôm ngực đứng lên cất tiếng hỏi. Lăng Tĩnh Y Lìa đã trúng Xuân Thu Phấn, cái này không thể nào qua mặt được hắn được. Những người trúng Xuân Thu Phấn biểu hiện ra bên ngoài như thế nào, đều có đặc tính của nó. Thông thường một người nếu đã trúng Xuân Thu Phấn, không có thuốc giải hay dùng người khác giao hoan, như vậy chỉ có một con đường chết. Thuốc giải của Xuân Thu Phấn hiện nay hắn đang nắm trong tay, Lăng Tĩnh Y Lìa chẳng thể nào lấy được nó để hóa giải Xuân Thu Phấn cả. Còn chuyện cô ta quan hệ với lại người khác để giải Xuân Thu Phấn lại là không thể nào. Chuyện này thật sự hắn không thể nào nghĩ thông được cả sẹn. Xuống bên dưới Âm Minh Giới hỏi Minh Vương đi, ông ta sẽ nói cho anh biết. Lăng Tĩnh Y thì ra Kim Long kiếm pháp, một lần nữa bay đến tấn công Ngô Mánh Đạt, thế là một chiêu kiếm này phải đưa Ngô Mánh Đạt vào chỗ chết. Nàng Lăng Tĩnh Y liền là có chúng Xuân Thu Phấn không hề sai, tuy nhiên nàng cũng có cách để đem loại độc này hóa giải đi. Xuân Thu Phấn đối với người khác có thể nói là thiên hạ kỳ độc, tuy nhiên trong mắt nàng, Xuân Thu Phấn chỉ là loại độc hạnh bét không hơn không kém, nàng có trên 100 cách khác nhau có thể đem loại Xuân Thu Phấn này hóa giải đi. Đương nhiên, đây là bí mật của nàng, nàng sẽ không có đi nói ho người khác biết, nhất là một tên tiểu nhân vô sĩ như Ngô Mánh Đạt này. Xẹt. Mèo. Xẹt. Thân ảnh của Lăng Tĩnh Y Lìa lao đến nửa đường cũng là lúc Ngô Mánh Đạt xuất thủ, chỉ thấy trong tay của hắn không biết khi nào đã xuất hiện một ống sáo bằng ngọc màu trắng, Ngô Mánh Đạt tấn động vào một nút cơ quan, đầu ống sáo liền phát ra một chiếc lưới màu trắng, đem đang lao đến Lăng Tĩnh Y Lìa bao vây lại. Nguy hiểm. Đây là băng tì võng. Lăng Tĩnh Y Lìa nhìn bao quanh mình lớp lưới màu trắng này, nàng là giật mình biến sắc, không còn phong dong tự tin như trước đây nữa. Băng tì võng. Đây là một loại yêu binh đặc trưng của Băng Ti môn ở tại Hoa Mỹ Vương quốc. Băng Ti môn này là một đại môn phái đứng đầu Nam Hoàng chi địa, tuy bên trong tông môn không có nhiều yêu vương cường giả, nhưng rất ít người dám đi trêu chọc bọn chúng. Nguyên nhân là vì Băng Ti môn có trong tay Băng Ti tằm, một loại phụ trợ hình yêu thú. Đặc biệt, tơ tằm do chúng nó thải ra vô cùng bền bỉ cũng như khó phá hủy. Băng Ti môn lợi dụng tơ tằm của Băng Ti tằm, làm ra một loại đặc sản yêu binh, gọi là Băng Ti võng, chính là thứ mà Ngô Mánh Đạt vừa rồi quăng ra để đem nàng giam cầm lại đây. Trên Nam Hoàng chi địa này, Băng Ti võng của Băng Ti môn uy danh hiển hách, không người nào dám kinh thường. Từ trước đến nay, nếu đối thủ bị băng ti vong bao vây, đồng cấp bậc mà nói, đối phương chắc chắn là không thể nào phá hủy nó rời đi. Băng ti vong mà Ngô Mánh Đạt lấy ra đối phó với nàng tuy cấp bậc cũng chỉ là tam giai hạ phẩm yêu binh, thế nhưng như vậy cũng đã quá đủ, nàng thật không có cách đem nó phá hủy để mà rời đi ra bên ngoài. Hiểu biết không tệ, đây chính là băng ti vong. Không cho Lăng Tĩnh Y Lìa bất kỳ cơ hội nào có thể trở mình được. Ngay sau khi xuất ra băng ti vong đem Lăng Tĩnh Y Lìa giam cầm lại, Ngô Mánh Đạt lấy tốc độ cực kỳ nhanh tiến lại gần Lăng Tĩnh Y Lìa, dùng định thân thủ pháp đem Lăng Tĩnh Y Lìa khống chế lại, không để cho nàng ta làm ra bất kỳ hành động nào khác. Chương 437, anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 437, anh hùng cứu mỹ nhân. Không thể nào đi trách Ngô Mánh Đạt hắn không cẩn thận cho được. Lăng Tĩnh Y gì hôm nay thể hiện ra thực lực lẫn thủ đoạn là nằm ngoài sự hiểu biết của hắn, nếu mà cô ta còn có thủ đoạn gì chưa lấy ra, có thể thoát được băng ti vong giam cầm, như vậy Ngô Mánh Đạt hắn chỉ còn có một con đường chết. Nên nhớ băng ti vong chính là thủ đoạn cuối cùng của Ngô Mánh Đạt hắn rồi, trong tay hắn không còn bất kỳ át chủ bài nào để có thể đối phó được với lại Lăng Tình Y Điệp, cô ta thoát khốn rồi bồi cho hắn thêm một kiếm, khi đó hắn là thật sự chết chắc. Thế nên làm chuyện gì cũng nên cẩn thận một chút thì hơn. Bây giờ thì em đã chịu nói cho anh biết làm thế nào em có thể hóa giải được Xuân Thu Phấn rồi chứ. Ngô Mánh Đạt bây giờ mới thật sự an tâm, hắn đã thực sự đem Lăng Tình Y Điệp khống chế lại, cũng biết chắc chắn Lăng Tình Y Điệp sẽ không thể nào thoát khỏi định thân thủ pháp của mình, nên có thể thông dòng tra hỏi Lăng Tình Y Điệp, hỏi cô gái này mọi chuyện mà hắn muốn biết. Một trong số đó chính là Xuân Thu Phấn, đây vẫn là một cây gai trong lòng của hắn, ngày nào còn không biết được sự thật bên trong, hắn là ăn không ngon ngủ cũng không có yên á còn chuyện tiếp theo mà nói hắc hắc. Dĩ nhiên là phải cùng cô ta hưởng diễm phúc nhân sinh rồi. Nữ thần trong lòng của tất cả nam nhân tại Mân Việt quận thành, cảm giác hưởng thụ kia sẽ tuyệt không thể tả. Như tất cả bọn họ mà biết Lăng Tình Y Lì là được Ngô Mánh Đạt hắn trả đạp, bọn chúng ghen tị thì phải biết. Nghĩ đến bộ dáng hâm mộ cùng ghen tị của những người kia thôi, hắn cũng cảm thấy trong lòng cực độ sảng khoái a không nói. Cũng không thể có vấn đề gì, chờ sau khi em thoải mái đến cảnh giới dục tiên dục tử rồi. Khi đó trả lời anh cũng chưa có muộn. Ngô Mánh Đạt trông thấy Lăng Tình Y Lì không chịu trả lời, cũng không có cố gắng hỏi nữa. Hiện tại bây giờ hắn trong lòng là đang có một ngọn lửa thiêu đốt, đó là ngọn lửa dục vọng. Hắn càng nhìn gương mặt tuyệt mỹ cùng thân hình ma quỷ của Lăng Tình Y Lì, ngọn lửa dục vọng trong người của hắn càng tăng cao. Phải đem Lăng Tình Y Lìa ra trà đạp một phen, đem nàng ta trinh tiết chiếm lấy, thỏa mãn dục vọng thế tận đáy lòng của mình, sau đó liền mới tra hỏi những chuyện này sau. Ngô Mánh Đạt hắn cũng không tin, sau khi Lăng Tình Y Lìa đếm trải trái cấm, luân lạc đến đỉnh cao của nhục dục, lại vẫn còn cứng đầu cứng cổ. Tuy nhiên, dù nắm chắc phần thắng trong tay, cũng như đã đem Lăng Tình Y Lìa khống chế lại hoàn toàn, Ngô Mánh Đạt cũng không dám đem băng ti vong thu hồi lại, hắn tận sâu đáy lòng vẫn còn rất kiên kỵ Lăng Tình Y Lìa nên là dù khó chịu chút khi phải cùng Lăng Tình Y Lìa ân ái qua băng ti vong, nhưng Ngô Mánh Đạt hắn cũng đành chịu, dù sao an toàn của hắn phải được đặt lên hàng đầu mà. Ân có nguy hiểm. Tuy bị dục hỏa đốt người, nhưng mà Ngô Mánh Đạt vẫn không có quên để phòng xung quanh mọi thứ. Ngay khi cảm nhận đường phía sau có động tĩnh truyền đến, còn là có một cổ hơi thở nguy hiểm, Ngô Mánh Đạt không dám đụng chạm vào y phục của Lăng Tinh Y Lìa, mà là dùng thân pháp chạy ra khoảng cách đủ xa, để tránh né nguy hiểm từ phía sau của mình kéo đến. Gì? Yêu sĩ tam trọng. Ngay sau khi tránh thoát được một chiêu tập kích của hung thủ, đi ra một khoảng không đủ an toàn, Ngô Mánh Đạt nhìn lại người ra tay với mình không khỏi có chút ngây người. Đối phương chỉ là một tên thanh niên trẻ tuổi 16-17 tuổi, tu vi cũng chỉ là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Mày là ai? Tại sao lại đi xen vào chuyện của tao? Ngô Mánh Đạt lên tiếng hỏi. Dù đối phương là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ, cảnh giới cách hắn quá xa, nhưng hắn cũng không dám ra tay ngay lập tức đưa đối phương lên đường, đơn giản là vì hắn không có tin người thanh niên trước mắt này chỉ có yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới tu vi. Sự thật chính là như thế, nếu đối phương chỉ là yêu sĩ tam trọng, sẽ chẳng thể nào làm cho Ngô Mánh Đạt hắn có một cảm giác nguy hiểm, cũng như chẳng thể nào thông dong đối mặt với lại yêu sư cường giả như hắn mà không có một chút kinh sợ nào được. Ngô Mánh Đạt, mày vừa cho người giết tao không lâu, bây giờ lại hỏi vì sao tao lại đi xen vào chuyện của mày. Mày không cảm thấy mày hỏi một câu quá ngu ngốc hay sao? Trần Vân Thanh cầm chắc trong tay của mình Lịch Phong kiếm, chỉ về phía Ngô Mánh Đạt, lạnh lùng lên tiếng nói, "Mày là Trần Vân Thanh?" Ngô Mánh Đạt sửng sốt, rất nhanh hắn liền đã biết người thanh niên che giấu thực lực trước mắt này là ai. Vừa mới cho người đi giết Ilya, còn là một thanh niên 16-17 tuổi, trong thời gian này, ngoại chuyện hắn bảo Ngô Mạnh Hùng đi giết người thanh niên tên Trần Vân Thanh ra, là không có người nào khác cả. Quả nhiên tao đoán không có sai. Tên Ngô Mạnh Hùng kia cùng mày là một đám người. Trần Vân Thanh tức giận đến phát run. Ban đầu hắn nghe Ngô Mánh Đạt nói với lại Lăng Tịnh Y Dì đã cho người đi giết hắn, khi đó hắn đã có nghi ngờ, thêm vào Ngô Mánh Đạt họ Ngô, Ngô Mạnh Hùng cũng họ Ngô, càng làm cho hắn nắm chắc đến 70% có thể chuyện lần này Ngô Mạnh Hùng đi giết hắn có liên quan đến Ngô Mánh Đạt. Nhưng cũng chưa chắc chắn 100%. Họ Ngô trên đời này cũng nhiều mà, trùng hợp cũng không phải hiếm lạ. Giờ đây chính miệng của Ngô Mánh Đạt thú nhận, hắn mới dám chắc chắn, Ngô Mạnh Hùng kia đi chặn đường giết hắn, hoàn toàn là do Ngô Mánh Đạt này sai khiến. Tên chó chết này mới thật sự là chủ mưu tại phía sau. Ảnh nhạn kiếm pháp. Giết. Trần Vân Thanh sau khi đã khẳng định được chủ mưu chính là Ngô Mánh Đạt, cũng không có cần cùng tên này giao lưu quá nhiều. Ngay lập tức dùng ra ảnh nhạn kiếm pháp, chân đạp phong hình bộ, tấn công Ngô Mánh Đạt. Trần Vân Thanh hắn cùng họ Ngô này không hề có thủ án gì, thế nhưng tên này lại phái ra yêu sư lục trọng hậu kỳ cường giả đi giết chết hắn, hắn đã phán định Ngô Mánh Đạt tội chết, hôm nay bằng bất kỳ giá nào, hắn cũng phải đem Ngô Mánh Đạt giết chết dưới kiếm. Tuy bây giờ hắn chỉ là yêu sĩ bắt trọng trung kỳ cảnh giới, nhưng có trong tay hai môn nhị giai thượng phẩm yêu kỹ đều đạt đến cảnh giới viên mãn, kết hợp lại với nhau. Trong tay của hắn còn là nắm tam giai trung phẩm yêu binh Lịch Phong kiếm, hắn tự tin mình có thể cùng yêu sư nhất trọng sơ kỳ cường giả đối chiến. Người trước mắt hắn đây tuy là yêu sư nhất trọng hậu kỳ, nhưng tên này vừa mới bị Lăng Tình Y Lìa đánh cho tơi tả, thực lực bản thân chưa chắc có thể phát huy ra được hai thành, sẽ không thể nào là đối thủ của hắn được, giờ chết của tên này là đã đến rồi. Cong. Dầm. Phúc. Thật sự quá đáng tiếc, chuyện diễn ra lại không có được như Trần Vân Thanh tính toán. Chỉ thấy Ngô Mánh Đạt xuất ra một trường, là chiêu thức Toái Tâm Trường Pháp vừa rồi mà y đã ra tay đối phó với lại Lăng Tình Y Lìa, đã đem Trần Vân Thanh đánh bay xa cả chục mét có hơn, trên miệng còn là trào ra máu tươi, nhìn là biết không được khá giả gì cho lắm. Thử, muốn chiếm tiện nghi của tao, mày cũng nên xem lại mình là loại xúc vật gì. Một chiêu nhẹ nhàng đem Trần Vân Thanh đánh bay, Ngô Mánh Đạt gương mặt lạnh lùng, không hề có một tia cảm xúc lên tiếng nói. Hắn tuy vừa bị Lăng Tinh Y hành cho tơi tả, tuy nhiên đó là vì Lăng Tinh Y thể hiện ra yêu sư nhị trọng thực lực, mạnh hơn hắn quá nhiều, mà không phải là Ngộ Mánh đạt hắn quá yếu. Hắn đường đường là yêu sư nhất trọng hậu kỳ, còn là tu luyện hai môn tam giai hạ phẩm yêu kỹ có đôi chút thành tựu, trong hàng yêu sư nhất trọng hắn cũng được xem là thiên tài, không bao nhiêu người có thể thắng được hắn, bình thường tán tu yêu sư nhị trọng hắn giết qua không dưới 5 người. Thực lực như vậy, dù chỉ còn lại một hai thành, vẫn có thể dư sức đem một tên yêu sư nhất trọng sơ kỳ giết đi. Thằng khốn Trần Vân Thanh này, nhân lúc hắn suy yếu muốn đi lấy mạng của hắn, đây là chuyện không thể nào. Trần Vân Thanh, mày thật là thiên tài hiếm có, nhưng mày không nên xuất hiện tại nơi này. Nô Mánh Đạt nhìn về phía Trần Vân Thanh, trong ánh mắt chứa chan nhiều sát ý, đến bây giờ mới thôi, Nô Mánh Đạt hắn còn chưa có hiểu thấu vì sao Trần Vân Thanh lại có thể đi qua được sự đuổi giết của Ngô Mạnh Hùng để đến được nơi này. Nhưng những thứ này đều không quan trọng, bất kể Ngô Mạnh Hùng không gặp được Trần Vân Thanh hay là có người giữa đường ra tay trợ giúp Trần Vân Thanh chạy thoát, hắn đã không còn quan tâm nữa, quan trọng nhất bây là nên đem Trần Vân Thanh giết chết đi, loại bỏ một cái thai hoàng ẩm. Trong mắt của hắn bây giờ, tầm nguy hiểm của Trần Vân Thanh chỉ kém hơn Lăng Tinh Y Lìa đôi chút, nếu mà đã dùng đối phương kết thủ, như vậy nên làm triệt để đi một chút. Kim Long Diệt Nhân Trảm. Giết. Gì kia? Nô Mánh Đạt nghe Trần Vân Thanh hô lên tên chiêu thức vừa rồi kia liền kinh ngạc đến ngây người, ngay cả chuyện bồi thêm cho Trần Vân Thanh một trường tiễn tên này về âm minh giới cũng là dừng lại đôi chút. Hắn vừa nghe đến cái gì? Kim Long Diệt Nhân Trảm. Đây không phải là chiêu thức yêu kỹ vừa rồi mà Lăng Tinh Y Lìa đã sử dụng ra để đối phó với lại hắn hay là sao? Nó là thuộc về truyền thừa của Lăng Tinh Y Lìa, làm sao tên Trần Vân Thanh này có thể biết được kia chứ? Chương 438, đừng làm ẩu. Chương 438, đừng làm ẩu. Ao ngong. Ao ngào. Yêu sư nhất trọng. Nguy rồi. Kinh ngạc qua đi là sự sợ hãi vô tận phát ra từ tận đáy lòng của Ngô Mánh Đạt. Ban đầu hắn chỉ nghĩ là Trần Vân Thanh hư trương thanh thế, thực tế tên này chỉ đang hù dọa hắn, y chẳng thể nào có được tuyệt học của Lăng Tinh Y Lìa, nhưng mà khi chứng kiến thực lực của Trần Vân Thanh càng lúc càng dâng cao, đến bây giờ đã tiếp cận yêu sư nhất trọng sơ kỳ cường giả, hắn liền đã biến sắc mặt. Hắn là biết đến, Trần Vân Thanh này không có hù dọa xu mình, tên này thực sự có được tuyệt học của Lăng Tinh Y Lìa mà đã như vậy thì hắn liền nguy hiểm rồi, loại yêu kỹ này uy năng khủng bố như thế nào, không phải vừa rồi hắn chưa có thể nghiệm qua. Đừng nói bây giờ hắn đã bị thương không nhẹ, dù cho hắn tại thời kỳ đỉnh phong, cũng không có khả năng chống lại chiêu thức này. Ong, rầm, rầm, phốc. Nô Mánh Đạt quá kinh hãi, nhưng cùng lúc đó chiêu kiếm của Trần Vân Thanh cũng đã đến, trong lúc cấp bách hắn dùng toàn lực huy đao cản phá, thế nhưng động tác của hắn cũng là đã quá muộn, kiếm khí của Trần Vân Thanh đã đến, đem Ngô Mánh Đạt đánh bay ra xa. Giống như lúc hoàn cảnh của Trần Vân Thanh trước đây, có điều bây giờ Ngô Mánh Đạt thê thảm hơn quá nhiều. Trên ngực của hắn xuất hiện vết thương sâu tận xương do kiếm khí chém phải, máu tuôn ra như mưa, chỉ kém chút thôi là Ngô Mánh Đạt thân thể đã bị cắt ra làm hai rồi. Khu, phúc, phản vệ lực lượng lại lớn đến như thế này sao? Trần Vân Thanh trông lại cũng không có khá hơn Ngô Mánh Đạt là mấy, chỉ thấy hắn quỳ một chân xuống dưới đất, tay cầm lịch phong kiếm mới không để cho mình ngã xuống đất, còn trên gương mặt thì là tái nhợt vô cùng, nhìn qua là biết bị thương không hề nhẹ. Kim Long Bách Biến hay Kim Long Diệt Nhân chẳng này, đây đều là hắn học lén được của Lăng Tĩnh Y Lý cô nàng kia mới cách đây không lâu. Không hiểu như thế nào, khi mà Lăng Tĩnh Y Lý bay lên không trung, thi triển ra Kim Long Bách Biến, trong đầu của hắn liền hiện ra hình ảnh mỗi động tác mà Lăng Tĩnh Y Lý sử dụng, thậm chí ngay cả vận hành mạch lạc chu thiên như thế nào, nó cũng là xuất hiện bên trong đầu của hắn. Ban đầu hắn khá ngạc nhiên, đi theo phương pháp này vận hành thử, quả nhiên hắn liền làm được như Lăng Tĩnh Y Lý có điều học lén dù sao cũng chỉ là học lén, hắn chỉ đạt được ra lông bể nỗi bên ngoài, còn tâm pháp vận hành như thế nào còn nhiều chỗ hắn không được rõ ràng. Thực lực tăng lên cũng không có bền vững, cơ hồ hắn chỉ xuất ra được một chiêu đó mà thôi. Không những thế, tác dụng phụ hay còn gọi là phản vệ đến với hắn cũng thật sự nhanh cùng khủng khiếp, đến bây giờ toàn thân của hắn đau nhức đến khó chịu, trong cơ thể chân mạch như muốn đứt ra từng khúc, nếu mà không có đường nội mạch thứ 10 phát ra năng lượng chữa trị, chỉ e là hắn toàn thân kinh mạch đã bị đứt đoạn mà chết từ lâu rồi. Trước tiên đem thằng cho Ngô Mánh Đạt này giết đi cái đã, sau đó mới nghĩ cách trị khỏi thương thế sau. Trần Vân Thanh cố gắng đứng lên, dùng phong hình bộ chạy đến bên kia vị trí của Ngô Mánh Đạt, tên này bây giờ bị thương còn nặng hơn cả Trần Vân Thanh hắn. Nên đem tên này giải quyết trước, sau đó tìm một nơi dưỡng thương cho thật tốt thì hơn. Trần Vân Thanh, dừng tay. Lịch Phong kiếm đang cách vị trí cổ họng của Ngô Mánh Đạt chỉ vài tấc, chỉ cần dùng lực một chút, Ngô Mánh Đạt sẽ đi đời nhà ma. Chuyện gì nữa đây? Trần Vân Thanh hơi có chút nhíu mày lại, hôm nay mình làm việc thật không thuận lợi cho lắm, muốn đem một tên bao có giết đi mà thôi cũng gặp phải ngăn cản nữa à ân. Âm thanh này là của Ngô Mạnh Hùng. Trần Vân Thanh thật chậm lại một nhịp, âm thanh thanh này rất quen thuộc, như hắn nhớ không nhầm thì đó là do Ngô Mạnh Hùng phát ra thì phải. Nếu mày dám ra tay giết đại thiếu gia, tao sẽ lập tức đưa Lăng Tĩnh Y Lìa lên đường. Nô Mạnh Hùng không biết từ khi nào xuất hiện, trên tay cầm một thanh đao kề sát cổ của Lăng Tĩnh Y Lìa, cũng như kiếm của Trần Vân Thanh lúc này, chỉ cần cả hai đụng chạm nhẹ, đều có thể đem người mình nắm giữ trong tay giết chết đi. Hắc hắc hắc. Nô Mạnh Hùng, thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại cứ thích đâm đầu vào. Bây giờ cho dù là yêu hoàng xuất thế, cũng không cứu được mạng của mày đâu. Xác nhận người mới đến là Nô Mạnh Hùng không có sai, Trần Vân Thanh quay đầu nhìn lại, cười lạnh liên tục lên tiếng nói. Lão già mắc dịch này ỷ vào tu vi cực cao của mình, chạy đến muốn giết hắn. Như không phải là do hắn có át chủ bài cường đại thì đã chết trong tay của thằng cha này rồi. Sau khi Ngô Mạnh Hùng chạy đi, hắn nghĩ là thù oán của mình với lại Ngô Mạnh Hùng còn phải cách một thời gian khá lâu nữa mới có thể được báo. Nhưng không ngờ lão già này lại xuất hiện ở nơi đây, như vậy thì cũng thật tốt. Hôm nay đứng dịp hắn liền đưa cả Ngô Mạnh Hùng cùng Ngô Mánh Đạt hai tên chủ tớ này lên đường một thể, trên đường đi xuống địa phủ bọn chúng cũng không phải cô đơn nữa rồi. Mày đừng có làm ẩu nha. Nếu không tao lập tức ra tay giết đi cô gái này. Nhìn Trần Vân Thanh cười lạnh, không hiểu sao trong lòng của Ngô Mạnh Hùng còn lạnh hơn, hắn siết chặt Lăng Tĩnh Y, nắm thật chắc cô ta mới cảm giác có chút an toàn. Thật sự nếu mà được chọn, hắn là không hề muốn đi ra cùng Trần Vân Thanh đối mặt trong thời điểm hiện tại đâu. Đáng tiếc là Ngô Mạnh Đạt đang nằm trong tay của Trần Vân Thanh, nguy cơ còn ở sớm tối, hắn không dám không xuất hiện. Đây là hắn biết, nếu mà Ngô Mạnh Đạt có chuyện gì không hay xảy ra, sau khi trở về Ngô gia, thế nào hắn cũng sẽ được đi theo Ngô Mạnh Đạt xuống âm minh giới, đường nào cũng là con đường chết, nên hắn chỉ có thể đánh bạc một phen. Ha ha ha. Lăng Tĩnh Y cùng Trần Vân Thanh tao có thủ. Mày dùng cô ta uy hiếp tao, không phải quá mức buồn cười hay sao? Nhìn Lăng Tĩnh Y trên cổ có xuất hiện một vết máu, Trần Vân Thanh trên gương mặt biến ảo một chút, nhưng mà rất nhanh nó liền biến mất, hắn là cất tiếng cười to, tràn đầy khinh thường, cứ như chuyện Ngô Mạnh Hùng dùng Lăng Tĩnh Y ra để uy hiếp hắn là một chuyện cười lớn lao mở dạng. Cái này, Ngô Mạnh Hùng nhìn Trần Vân Thanh không quan tâm đến sống chết của Lăng Tĩnh Y có chút ngây người. Hắn nhớ lại quan hệ giữa Trần Vân Thanh cùng Lăng Tĩnh Y trước đây qua lời kể của đám gia đình bên trong Lăng gia. Đúng thật sự là giữa Trần Vân Thanh cùng Lăng Tĩnh Y không có giao tình gì quá sâu đậm trong thời gian qua. Ngược lại mấy năm qua Lăng Tĩnh Y luôn luôn cho người đối phó với lại Trần Vân Thanh, làm cho hai người trở mặt thành thủ. Đến nỗi hôm nay hai người hẹn nhau ra đây dùng võ lực để giải quyết mọi ân oán chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện hai người này vốn chẳng còn quan hệ. Mình đi dùng Lăng Tĩnh Y uy hiếp Trần Vân Thanh, có lẽ đã chọn nhầm cửa, có khi Trần Vân Thanh trong lòng còn muốn hắn nhanh chóng ra tay đem Lăng Tĩnh Y giết đi cũng nên. Không đúng. Chú không được tin vào lời nói của tên Trần Vân Thanh này, hắn đang lừa chú đó. Không được thả Lăng Tĩnh Y. Ngô Mạnh Đạt không biết lấy đâu ra sức lực, hắn lên tiếng hét lớn, muốn cho Ngô Mạnh Hùng luôn luôn giữ vững quan điểm của mình, bằng mọi giá phải nắm chặt Lăng Tĩnh Y trong tay để uy hiếp Trần Vân Thanh, nếu như thả cô ta ra, hai người bọn họ là phải chết đi thật sự. Thằng khốn Trần Vân Thanh này nói mình cùng Lăng Tĩnh Y không có quan hệ, còn nói là muốn Lăng Tĩnh Y thì phải chết, Ngô Mạnh Đạt hắn hết sức là khinh thường. Nếu mà hai người không còn quan hệ gì, làm sao có chuyện Lăng Tĩnh Y sau khi nghe hắn nói đã cho người đi giết Trần Vân Thanh, lại lồng lộn giận dữ lên muốn giết hắn đền mạng cho Trần Vân Thanh cho được. Nếu mà hai người không có quan hệ gì với nhau, vừa rồi khi hắn muốn ra tay làm nhục Lăng Tĩnh Y, thằng khốn Trần Vân Thanh này sao lại liều mạng chạy ra cùng hắn đánh sống đánh chết? Quan trọng nhất một điểm là ngay cả truyền thừa tuyệt học của mình mà Lăng Tĩnh Y cùng truyền lại cho Trần Vân Thanh, để cho tên này có thực lực cái thế, ngay cả bí mật quan trọng nhất của mình mà Lăng Tĩnh Y cũng đi chia sẻ cho Trần Vân Thanh. Bây giờ lại quay sang nói hai người là thù mà không phải là bạn, chuyện bớ vẩn như thế này nói ra cũng chỉ có thể lừa gạt được con nít mà thôi. A, rắc, tao cho mày nhiều chuyện này. Nghe âm thanh phát ra từ miệng của Ngô Mạnh Đạt, Trần Vân Thanh trên gương mặt liền có chút biến sắc, cho thằng khốn này một ước. Vốn dĩ mọi chuyện đúng theo kế hoạch của mình tiến hành, thằng cha già đó rõ ràng đã có ý định thả ra Lăng Tĩnh Y, nhưng mà vì câu nói của Ngô Mạnh Đạt, thằng cha già kia lại thay đổi thái độ 180 độ, thật sự là quá đáng tiếc. Chuyện sắp thành công bây giờ lại thất bại, Trần Vân Thanh thật sự có xúc động muốn đem thằng chó này làm thịt cũng nên. Chương 439, nhất ngôn cựu đỉnh chương 439, nhất ngôn cựu đỉnh Trần Vân Thanh. Mày dám làm hại thiếu gia của tao một lần nữa, tao lập tức đem Lăng Tĩnh Y giết đi. Nhìn đến Ngô Mạnh Đạt bị Trần Vân Thanh đạp cho gãy cả cánh tay, kêu la thảm thiết, Ngô Mạnh Hùng trong lòng cực kỳ lo lắng. Hắn là muốn ăn răng trả răng, cũng muốn làm như Trần Vân Thanh, đem cánh tay của Lăng Tĩnh Y lìa chấn gãy, trả thù cho Ngô Mạnh Đạt, nhưng khổ một nỗi cô gái này quá mức kiên cường, dù cánh tay bị gãy, cũng không có lên tiếng kêu rên một câu, không dám làm quá đáng, bất đắc dĩ một lần nữa lên tiếng uy hiếp. Tuy Trần Vân Thanh giận dữ làm hại Ngô Mạnh Đạt, nhưng điều đó cũng là chứng minh được rằng, những gì mà Ngô Mạnh Đạt vừa rồi nói cho hắn biết hoàn toàn là đúng sự thật. Giữa Trần Vân Thanh cùng Lăng Tĩnh Y lìa bên trong là có gian tình không muốn cho bất kỳ người nào hay biết, chứ không phải là giống như bên ngoài như lạnh lùng như thế. Đây là cơ hội duy nhất của hắn để có thể cùng Ngô Mạnh Đạt rời khỏi nơi này, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. A, hừm. Bên này Ngô Mạnh Đạt không có được sự kiên cường như Trần Vân Thanh, bị Trần Vân Thanh đạp thêm phát nữa, hắn không khỏi nhăn mày kêu đau. Thả ra Lăng Tĩnh Y đi, tao để cho hai đứa tụi bây rời đi nơi này. Trần Vân Thanh cũng không có tiếp tục làm quá nữa, hắn đã nhượng bộ lui binh, cũng không có cách nào, Lăng Tĩnh Y đi giúp đỡ hắn cũng không có ít, vừa rồi còn vì hắn mà đi liều mạng với lại Ngô Mạnh Đạt, hắn đâu thể nào trông thấy cô ta chết đi mà không cứu được kia chứ. Trần Vân Thanh, mày cho tao là đứa trẻ lên ba hay sao? Ngô Mạnh Hùng rất là khinh thường lên tiếng. Thả ra Lăng Tĩnh Y, hắn dám chắc khi trong tay của hắn không còn Lăng Tĩnh Y, Trần Vân Thanh thằng khốn này sẽ không có giữ lời hứa, ngay lập tức ra tay đối phó với lại hai người bọn họ. Chiêu thức này hắn đã dùng quá nhiều lần trong suốt mấy chục năm hành tẩu trên giang hồ, làm sao có thể bị mắc lừa Trần Vân Thanh cho được? Vậy mày muốn làm như thế nào? Trần Vân Thanh trong mắt là hiện lên lửa giận. Hắn từ trước đến nay nhân phẩm nhiều khi không được tốt, nhưng lời nói ra từ trước đến bây giờ luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ thất hứa qua với ai bao giờ. Bây giờ thằng cha giả mắc dịch này lại đi nghi ngờ lời nói của hắn, thật sự là không thể nào tha thứ mà. Nhưng thôi, chuyện đối phó với lại tên khốn này nên để lại phía sau, quan trọng là cứu Lăng Tĩnh Y lìa ra trước, những ân oán giữa hắn cùng Ngô Mạnh Đạt chủ tớ, sau này từ từ tính với bọn chúng vậy. Hai người chúng ta cùng một lúc đem con tin ném đi ra, sau đó ai đi đường đấy, mày thấy thế nào? Dù là nêu ra ý kiến, nhưng mà giọng điệu bên trong của Ngô Mạnh Hùng là không có cho Trần Vân Thanh có cơ hội phản bác hay lựa chọn phương án khác. Đây là phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề rồi, làm theo cách này, không ai bị thiệt, cũng là hoàn toàn có thể tin tưởng được, nếu mà Trần Vân Thanh phản đối, như vậy trong lòng của thằng nhóc này có dụng tâm hiểm ác, muốn đưa hai người mình vào chỗ chết. Nếu như mà là thế, vậy thì chỉ còn cách cả đám cùng chết mà thôi.
Được, tao đến 3 tiếng, chúng ta cùng nhau đổi người.
Trần Vân Thanh không có phản đối. Hắn trong lòng thật tâm muốn đổi người, đương nhiên sẽ không có dùng ra chiêu thức gì mới, chỉ cần Ngô Mạnh Hùng không dùng âm mưu gì ở nơi này là có thể.
Được,
cứ làm như vậy. Trần Vân Thanh đã đồng ý, trong hoàn cảnh này Ngô Mạnh Hùng không còn lý do gì để phản đối. Đây là phương án mà hắn đưa ra, nếu mà hắn còn phản đối, không phải là muốn nói cho người khác biết mình có dụng tâm đen tối hay sao?
1, 2, 3.
Bèo bèo.
A.
Ong.
Ẩm.
1 giờ sau. Cách Nam Trúc Lâm 600 km về hướng đông. Trong một cái sơn động vô danh.
Khu.
Phúc. Đại thiếu gia. Cậu thấy thế nào rồi? Ngô Mạnh Hùng đang đứng bên cạnh hộ pháp cho Ngô Mạnh Đạt dùng đan dược cũng như công pháp trị thương, đột nhiên nhìn thấy Ngô Mạnh Đạt phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc rất là không tốt, cực kỳ lo lắng quan tâm lên tiếng hỏi.
Đây thực sự là loại kiếm khí gì vậy? Tại sao ta không thể đem nó loại bỏ kia chứ?
Ngô Mạnh Đạt rất là không cam tâm lên tiếng. Trước đó hắn trúng phải kiếm khí của Trần Vân Thanh, sau đến công đoạn trao đổi, Trần Vân Thanh lại dùng ngâm chiêu, đem một luồng kiếm khí đánh vào trong cơ thể của hắn. Loại kiếm khí này quá mức là bá đạo, nó như giỏi trong xương, luôn luôn công kích sư mạch của hắn, làm cho hắn mệt mỏi ứng phó, khổ không thể nào tả được. Vốn nghĩ chạy đến nơi này đã được an toàn, hắn quyết tâm dừng lại nơi này một khoảng thời gian, đem luồng kiếm khí bá đạo kia diệt trừ, nhưng đáng tiếc, dù hắn dùng bao nhiêu trị thương đang ăn dược, vận chuyển công pháp đến mức độ nào, chỉ có thể đem vết thương ngoài da trị khỏi, còn luồng kiếm khí kia, hắn là đã bỏ tay.
Đại thiếu gia,
thương thế của cậu tôi cũng không có cách nào, chỉ có thể hồi lại gia tộc để gia chủ hay thái thượng trưởng lao xem qua, may ra mới có hy vọng. Dùng thân niệm cảm ứng một chút, Ngô Mạnh Hùng cũng là lắc đầu, đối với lại kiếm khí bên trong cơ thể của Ngô Mạnh Đạt, hắn thật sự không có cách nào,
cũng chỉ có thể làm như vậy.
Ngô Mạnh Đạt cũng không muốn tiếp tục dồn toàn lực đem kiếm khí trong cơ thể mình loại trừ nữa, hắn hiểu rất rõ ràng đây chỉ là làm chuyện vô ích. Chỉ khi trở lại gia tộc, có cha của hắn xem qua, hỏa may mới có hy vọng, ông ta là yêu sư cựu trọng cường giả, chắc chắn sẽ có cách loại trừ kiếm khí trong cơ thể của hắn mà thôi.
Phải rồi Hùng Thúc.
Vừa rồi sao chú không ra tay đem Trần Vân Thanh giết đi? Đây là nghi vấn tồn tại trong lòng của Ngô Mạnh Đạt lâu lắm rồi. Hắn hiểu Ngô Mạnh Hùng chắc đã đến Nam Trúc Lâm thời gian không ngắn, những gì xảy ra tại đó ông ta là biết rõ ràng. Hắn thất thế, bị Lăng Tinh Y đi đánh trọng thương, còn chút nữa đã mất mạng trong tay Trần Vân Thanh rồi. Như khi đó Ngô Mạnh Hùng xuất hiện, đem Trần Vân Thanh giết đi, có lẽ hắn không rơi xuống bước này đâu rồi. Không phải hắn có ý trách móc Ngô Mạnh Hùng, nhưng lần này thật sự Ngô Mạnh Hùng không làm tròn nhiệm vụ, như muốn rèn luyện hắn, cũng không cần phải làm quá tuyệt như vậy, nhìn thấy hắn không còn khả năng chống đỡ liền nên ra tay là được rồi. Còn nữa, khi Ngô Mạnh Hùng xuất hiện, một loạt hành động của Ngô Mạnh Hùng cũng làm cho hắn rất là khó hiểu. Lấy tu vi yêu sư lục trọng hậu kỳ của mình, chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chiêu, cũng có thể đem Trần Vân Thanh hay Lăng Tình Ý liền nghiền thành cám rồi. Hai người kia có lợi hại đến đâu cũng chỉ nằm ở yêu sư sơ kỳ là quá đáng. Trong khi đó Ngô Mạnh Hùng chính là yêu sư trung kỳ tối đỉnh, một chân đã bước vào hàng yêu sư thất trọng cường giả, thực lực trên hai người kia tuyệt đối. Đã như thế còn dùng phương pháp bắt lấy Lăng Tịnh Y Dìa đi uy hiếp Trần Vân Thanh để được rời khỏi, còn là lo được lo mất, cứ như Ngô Mạnh Hùng thật sự sợ hai Trần Vân Thanh kia một dạng, cái này thật sự làm cho hắn quá khó hiểu.
Đại thiếu gia,
không phải tôi không muốn ra tay giết đi Trần Vân Thanh, mà là tên Trần Vân Thanh này không có đơn giản. Ngô Mạnh Hùng biết sau khi rời khỏi Nam Trúc Lâm an toàn, thế nào Ngô Mạnh Đạt cũng sẽ nghi ngờ hành động hôm nay của hắn, thế là hắn đem chuyện hồi sáng mình chặn giết Trần Vân Thanh nhưng không thành, nhất kể ra cho Ngô Mạnh Đạt biết, hắn là không hề che giấu chi tiết nào cả.
Hùng Thúc,
chú nói bên cạnh của Trần Vân Thanh có yêu sư lục trọng hậu kỳ cường giả bảo hộ, người này chiến lực không thua gì yêu sư thất trọng. Sau khi nghe Ngô Mạnh Hùng thuật lại chuyện đã qua, Ngô Mạnh Đạt gương mặt trắng xám, cực kỳ là thất kinh lên tiếng hỏi lại. Mặc dù là hỏi, nhưng mà trong lòng của Ngô Mạnh Đạt cũng hiểu, đây là có đến hơn 90% là sự thật rồi. Đến bây giờ hắn đã hiểu, vì sao Ngô Mạnh Hùng lại sợ hai Trần Vân Thanh như vậy, có cơ hội thật tốt cũng không thể có dám ra tay, mà chỉ dám dùng âm mưu quỷ kế để thương lượng cứu hắn rời đi nơi đó. Hóa ra người mà Ngô Mạnh Hùng sợ không phải là Trần Vân Thanh, mà là nhân vật lợi hại phía sau lưng đi theo bảo hộ y y, người đó có chiến lược yêu sư thất trọng cảnh giới, cũng là quá dễ hiểu vì sao Ngô Mạnh Hùng không dám cùng đối phương chống lại.
Đại thiếu gia,
cậu nói đúng, tôi thật sự không cần phải là đối thủ của người đó.
Ngô Mạnh Hùng gật đầu.
Nếu mà có thể, hắn đã ra tay đem Ngô Mạnh Đạt cứu đi từ lâu lắm rồi, sao lại có thể để cho Ngô Mạnh Đạt chịu nhiều đau khổ như thế này?
Đáng tiếc là hắn không có làm được.
Cao thủ đi theo bảo hộ Trần Vân Thanh, dù hắn không thấy bên cạnh Trần Vân Thanh, tuy nhiên hắn có một loại trực giác, nếu mà mình ra tay với lại Trần Vân Thanh, người đó chắc chắn sẽ ra mặt, khi đó mới thật sự là giờ chết của hắn.
Chương 440, muốn học toàn bộ Kim Long Bách Biến. Chương 440, muốn học toàn bộ Kim Long Bách Biến. Thế nên dù trong lòng có không muốn thế nào, hắn cũng chỉ có thể tận mắt nhìn Ngô Mạnh Đạt chịu khổ, âm thầm chờ đợi thời cơ, không thể làm chuyện khinh suất được. Cũng may tính toán của hắn là đúng, đồng thời ông trời cũng chiếu cố bọn họ, nên mới có thể từ trong tay của tên sát tinh kia chạy trốn rời đi.
Thật sự là không dễ dàng gì,
cũng thật sự quá may mắn cho ta.
Ngô Mạnh Đạt nhớ đến tại Nam Trúc Lâm kia một chuyện đến nay vẫn còn sợ. Trần Vân Thanh sau lưng có yêu sư lục trọng hậu kỳ cường giả bảo hộ, nếu khi đó tên đó mớn, hoàn toàn có thể sai khiến tôn cường giả kia giết đi Ngô Mạnh Đạt hắn, y như cái cách mà hắn đã từng làm khi bảo Ngô Mạnh Hùng đi giết Trần Vân Thanh mở dạng. Nhưng tên đó không có làm như thế, lại chính diện ra tay cùng hắn quyết đấu, vì như vậy hắn mới có thể sống được đến bây giờ, nếu như mà không, hắn đã ngỏm cụ tỏi từ lâu lắm rồi. Lần này cũng nên cảm ơn tên Trần Vân Thanh kia một chút, nếu tên đó trong lòng không có ý định dùng hắn làm đá mài đao, rèn luyện thực lực, hắn đúng thật sự là quá khó để sống sót. Thế nhưng hắn sẽ không có mang ân của Y, sau này nhất định hắn sẽ cho người đến đem tên khốn kiếp kia giết đi. Trên đời này không có ai có thể làm nhục Ngô Mãnh Đạt hắn thảm thương như vậy vẫn có thể sống tiêu dao khoái hoạt được. Nhất là khi nghĩ đến Trần Vân Thanh đang cùng Lăng Tịnh Y Dì bên nhau anh em, hắn càng không thể nào nhịn được ghen tuông trong lòng. Đi thôi, chúng ta trở lại Ngô gia. Ngô Mãnh Đạt muốn rời khỏi nơi này trở về Ngô gia. Theo ý hắn nghĩ, muốn loại bỏ kiếm khí trong cơ thể của mình, cần thiết phải trở về Ngô gia. Muốn mời cao thủ đi giết Trần Vân Thanh, cũng là phải trở lại Ngô gia mới được. Hơn nữa trong lòng hắn nghĩ ở lại nơi đây thật sự quá nguy hiểm, một khi Trần Vân Thanh kia hoàn thành chuyện trị thương cho Lăng Tịnh Y Dì, cho vị yêu sư lục trọng hậu kỳ kia đi đuổi giết hắn, như thế cái mạng nhỏ của hắn khó khăn lắm mới có thể lượm về được bây giờ lại phải mất đi rồi. Đại thiếu gia, xin lỗi, tôi không thể nào cùng cậu trở lại Ngô gia được. Ngô Mãnh Hùng lắc đầu, nếu mà để ý kỹ, âm thanh của hắn vừa rồi khá là suy yếu. Hùng thúc, đây là có chuyện gì? Ngô Mãnh Đạt ngạc nhiên thật sự, hiện tại phía sau bọn họ có tên Trần Vân Thanh đang truy đuổi như âm hồn bất tán, đối phương còn có yêu sư thất trọng cường giả là lá bài tẩy trong tay. Bọn họ không chịu trở lại Mân Việt của thành, không lẽ ở nơi đây chờ Trần Vân Thanh đến làm thịt hay là sao? Khu phốc. Thiếu gia, thật xin lỗi. Tôi. Hùng thúc. Chú làm sao vậy? Biến cố xảy ra, làm cho Ngô Mãnh Đạt gương mặt biến sắc, khi không đang yên đang lành Ngô Mạnh Hùng lại phun ra máu tươi, còn là ngã xuống bên dưới đất, nhìn ra hơi thở cũng không được đều đặn, có thể đứt gánh bất kỳ lúc nào. Chuyện này làm cho hắn thật không thể nào chấp nhận cho được. Đại thiếu gia, tôi không xong. Trên đường trở lại Ngô gia, cậu phải tự mình bảo trọng mới được. Ngô Mạnh Hùng lắc đầu, từ chối viên tam giai trị thương đan dược mà Ngô Mãnh Đạt vừa đưa cho. Là người trong cuộc, hắn quá rõ ràng về thương thế của mình gặp phải. Không lâu trước đây hắn đã bị cao thủ bên cạnh Trần Vân Thanh đánh trọng thương nặng, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đã bị chấn động cực mạnh. Với thương thế kia, phải ngay lập tức tìm một nơi an toàn để bế quan trị thương, may ra mới có thể có được một đường sinh cơ. Nhưng vì lo lắng cho Ngô Mãnh Đạt, hắn không có quản ngại thương thế bản thân, chạy đến ứng cứu, còn dùng hết một chút thực lực còn sót lại của bản thân đem Ngô Mãnh Đạt chạy đến nơi này, hộ pháp cho y gần một tiếng đồng hồ, hắn hiểu mình đã không còn có cơ hội để xoay chuyển trời đất nữa rồi. Hùng thúc, Hùng thúc, Trần Vân Thanh, tao sẽ không có bỏ qua cho mày. Ngô Mãnh Đạt lay chuyển thân thể của Ngô Mạnh Hùng thêm vài lần, xác định Ngô Mạnh Hùng thật không thể nào tỉnh lại được, hắn là ngửa mặt lên trời thét lớn, âm thanh chứa đựng biết bao nhiêu là oán hận cùng sát ý cướp đi người mà hắn yêu thương nhất, đem hộ vệ thân cận của hắn giết đi, đánh trọng thương hắn làm cho hắn sống không có bằng chết. Tất cả những chuyện này đều là do tên thổ dân Trần Vân Thanh kia làm ra. Ngô Mãnh Đạt hắn ở đây xin thề, chỉ cần một ngày hắn còn sống trên đời, nhất định phải làm cho Trần Vân Thanh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nam Trúc Lâm, cánh tay bị gãy của cô tôi đã xử lý cả rồi, thương thế trong người chỉ do thoát lực, không có cái gì nghiêm trọng cả, cô tự đi về đi. Xử lý thương thế trên người của Lăng Tịnh Y Dìa xong, Trần Vân Thanh là muốn đứng lên rời khỏi nơi này. Nói ra cũng thật là trớ trêu. Mục đích chuyến đi lần này của hắn là muốn cùng Lăng Tịnh Y Dìa quyết chiến một trận sinh tử, giải quyết tất cả ân oán tình thù trước đây của cô ta cùng tiền nhiệm chủ nhân của thân thể này, sau này hắn cùng Lăng Tịnh Y Dìa sẽ không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Nào có ai nghĩ đến, cuối cùng hắn là phải ra tay cứu giúp Lăng Tịnh Y Dìa, còn vì cô ta mà bỏ qua cho hai kẻ địch nguy hiểm nhất của mình nữa. Kết quả này thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Để không có biến cố nào phát sinh nữa, tốt nhất là hắn nên rời khỏi người con gái này càng sớm thì tốt hơn, cô ta quá nguy hiểm đi một chút. Vân Thanh ca ca, cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp. Lăng Tĩnh Y liền nắm lấy tay áo của Trần Vân Thanh, không muốn cho hắn rời đi, thanh âm ngọt như tiếng đàn du dương lên tiếng. Không có gì, tôi giúp cô chỉ là vì muốn trả ơn cô chuyện vừa rồi mà thôi. Ở gần người con gái quá xinh đẹp như Lăng Tĩnh Y, Trần Vân Thanh tâm cảnh rất là sao động, nhưng rất nhanh, hắn liền trở lại bình tĩnh như xưa, nhẹ nhàng lấy tay gạt ra cánh tay của Lăng Tĩnh Y, một lần nữa muốn rời khỏi nơi này. Trả ơn là chuyện anh học được Kim Long Bách Biến sao? Lăng Tĩnh Y liền là người con gái thông minh tuyệt đỉnh, Trần Vân Thanh vừa lên tiếng, nàng đã hiểu được y là muốn nói đến chuyện gì. Không sai, cô cứ xem như là thế đi. Trần Vân Thanh cũng không hề phản bác. Thi Ân liền phải báo đáp, Lăng Tĩnh Y liền đã dạy Kim Long Bách Biến cho hắn, dù vô tình hay cố ý, hắn cũng là đã nợ cô gái này một ân huệ vô cùng to lớn, thế nên khi nhìn thấy Lăng Tĩnh Y liền gặp nạn, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn cho được. Còn một nguyên nhân nữa là Trần Vân Thanh hắn cảm động. Ngay khi nghe tin hắn không còn sống từ miệng của Ngô Mãnh Đạt, cô gái này dù thực lực không bằng đối phương, vẫn là ra tay muốn giết chết đối phương trả thù cho hắn, ánh mắt chứa đầy chân tình kia, không thể nào làm giả cho được, nên hắn đã từ bỏ chuyện xem kịch vui, ra tay cứu giúp cô ta lần này. Đương nhiên, đây là bí mật trong lòng của hắn, cũng không thể nào nói ra cho Lăng Tĩnh Y Lìa biết được, hắn muốn không muốn cùng cô gái này tiếp tục dây dưa không rõ ràng mà. Vậy anh có muốn học toàn bộ Kim Long Bách Biến hay không? Lăng Tĩnh Y Lìa đi đến trước mặt của Trần Vân Thanh, kề vào tai của hắn, nhỏ nhẹ lên tiếng đầy dụ hoặc. Nhìn ra được, nàng là không hề có ý tức giận Trần Vân Thanh vì câu nói chỉ là trả ơn vừa rồi. Không cần, không cần. Tĩnh Y Lìa cô nương, cô tự mình bảo trọng, tôi đi trước một bước đây. Trần Vân Thanh đánh một cái giật mình, ngay sau đó hắn là xua tay lia lịa, còn không có đợi Lăng Tĩnh Y Lìa phản ứng lại, hắn đã dùng phong hình bộ chạy đi cách xa Lăng Tĩnh Y Lìa thật nhanh, cứ như Lăng Tĩnh Y Lìa là yêu ma ăn thịt người một dạng. Kim Long Bách Biến, Trần Vân Thanh không biết nó là yêu quyết hay là yêu kỹ nữa. Tuy nhiên có một điều hắn biết được, bộ công pháp này thật sự vô cùng lợi hại. Trần Vân Thanh hắn chỉ học được một ít da lông bên ngoài, liền có thể cùng yêu sư nhất trọng cường giả đại chiến mà không có bại, nếu thật sự hắn tu luyện đầy đủ, thực lực của mình bảo đảm có thể vô hạn để thăng. Thế nhưng hắn không dám nhận lời học thêm công pháp của Lăng Tịnh Y gì, trên đời này món nợ khó trả nhất là nợ ân tình của mỹ nhân, hắn nghe qua nhiều, cũng là thể nghiệm không ít, đương nhiên sẽ không có dám đi sâu vào. Nên nhớ bây giờ hắn là Trần Vân Thanh đến từ địa cầu, cũng không phải là Trần Vân Thanh của thế giới này, càng không có ý định tiến thêm với lại Lăng Tịnh Y, nên có thể từ bỏ được, hắn cũng nên từ bỏ từ sớm đi. Vân Thanh ca ca, anh đã thay đổi. Nhìn thấy Trần Vân Thanh chạy trốn mình như trốn tà ma, Lăng Tịnh Y liền nhìn theo, ánh mắt vô hạn phức tạp, cũng là không còn có chút cợt nhả gì như trước nữa, thay vào đó chỉ có đau lòng. Trần Vân Thanh trong trí nhớ của nàng là một người si tình hết mực, đối với Lăng Tịnh Y liền nàng càng là một bước không xa. Nhưng Trần Vân Thanh bây giờ, tuy cũng có đôi chút lay động trước nhan sắc của nàng, nhưng để nói đến chết không bỏ như mấy năm trước đây, là chuyện không có khả năng. Nhìn y chỉ vì muốn trả ơn mới ra tay cứu nàng liền là có thể biết được, nếu mà khi đó nàng không cố tình dạy cho y Kim Long Bách Biến, chỉ sợ anh ta cũng chẳng có xuất hiện để cứu giúp nàng đâu. Trong lòng nàng có nắm chắc là như thế. Chương 441, tình ý lìa ra thế. Chương 441, tình ý lìa ra thế. Nếu như 3 năm trước đây mình không có rời đi, chuyện chắc chắn sẽ không có xảy ra theo cái chiều hướng này. Nghĩ lại chuyện cũ, Lăng Tĩnh Y không khỏi có chút đau lòng. 3 năm trước, nàng hoàn toàn có thực lực để giữ Trần Vân Thanh bên cạnh, cũng như ít nhất cũng có thể đưa y đến Mân Viện học viện tu hành, như vậy Trần Vân Thanh sẽ mãi ở bên cạnh nàng, vẫn sẽ thương yêu nàng hết mực, trong lòng sẽ không thể có quan hệ mờ ám với lại Lưu Tố Hiền hay Ngô Tiểu Diễm kia rồi. Đáng tiếc là thời gian không thể nào quay trở lại, một bước đi sai trong quá khứ, không thể nào làm lại như lúc ban đầu. Đây đâu cũng là do Lăng Tĩnh Y lìa nàng quá tự tin vào nhan sắc của mình, tự tin vào tấm chân tình ngàn năm không đổi của Trần Vân Thanh. Nàng nghĩ dù trải qua bất kỳ biến cố nào, nàng có làm ra chuyện gì, trong tận sâu thâm tâm của Trần Vân Thanh, Lăng Tĩnh Y lìa nàng vẫn là người quan trọng nhất. Không có người nào có thể thay thế được địa vị của nàng trong tim Trần Vân Thanh. Ai có rất ngờ chuyện lại ra biến cố như ngày hôm nay. Trần Vân Thanh không những có người con gái khác, còn là không có yêu thương nàng như trước kia. Tiểu thư, ngọc không mãi không thể phát sáng, người không trải qua mưa gió mãi mãi không thể trưởng thành được. Không biết khi nào, bên cạnh của Lăng Tĩnh Y đi xuất hiện một vị tuổi tầm 40 nữ nhân, thực lực không có ai rõ, chỉ biết nàng mang trang phục người hầu, luôn luôn là túi nữa đầu xuống trước mặt của Lăng Tĩnh Y đi, nhìn ra được đây là người hầu của nhà Lăng Tĩnh Y đi với cô. Đạo lý này tôi hiểu, nhưng mà cái giá phải trả quá mức đắt đỏ đi. Nó lớn đến nỗi ngay cả tôi cũng không thể nào chấp nhận được. Bây giờ lòng tôi vẫn còn đau như lao cắt. Lăng Tĩnh Y Lìa đương nhiên hiểu lời nói của Kim Huyền cô này có đạo lý, năm xưa chính là bà ta đã khuyên qua nàng, để cho Trần Vân Thanh ở lại trấn Nam Thành rèn luyện một thời gian. Nếu như người này có thể bước lên, như vậy nàng cũng Trần Vân Thanh tiến lại gần với nhau, trong gia tộc không người có thể phản đối. Mấy năm đầu mọi chuyện diễn ra thật không được như ý muốn cho lắm, Trần Vân Thanh sau khi nàng rời đi tuy có nhiều cố gắng, nhưng không thể trở thành thiên tài cho được. Khi mà nàng đổi ý muốn đưa Trần Vân Thanh đi lên Mân Việt quận thành, Trần Vân Thanh lại có thay đổi nghiêng trời lệch đất, thành tựu bây giờ của Trần Vân Thanh đã không hề thua gì thiên chi tiêu nữ như Lăng Tĩnh Y Lìa nàng. Với loại tốc độ tu luyện như hiện tại, việc Trần Vân Thanh vượt qua nàng chỉ là chuyện sớm muộn. Thế nhưng nàng không thể nào vui vẻ được cho nỗi. Trần Vân Thanh càng mạnh, ý càng ưu tú, càng có nhiều cô gái yêu mến, lại càng ngày càng rời xa nàng, đến bây giờ còn không có hình bóng của nàng ở trong lòng. Đây không phải là kết cục mà nàng muốn nhìn thấy á tiểu thư. Cô hãy nghĩ lại, nếu đưa Trần Vân Thanh lên Mân Việt quận thành khi đó, hắn có thể tại bên trong những tên thiên tài của Mân Việt quận thành sống nổi hay sao? Trong lòng Huyền cô bây giờ cũng là đang khá vui mừng, kết quả như hiện tại chính là nàng muốn nhìn thấy nhất, Trần Vân Thanh không quá phế bật, cũng không còn quan tâm lắm đến tiểu thư nhà mình, cả hai đều có con đường riêng, một kết quả đẹp lòng của mọi người mà. Huyền cô, bà nói cũng không phải không có lý. Lăng Tĩnh Y lìa gật đầu. Bổn ý của nàng không chỉ là đưa Trần Vân Thanh đến Mân Việt quận thành, mà còn lớn hơn thiên địa nước kia. Thế nhưng chỉ mỗi cái Mân Việt quận thành, với tình cảnh của Trần Vân Thanh mấy năm trước, còn khó có cửa qua. Cùng mấy tên thiên tài trên đó thôi Trần Vân Thanh cũng khó chống lại, đừng nói đến việc đi đến thế giới rộng lớn kia. Nơi đó, những tên thiên kiêu như Ngô Mãnh Đạt như vậy cũng bình thường thôi, còn mấy người lợi hại hơn y không hề thiếu. Khi đó chỉ sợ kết cục của Trần Vân Thanh sẽ càng thảm hại hơn 3 năm qua nhiều. Huyền cô, Trần Vân Thanh bây giờ đã là thiên kiêu rồi. Theo bà con nên đưa anh ấy về bên cạnh của tôi hay không? Lăng Tĩnh Y liền nghĩ ra được chủ ý, ý nghĩ này vừa lóe lên, gương mặt của nàng là rạng rỡ như hoa. Ân, ý nghĩ này hết sức là không có tội. Trước đây chỉ vì Trần Vân Thanh thiên phú tu hành kém cỏi, nàng mới nhịn đau làm ra cái hạ sách đặt Trần Vân Thanh ở trấn Nam Thành. Bây giờ Trần Vân Thanh đã trở thành thiên tài, còn không hề kém hơn nàng thiên tài, đặt ở Mân Việt quận thành cũng không có người nào có thể qua được anh ấy. Như vậy khoảng cách giữa hai người hoàn toàn là không còn tồn tại, nàng có thể quang minh chính đại ở bên cạnh im mà không phải lo lắng cái gì nữa rồi. Chết, làm sao lại thành ra thế này? Huyền cô nhìn Lăng Tĩnh Y Lì một bộ phân chấn, trong lòng thầm hô không tốt. Trong lòng của nàng vốn là không có cái ý định để Lăng Tĩnh Y Lì cùng Trần Vân Thanh bên nhau, nên mới làm ra nhiều cái thủ đoạn như vậy suốt 3 năm qua. Nàng hiểu, với thân phận cùng địa vị của Lăng Tĩnh Y Lì, đừng nói là thiên tài ở Nam Hoàng Chi địa này, dù có là thiên tiêu của Thiên Nam Đại Lục tính trung, cũng không có xứng với lại Lăng Tĩnh Y Lì tiểu thư. Theo tôi thấy nên quan sát thêm một thời gian. Dù trong lòng rất muốn thẳng thừng từ chối cái ý nghĩ điên rồ của Lăng Tĩnh Y Lì, nhưng bên ngoài Huyền cô lại không có dám, nàng cẩn thận từng ly từng tí khuyên can. Thế nào? Bà còn muốn tôi đợi đến khi nào nữa? Lăng Tĩnh Y liền quay lại, nhìn Huyền Cô với ánh mắt không tốt, giống như nếu mà làm trái ý của nàng một lần, hai người sẽ tuyệt giao một dạng. 3 năm qua vì cái chủ ý của bà già này, nàng đã cùng Trần Vân Thanh xa nhau suốt 3 năm, kết quả bây giờ ai cũng nhìn thấy, Trần Vân Thanh trong lòng đã không còn có nàng nữa rồi. Nếu trước đây vì lấy lý do Trần Vân Thanh tiên phú tu hành quá mức yếu kém, cần phải rèn luyện thêm thì cũng thôi, nhưng bây giờ Trần Vân Thanh đã là thiên tài, như vậy bà lão này còn bắt nàng chờ. Nếu mà cứ tiếp tục chờ đợi như thế này, chỉ e không đến 3 năm, chỉ vài tháng nữa Trần Vân Thanh đã cùng Ngô Tiểu Diễm hay Lưu Tố Hiền kết hôn sinh con mất rồi, khi đó gặp lại thì còn có ý nghĩa gì nữa đây? Thì chính tôi muốn có kết quả như vậy mà. Huyền Cô trong lòng mắng thầm. Ở đây 3 năm cùng Lăng Tĩnh Y Liễu bảo hộ cho cô ta, chưa khi nào trong lòng nàng không mong chờ Lăng Tĩnh Y Liễu rời bỏ Trần Vân Thanh, hay Trần Vân Thanh bỏ Lăng Tĩnh Y Liễu, lấy vợ sinh con sống đến hết kiếp. Trong mắt của nàng, Trần Vân Thanh không hề xứng đôi với lại tiểu thư nhà nàng, dù hiện nay Trần Vân Thanh đã không còn là phế vật, mà là một thiên tài cũng là như thế. Kế hoạch của nàng đã thành công quá nữa, ai mà ngờ được trong vòng 1 năm trở lại đây Trần Vân Thanh lại gặp được cơ duyên to lớn, thoát thai hoán cốt như vậy đâu chứ. Tiểu thư, chí ít Trần Vân Thanh cũng phải đột phá yêu hoàng, nếu như không, gia tộc sẽ không có chấp nhận ý nghĩa. Huyền Cô cố gắng nặng ra một cái nụ cười thật tươi, cùng kính lên tiếng nói. Yêu hoàng, gia tộc. Nhắc đến chuyện này, Lăng Tĩnh Y không khỏi có chút lặng người. Gia tộc chính thống của nàng là một cái thế lực rất cường đại, nó là đỉnh tiêm của thế giới này cũng khó quá. Nàng lại là thiên kim tiểu thư dòng chính của gia tộc, hôn nhân đại sự khó có thể do mình tự quyết định. Nói thật như bây giờ bên kia gia tộc mà biết được nàng yêu Trần Vân Thanh, e là không chỉ một mình Trần Vân Thanh gặp tai ương, mà toàn bộ gia tộc cùng những người xung quanh ý cũng không thể có kết cục tốt đẹp gì. Yêu hoàng thì yêu hoàng. Khi đó để tôi xem còn có người nào dám ngăn cấm tôi đến bên cạnh của Vân Thanh ca ca nữa. Nghĩ đến sự hùng mạnh của gia tộc, Lăng Tĩnh Y lần này là chịu thua, nàng có thể không quan tâm đến an nguy của mình, nhưng mà không thể không lo lắng cho sự an toàn của Trần Vân Thanh cho được. Có điều nàng cũng tuyệt đối tin tưởng vào thiên phú của Trần Vân Thanh. Nàng không biết Trần Vân Thanh đã gặp phải cơ duyên gì, nhưng chắc chắn nó sẽ không yếu hơn thánh cấp, nếu không sẽ không thể nào trong một thời gian ngắn lại có tốc tăng trưởng khủng khiếp đến như thế. Theo nàng nghĩ, nếu có thể duy trì được tốc độ tu luyện như bây giờ, yêu hoàng cảnh giới không thể làm khó Trần Vân Thanh, ngay cả yêu đế hay yêu thánh ý cũng có thể tu luyện đến, khi đó nàng xem còn có người nào dám ngăn cản nàng cũng Trần Vân Thanh ở bên nhau nữa đây. Tiểu thư, có điều này tôi phải lưu ý với cô, không được tiếp tục truyền thụ tuyệt học Kim Long Bảo Điện cho Trần Vân Thanh nữa, nếu không tôi sẽ ra tay đem căn cơ của y phế đi. Huyền Cô như hiểu được trong lòng của Lăng Tĩnh Y gì muốn tính toán tiếp theo làm cái gì để giúp đỡ cho Trần Vân Thanh, nên là nàng thận trọng lên tiếng cảnh báo. Cô gái nhỏ này vì yêu Trần Vân Thanh đến độ mất hết cả lý trí đi rồi, ngay cả tuyệt học của gia tộc mà cô ta cũng cả gan truyền lại cho Trần Vân Thanh. Chương 442, yêu sĩ cựu trọng. Chương 442, yêu sĩ cựu trọng. Chuyện này nếu truyền về gia tộc, chỉ sợ không chỉ một mình Lăng Tĩnh Y để chịu phạt, mà ngay nàng đây cũng không có khá khẩm gì cho cam. Có điều nói đi cũng phải nói lại, thiên phú tu hành của Trần Vân Thanh thật sự rất là khủng bố. Lần đầu tiên trong đời, nàng nhìn thấy một người chỉ được nhìn thấy sơ qua chiêu thức của Kim Long Yêu Quyết lại có thể tu luyện thành công. Nên nhớ Kim Long Yêu Quyết là kỳ thư của thiên hạ, cực kỳ khó luyện thành, nếu không nó cũng không có uy danh khủng khiếp đối với yêu thần thế giới đến như vậy. Dù là Lăng Tĩnh Y Liễu vừa rồi có phần tiết lộ yêu quyết duyên cớ, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, Trần Vân Thanh có thể nắm bắt cùng như sử dụng ra được. Chuyện như vậy thế gian thật sự hiếm thấy. Không dạy thì không dạy. Tôi vẫn luôn có niềm tin mãnh liệt vào Vân Thanh ca ca. Lăng Tĩnh Y Liễu lườm Huyền Cô một cái, sau đó quay đầu bỏ đi. Nàng thấy Trần Vân Thanh đối với lại công pháp của gia tộc mình có kỳ lạ thiên phú lĩnh ngộ, nếu mà bí mật đem toàn bộ công pháp truyền cho Y Liễu, nói không chừng Trần Vân Thanh đột phá yêu hoàng thời gian sẽ ngắn đi một chút. Nhưng tâm tư của nàng đã bị bà lão này nhìn ra được, nàng cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này chôn thật sâu trong lòng mà thôi, không dám thật sự đi làm. Hơn ai hết nàng hiểu quá rõ ràng sự khủng bố của người đàn bà này, nếu như bà ta muốn, ra tay đem cái Lạc Việt Vương quốc này hủy diệt đi cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đường trở về nhà xem ra còn lâu lắm a. Nhìn thân ảnh của Lăng Tĩnh Y Liễu rời đi, Huyền Cô không khỏi lắc đầu đảo não. Nàng muốn trở lại địa phương trước đây của nàng, muốn được về nhà, nhưng cái cô gái nhỏ này vẫn mãi không chịu đi theo nàng trở lại, trừ khi cô ta có thể quên đi được tên tiểu tử Trần Vân Thanh đó. Nàng nhìn xem muốn Lăng Tĩnh Y Liễu quên đi Trần Vân Thanh chắc còn phải mất thời gian khá dài đó à. 3 ngày sau, tại một cái sơn động cách Nam Trúc Lâm không có quá xa. Ông, yêu sĩ cựu trọng sơ kỳ. Trần Vân Thanh ta cuối cùng cũng đạt được đến cảnh này. Cảm nhận được chân khí quần quận bên trong cơ thể, cũng như là đầu chân mạch thứ 9 đã được khai thông, Trần Vân Thanh trên gương mặt là tràn đầy vui mừng. Những biến hóa này nói cho hắn biết, mình đã đột phá yêu sĩ cựu trọng cảnh giới, từ nay đã có thể chân chính đưa thân vào hàng cự đầu chân chính của Trấn Nam Thành rồi. Mới cách đây không lâu thôi, hắn còn chỉ là tại yêu sĩ bắt trọng trung kỳ, bây giờ nhảy lên làm yêu sĩ cựu trọng sơ kỳ, thay đổi này có chút hơi nhanh, làm cho hắn có chút chưa được thích ứng, nên nhớ bây giờ hắn chỉ mới 16 tuổi thôi à nha. Không, hôm nay đã là ngày 30 Tết rồi, qua hôm nay hắn đã 17 tuổi. Có điều 17 tuổi yêu sĩ cựu trọng, nơi đây Trấn Nam Thành, ngoài Lăng Tĩnh Y đi cùng hắn ra thì chưa có ghi nhận ai làm được như vậy cả. Đây là một cái thành tích hết sức đáng tự hào rồi. Quả nhiên, chiến đấu mới thật sự là phương pháp tăng lên thực lực một cách nhanh chóng nhất. Nhớ lại chuyện cũ, Trần Vân Thanh không khỏi gật đầu một cái. Lần này đột phá theo lý thuyết hoàn toàn là dựa vào đường nội mạch thứ 10 nhà ra năng lượng, mới giúp đỡ hắn công phá thành công đường chân mạch thứ 9 này. Tuy nhiên, hắn nghĩ lại, nếu 3 ngày trước mình không phải liều mạng cùng với lại Ngô Mánh Đạt đại chiến, bị tên kia đánh cho bị thương không nhẹ, làm cho căn cơ của hắn càng thêm vững chắc, như vậy dù mình có cố gắng tu luyện đến đâu, cũng không thể tại trong thời gian ngắn như vậy từ yêu sĩ bắt trọng trung kỳ có thể đột phá lên yêu sĩ cửu trọng sơ kỳ. Ngay cả thương thế mà hắn bị Ngô Mạnh đạt đánh cho cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn, đây cũng xem như một lần nhân họa đắc phúc nữa rồi. Cái này càng làm cho Trần Vân Thanh hắn thêm kiên định con đường phía trước của mình, tuyệt đối không thể nào ở trong nhà ấm tu hành cho được. Lăng Tĩnh Y Điệp, cô lại là ai? Vì sao lại có cường giả khủng bố như vậy đi theo bảo hộ? Kết thúc lần này tu luyện, Trần Vân Thanh đi ra bên ngoài, ngước nhìn lên trên bầu trời, gương mặt trở nên đăm chiêu đến lạ thường. Sở dĩ Lăng Tĩnh Y Điệp làm cho hắn suy nghĩ nhiều đến như vậy, là phải kể đến 3 ngày hôm trước sau khi hắn rời khỏi Lăng Tĩnh Y Điệp khoảng hơn chục km, có một người đàn bà chặn đường của hắn, cảnh báo hắn từ nay về sau không được đến tìm Lăng Tĩnh Y Điệp, cũng như sử dụng Kim Long Bách Biến mà hắn vừa học được không lâu. Đáng nói ở đây chính là thực lực của người đàn bà này. Ngay khi bà ta xuất hiện, Dung Thiên Thần Ngọc đã vang lên cảnh báo. Dung Thiên Thần Ngọc của hắn không dễ dàng gì phát ra cảnh báo, dù lần này cảnh báo mà nó mang lại không có cường liệt như khi hắn gặp Ô Bà Bà cùng Lạc Long Quân mấy người, nhưng cũng không thể xem thường được. Nên nhớ từ trước đến nay một khi nó phát ra loại tín hiệu này, chứng tỏ người mà hắn gặp thực lực tuyệt đối là người đứng đầu ở thế giới này. Thế nên hắn mới nghi ngờ thân phận của Lăng Tĩnh Y Liê, có loại cường giả như vậy đi theo bảo hộ, thân phận của cô ta không thể nào thấp đi nơi nào cho được. Na Chát, cô có quen biết với lại Lăng Tĩnh Y Liê gia tộc hay người đàn bà kia hay không? Trần Vân Thanh quay sang bắt chuyện lại Thái Na Chát. Hắn nhớ đến Thái Na Chát này vẫn luôn bên cạnh của mình, khi mà Lăng Tĩnh Y Liê thi triển ra Kim Long Bách Biến, thân hình của Thái Na Chát là chấn động một hồi, ánh mắt còn là vô cùng kinh ngạc bởi dạng. Đến khi gặp người đàn bà chặn đường hắn kia, trái tim của Thái Na Chát càng là đập lên liên hồi, thân thể hơi run, đây là biểu hiện cô ta đang sợ hãi, hắn sẽ không có nhìn nhầm. 3 ngày hôm nay khi đến nơi này, mặc dù trên danh nghĩa là hộ pháp cho hắn tu hành, thế nhưng Thái Na Chát cứ như là một người mất hồn, ánh mắt cứ nhìn đâu đâu. Dựa vài kinh nghiệm, hắn là hiểu được, có lẽ Thái Na Chát đang suy nghĩ đến Lăng Tĩnh Y cùng người đàn bà kia một chuyện. Chủ nhân, hai người kia tôi không hề quen biết. Thế nhưng mà nhìn bọn họ sử dụng yêu kỹ, tôi là có thể đoán bọn họ đi ra từ thế lực nào. Thái Na Chát không muốn giấu Trần Vân Thanh, nàng biết với biểu hiện quá mức không được bình thường vừa rồi của mình, có muốn che giấu cũng không có được. Thế nhưng bọn họ đến từ thế lực nào, tạm thời tôi không thể nào nói cho anh biết được. Mong anh thông cảm. Tiếp theo sau, Thái Na Chát túi xin lỗi. Cũng là do thực lực của ta không đến. Trần Vân Thanh khá là im lặng. Không cần Thái Na Chát nói ra nguyên nhân vì sao không nói cho hắn biết thân biết phận thật sự của Lăng Tĩnh Y gì cùng người đàn bà có thực lực cao cường kia, Trần Vân Thanh hắn cũng là biết ngay được nguyên nhân bên trong. Thực lực chưa đến, biết nhiều quá sẽ không có lợi. Giống y chang cái dụ thổ Long Thần Ngọc cách đây vài ngày trước vậy. Chủ nhân, cảm ơn anh đã thấu hiểu. Thái Na Chát mỉm cười, Trần Vân Thanh vẫn là một người rất là hiểu chuyện, không có làm cho nàng thất vọng. Người đàn bà mà Trần Vân Thanh cùng nàng gặp 3 ngày trước là một yêu thánh cường giả, cảnh giới cũng không quá yếu. Dựa theo công pháp mà nha đầu Lăng Tĩnh Y gì kia thể hiện cũng như thái độ có chút cung kính của người đàn bà đó khi nhắc đến Lăng Tĩnh Y gì, nàng là đã biết ngay hai người này xuất thân từ thế lực nào. Còn Lăng Tĩnh Y gì kia được thánh giả đi theo bảo hộ, nói rõ thân biết phận của cô ta ở bên trong thế lực kia không hề thấp, rất nhiều khả năng là dòng chính trực hệ của tộc trưởng đương thời nơi đó. Nam Hoang Chi địa này thực sự có bí mật gì? Sao lại làm cho nhiều cường giả của chủ đại lục phải đến tận nơi đây như vậy? Vấn đề này chính là nan đề khó giải mà Thái Na chắc nàng phải bắt óc suy nghĩ suốt 3 ngày qua. Trước thì có Lạc Long Quân, gia chủ của Lạc tộc, sau lại xuất hiện Thổ Long Thần Ngọc trấn áp một thế, bây giờ đến lượt Kim gia cũng cho người hiện diện ở nơi đây, đây là còn chưa có tính Ngô Tiểu Diễm kia thân phận cũng không hề đơn giản. Những đại nhân vật như thế này, nếu mà xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên chủ đại lục, cũng là có thể tạo ra được hành động lớn, làm sao bọn họ lại lũ lượt đến nơi đây như thế này? Nếu nói đến đây chỉ là vì đi du lịch, có đánh chết nàng cũng không có tin. Nếu mà nàng đoán không sai, Nam Hoang Chi địa nơi đây là đang che giấu một bí mật kinh thiên động địa, một khi tìm hiểu ra, rất lớn khả năng có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện của yêu thần thế giới. Sau khi khôi phục lại được thực lực, nàng nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được. Chủ nhân, lời cảnh báo của người đàn bà kia không phải là chuyện nhỏ. Sau này anh nên hạn chế sử dụng Kim Long Bách Biến này đi. Tạm thời dẹp bỏ mọi suy nghĩ về chuyện tìm hiểu bí mật nơi đây, Thái Na Chát đưa ánh mắt quay trở lại thực tế, đối với lại Trần Vân Thanh đầy vẻ quan tâm lên tiếng quyên bảo. Kim Long yêu quyết là chấn tộc yêu quyết của Kim gia, từ thời viễn cổ đến nay vẫn luôn là như vậy. Chương 443, Hắc Cẩu kết cục chương 443, Hắc Cẩu kết cục nếu như mà không phải là người trong Kim gia, lại tu luyện bộ yêu quyết này, thế nào cũng sẽ phạm vào điều cấm kỵ của Kim gia, bọn chúng sẽ dốc toàn bộ lực lượng đem người học trộm hủy diệt đi, bảo tồn công pháp Kim gia không bị chuyển ra bên ngoài. Lần này nàng cũng thật sự rất ngạc nhiên, Trần Vân Thanh có thể tu hành được bộ công pháp này mà tên thánh giả kia lại không có ra tay đem Trần Vân Thanh giết đi. Ân. Theo nàng nghĩ có thể là Trần Vân Thanh tu hành không sâu, cũng có thể là vì một nguyên nhân nào khác mà nàng còn chưa được biết đến. Tóm lại vì sự an toàn của bản thân, sau này tốt nhất là Trần Vân Thanh không nên dùng nói ra đối phó với lại người khác thì hay hơn. Ta sẽ cẩn thận hơn. Trần Vân Thanh rời khỏi sơn động này, vừa đi hắn vừa gật đầu một cái, chủ ý của hắn là đã muốn bung ra loại công pháp vừa mới học được từ phía của Lăng Tĩnh Y Ly thật sự hết sức là đáng tiếc, khi mà khó khăn lắm hắn mới có thể tìm được một bộ công pháp phù hợp với mình như thế này, bây giờ lại phải từ bỏ. Nhưng không có biện pháp, ai bảo bây giờ thực lực của hắn quá mức thấp kém, bất kỳ một cái cường giả nào cũng có thể đem hắn giết đi, nên có nhiều chuyện không thật sự theo ý muốn của mình. Chỉ khi nào hắn có thể đứng trên đỉnh của thế giới này, khi đó muốn làm cái gì cũng được, không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ người nào mà sống như bây giờ nữa. Như vậy tôi an tâm rồi. Thái Na Chát đi theo Trần Vân Thanh phía sau, trong lòng cũng thầm thở dài một hơi. Quen biết Trần Vân Thanh không bao lâu, nhưng đối với tính cách của y Thái Na Chát nàng cũng có cái nhìn đại khái. Tên này chính là một tên cứng đầu, càng là không thích bị người khác uy hiếp, nàng là sợ y ấm đầu, hay không có vượt qua được cám dỗ thực lực cường đại do công pháp kim gia mang lại, để rồi sử dụng nó thường xuyên, như vậy kết cục của Trần Vân Thanh nàng dám bảo đảm sẽ vô cùng thảm. May mắn lần này Trần Vân Thanh biết phân biệt nặng nhẹ, không còn cố chấp như trước, nàng cũng là đã an tâm một phần nào. Chật, chật, nên nghĩ một cách vẹn toàn mới được nha. Có điều khi ra bên ngoài, Trần Vân Thanh lấy tay ve cằm của mình một cái, có nhiều điều suy nghĩ. Nói cho Thái Na Chát vậy thôi, bên tận sâu đáy lòng của Trần Vân Thanh cũng có suy nghĩ khác, một yêu ký lợi hại như là Kim Long Bách biến này, có điên hắn mới không sử dụng. Nhưng sử dụng như thế nào, vào thời điểm nào, làm sao tránh được thai mắt của bà già kia, cái này hắn còn phải tính toán lại một chút. Qua hôm nay là đã đến năm mới, mình cần phải nhanh chóng trở lại Trần Gia Trang cùng lão tía đón giao thừa mới được. Nhìn lên bầu trời cũng đã dần chuyển sang buổi chiều, thời gian đến giao thừa đã không còn bao lâu nữa. Hắn nhớ 3 ngày trước khi từ biệt lão tía đi đến Nam Trúc Lâm cùng Lăng Tịnh Y Diệp phó ước, hắn đã từng hứa với lại ông ấy, trước hôm giao thừa hắn nhất định phải quay trở về. Bây giờ đã quá sát ngày, chắc là ông ta lo lắng cho hắn nhiều lắm, cần phải đi về gấp thôi. Cũng may quãng đường từ nơi đây đi đến Trần Gia Trang không xa lắm, dùng phong hình bộ chạy hết công suất, trong tầm 1 giờ đồng hồ hắn là có thể quay trở về được rồi. Muốn cùng cha mày đón giao thừa, tao nghĩ mày nên xuống Âm Minh Giới đón giao thừa với ông ta thì tốt hơn. Ân. Hắc cậu, thằng chó này sao lại ở đây? Nhìn thấy người chặn đường trở về Trần Gia Trang của mình là một tên ngăm đen lực lưỡng tuổi trung niên, ngay lập tức Trần Vân Thanh đã nhận ra được thân phận cũng như lai lịch của đối phương. Người này tên là Hắc cậu, có tu vi yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ tối đỉnh, là tam đương gia của Trấn Nam Đạo, cũng là người có quyền lực đứng hàng thứ 3 tại Trấn Nam Đạo sau Lão Đại Tiếu Nhất Hồng cùng Lão Nhị Hồ Phi. Đây là những tin tức hắn nắm được từ phía của Mang Huyền Phong. Khi Mang Huyền Phong giao ra bí mật mà y biết được về Trấn Nam Đạo, những bản danh sách cùng hình ảnh những người đứng đầu y cũng là đã giao cho hắn hết luôn. Chính vì vậy, khi Hồng Côn hay Hắc Cầu xuất hiện, hắn liền ngay lập tức nhận ra ngay. Không đúng, tên chó đen này đã đột phá yêu sư cảnh giới. Trần Vân Thanh quan sát qua Hắc Cầu thêm một lần nữa, trong lòng của hắn không khỏi chấn kinh. Dù tên này dùng liễm tức công pháp để che giấu cảnh giới của mình rất là khá, chỉ thể hiện ra bên ngoài là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ cảnh giới. Nhưng mà Trần Vân Thanh hắn tu luyện chính là Tạo Hóa Dung Thiên Quyết, công pháp thần bí nhất trong trời đất này. Mọi ẩn dấu trước mặt của hắn dường như là vô nghĩa, trừ khi thực lực của đối phương quá cao, vượt qua khỏi tầm nhận biết của hắn quá nhiều, nếu không dù dùng thủ đoạn gì cũng không thể nào qua mắt được hắn. Hắc Cầu tuy đột phá yêu sư, tuy nhiên thực lực của y còn chưa có vượt qua khỏi phạm vi nhận biết của hắn, thế nên dù y có dùng liễm tức công pháp cao thâm đến đâu, cũng không thể nào qua mắt được hắn. Thử, yêu sĩ cựu trọng mà thôi. Con chó bán thang kia, mày nghĩ tao sẽ sợ mày chắc? Nói xong câu nói kia, Trần Vân Thanh dùng Lịch Phong kiếm đã ngụy trang, chân đạp phong hình bộ, lập tức công kích về phía Hắc Cầu. Sở dĩ hắn đã phát hiện ra đối phương chân thực tu vi mà còn nói như vậy, đây là vì hắn muốn tương kế tự kế. Không phải Hắc Cầu này che giấu thực lực để dò xét hắn sâu cạn hay là sao? Đã như vậy hắn sẽ để cho tên này được toàn nguyện, sẽ cho y một cái bất ngờ không hề nhỏ đâu. Hắc sát trưởng, giết! Nhìn Trần Vân Thanh công kích tiến đến, trong ánh mắt của Hắc Cầu xẹt qua một tia vui mừng. Thực lực của Trần Vân Thanh này đúng thật không hề bình thường, chân khí dao động hắn đã nhìn ra được, tu vi của y tầm yêu sĩ bắt trọng trung kỳ. Loại thực lực này với trong tầm tuổi của Trần Vân Thanh thì đúng là mân việt còn hiếm có, nếu thêm vào một ít thủ đoạn, có thể giết được Hồng Côn mấy người cũng không phải là chuyện gì quá mức lớn lao. Tuy nhiên với chút thực lực kia trong mắt của Hắc Cầu hắn thực không đủ dùng, chỉ cần xuất ra nhị giai thượng phẩm yêu kỹ đại thành Hắc sát trưởng, khống chế thực lực ở yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ, thêm vào một ít linh lực bên trong, hắn tự tin có thể đem cái mạng của Trần Vân Thanh lấy đi. Sẹt, phập, phốc, a, mày không phải là yêu sĩ bắt trọng trung kỳ cảnh giới. Nhìn cánh tay trái của mình bị kiếm khí của Trần Vân Thanh chặt đứt đi, Hắc Cầu kêu thảm một tiếng, nhìn Trần Vân Thanh cất tiếng gào to. Trần Vân Thanh này chẳng những che giấu tu vi chân chính của mình, ngay cả yêu kỹ của mình, Trần Vân Thanh cũng che giấu nốt. Hai môn nhị giai thượng phẩm yêu kỹ đều tu luyện đến cảnh giới viên mãn, như cùng xuất ra một lúc, ngay cả yêu sư nhất trọng sơ kỳ cường giả cũng phải tận lực đối đãi. Đằng này Hắc Cầu hắn chỉ sử dụng thực lực hạn chế ở yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ, làm sao có thể nào chống lại Trần Vân Thanh cho được? Vừa rồi như không phải hắn cảm nhận được tình hình không đúng, nhanh chóng tránh đi, chắc chắn thứ mà hắn mất không chỉ là cánh tay phải, mà là cái mạng của mình rồi. Đến bây giờ thì hắn đã hiểu ra, vì cái gì Bàng Du Tâm lại chết, vì cái gì Hồng Côn một đi không trở lại. Những cái này không phải là do Trần Vân Thanh dở âm như quỷ cái gì, mà là do chính y dùng thực lực cực mạnh của mình đem hai người đó giết đi. Quá đáng tiếc hắn vì đề phòng Trần Vân Thanh có cất giấu thủ đoạn nào khác nên không dùng toàn lực, cũng là có chút khinh thường đối phương bên trong, nên mới chịu thiệt hại nặng nề như thế này. Ừ, mày là yêu sư cường giả nhưng cũng đi che giấu thực lực, tao làm như vậy cũng là chuyện bình thường, có gì đâu phải ngạc nhiên. Trần Vân Thanh một chiêu đắc thắng, nghe Hắc Cầu ngạc nhiên trước thực lực của mình như vậy, cũng không cho là đúng. Cả hai người bọn họ trong lòng đều có tính toán riêng, chẳng qua Hắc Cầu không nhận ra được thực lực chân chính của hắn, còn hắn lại nhìn ra được hư thực của đối phương. Một người ở ngoài sáng, chiếm hoàn toàn thế chủ động, còn người kia ở trong bóng tối, không nhìn thấy gì còn kiêu căng, kết cục ngay từ đầu đã được chú định sẵn rồi. Xẹt, chạy thôi. Không cùng Trần Vân Thanh dây dưa thêm nữa, Hắc Cầu tích xúc linh lực hồi lâu vào cả đôi chân, nhắm vào một phương hướng cắm đầu chạy. Phải dùng ra cái hạ sách này, nói thật trong lòng của Hắc Cầu cũng không hề dễ chịu một chút nào. Nhưng hết cách rồi, thực lực của Trần Vân Thanh vượt qua khỏi dự tính của hắn từ trước. Với thực lực cùng chiến lực của Trần Vân Thanh hiện bây giờ, đừng nói hắn đã mất đi một cánh tay phải, thực lực suy giảm quá nhiều, dù cho là thời kỳ toàn thịnh, muốn đem Trần Vân Thanh giết đi cũng gặp đôi chút khó khăn. Bây giờ không chạy, sẽ không có cơ hội để rời đi nữa. Còn về ân oán giữa hắn cùng Trần Vân Thanh, quay trở lại trấn Nam Đạo, xin nhị ca của hắn ra tay, đem Trần Vân Thanh giết đi cũng còn chưa có mượn. Nói chung ưu tiên của hắn bây giờ không phải là cùng Trần Vân Thanh ăn thua đủ, mà là phải giữ được cái mạng của mình trước cái đã, giữ mạng sống rồi tính sau. Còn mạng sống sẽ còn tất cả, đây là phương châm sống còn của hắn qua bao năm hành tẩu trong tu luyện giới. Chương 444, Hoang Tản Trần gia trấn. Chương 444, Hoang Tản Trần gia trấn phẩm. Mày! Hắc Cẩu nhìn lưỡi kiếm đâm xuyên tim mình trong tay của một con nhị gia yêu thú hồ ly, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Có nằm mơ hắn cũng không thể nào nghĩ ra được, có một ngày mình lại chết ở trong tay của một con nhị gia yêu thú hồ ly nhỏ bé. Nhưng đây là sự thật, hắn không muốn tin cũng không được. Hắn nhớ lại mình chạy với tốc độ cực nhanh, nhưng con hồ ly này ra tay còn nhanh hơn. Hắn chưa kịp nhìn rõ thân ảnh của nó ra làm sao thì đã bị chúng chiêu rồi. Theo như Hắc Cẩu hắn biết, để đạt được tốc độ khủng khiếp như con hồ ly này vừa thể hiện ra, chí ít cũng phải có tam giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp đạt đến tiểu thành cảnh giới trở lên mới may ra làm được. Tam giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp cảnh giới tiểu thành, Hắc Cẩu hắn nghĩ dù mình có sử dụng toàn lực, chỉ sợ cũng khó lòng có thể chống lại con hồ ly này. Không nghĩ đến bên cạnh Trần Vân Thanh lại có trợ thủ siêu cấp như thế này hỗ trợ. Đến tìm Trần Vân Thanh lần này chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của hắn đây. Dầm. Phúc. Không kịp hối hận, cũng chả có thuốc hối hận để ăn, Hắc Cẩu sau khi nói được một vài tiếng, sinh cơ của hắn cũng đã dần đoạn tuyệt, ngã xuống bên dưới nền đất. Đến đây giết tao còn muốn chạy trốn, mày nghĩ cũng quá đẹp một chút đi. Trần Vân Thanh ngay lập tức chạy đến, một chân đạp Hắc Cẩu bay ra xa, khinh thường lên tiếng nói. Hắc Cẩu này xuất hiện ở nơi đây, hắn trong lòng đã mừng thầm, dự định không hề để cho tên Hắc Cẩu này có cơ hội rời khỏi nơi đây, thế nên hắn đã âm thầm bố trí thủ đoạn đầy đủ. Cũng tính toán được đến khả năng Hắc Cẩu sẽ chạy trốn, hắn đã làm là nhiều phương án dự phòng. Ngoài Thái Na Chát ra, còn có A Khôi đang ở bên kia, dù Hắc Cẩu có may mắn chạy thoát trong tay của hắn với lại Thái Na Chát, một quan của A Khôi tên này chắc chắn là không thể nào qua được nổi. Trần Vân Thanh, mày giỏi lắm. Tuy nhiên dù mày giỏi đến đâu cũng không thể cứu được cha của mày cùng Trần gia trang đám người đâu. Hắc Cẩu là đã đến lúc dầu hết đèn tắt, nhưng thua Trần Vân Thanh triệt để như thế này, hắn là thật sự không có cam tâm, nghĩ đến chuẩn bị phía sau của mình, hắn là có một chút đắc ý nho nhỏ. Cha của tao, mày đã làm gì ông ấy? Nói mau. Trần Vân Thanh đang say sưa đắc ý tận hưởng dư vị chiến thắng, thế nhưng câu nói vừa rồi của Hắc Cẩu làm cho hắn như lạc vào hầm băng. Hắn nhớ lại đến, khi vừa đến nơi đây, Hắc Cẩu là nói hắn muốn gặp cha mình thì phải xuống dưới âm minh giới, khi đó hắn không mấy quan tâm, nhưng bây giờ trước khi chết Hắc Cẩu còn nói ra những lời này, điều này chứng tỏ tên này không hề nói đùa, y là đã có chuẩn bị hay đã đối phó xong với cha của mình nên mới đến đây gặp hắn, như vậy mà nói, cha hắn liền gặp nguy hiểm rồi. Muốn biết, may trở lại Trần gia trang không phải là đã hiểu rõ mọi chuyện sao? Hắc Cẩu hơi thở cực kỳ suy yếu, nhưng cũng là nói ra được tròn câu trước khi nhắm mắt. Hắc Cẩu hắn đến nơi này không chỉ có một mình hắn, mà còn dẫn theo 100 tên binh sĩ được trang bị tận răng đi theo, những người này chiến lực cao cường, thi triển quân trận ra, yêu sư tam trọng hậu kỳ cũng phải nuốt hận. Có điều đám binh sĩ kia không có cùng hắn đi đến nơi này, mà là đã đi đến một phương hướng khác, đó là Trần gia trang bên kia. Hắc Cẩu hắn sau khi bắt được mấy tên lăng tiến được Trần gia trang thả về liền đã biết Trần Vân Thanh không có ở trong Trần gia trấn, mà đã chạy đến Nam Trúc Lâm cùng Lăng Tịnh Ý để quyết đấu. Thế nên hắn quyết định chia binh hai đường, một bên là hắn tự mình đi đến nơi đây chặn giết Trần Vân Thanh, hắn nghĩ với thực lực yêu sư của mình hiện tại là thừa sức đem Trần Vân Thanh giết đi. Còn bên kia đám binh sĩ có nhiệm vụ đem người bên trong Trần gia trang giết sạch, chó gà không có tha. Bổn ý của Hồ Phi khi đưa 100 tên binh sĩ đó cho hắn chính là có ý đó, bất kỳ những ai có liên quan đến Trần Vân Thanh đều phải giết hết, trả thù cho đám anh em đã vì Trần Vân Thanh mà phải chết. Nhưng đó cũng là quyết định sai lầm lớn nhất của mình. Giá như hắn kiên nhẫn một chút, cẩn thận một chút, tập hợp binh sĩ cùng mình đem Trần Vân Thanh giết đi trước. Sau đó mới đến Trần gia trấn huyết tẩy tất cả mọi người, như thế hắn cũng không phải rơi xuống bi kịch như bây giờ, quá đáng tiếc là hắn không có cơ hội để có thể làm lại. Điều an ủi duy nhất là bên kia Trần gia trang chắc chắn đã bị người của trấn Nam Đạo hắn giết đi, trong đó có cả cha của tên Trần Vân Thanh này, có thể làm cho tên Trần Vân Thanh này đau khổ, hắn cũng vui vẻ phần nào. Có khi Trần Vân Thanh trở về gặp đúng trấn Nam Đạo quân đang huyết tẩy Trần gia trấn, chạy lên cùng đám người đó liều mạng, khi đó Trần Vân Thanh chắc chắn phải chết, kết quả như vậy là hắn hy vọng muốn nhìn thấy, cũng là sắp xếp sau cùng của hắn trước khi chết khi nói cho Trần Vân Thanh biết tình cảnh hiện tại của Trần Thiên Tâm. Thật sự rất hy vọng bên dưới âm minh giới hắn có thể gặp lại Trần Vân Thanh này một lần a dầm. Na Chát, đi thôi. Một cước đem thi thể của Hắc Cẩu đá bay ra xa, Trần Vân Thanh lòng giống như lửa đốt gọi Thái Na Chát một tiếng, sau đó liền dùng hết tốc độ chạy thẳng. Hắc Cẩu cũng như Trấn Nam Đạo đã có chuẩn bị phía sau để đưa hắn cùng thân nhân của mình vào chỗ chết. Trước khi chết Hắc Cẩu không có nói rõ ràng ra kế hoạch của mình, nhưng hắn có thể đoán được bên Trần gia trấn bây giờ đang có rất nhiều người của Trấn Nam Đạo đang tấn công. Trần gia trang sẽ là mục tiêu trọng điểm, nơi đó có người cha già bệnh tật vừa mới khỏi của hắn mà. Ông ta chỉ là yêu sĩ nhất trọng, lại khó khăn di chuyển, một khi Trấn Nam Đạo tấn công đến, ông ta là nắm chắc cái chết trong tay. Chưa nói đến chuyện Ngô Tiểu Diễm cũng ở bên đó. Nghĩ đến cả cha mình cùng Ngô Tiểu Diễm hai người đều chết thảm trong tay của Trấn Nam Đạo, Trần Vân Thanh trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Bằng mọi giá hắn phải trở lại Trần gia trang trước khi nó bị người của Trấn Nam Đạo hủy diệt, nếu không hắn sẽ phải ân hận cả đời. Một giờ sau, Trần gia trấn, mình vẫn là đến chậm một bước sao? Đập vào mắt của Trần Vân Thanh bây giờ là rất nhiều thi thể, đây đều là những người mà hắn có chút quen thuộc khi đã sống tại nơi đây thời gian không ngắn, cũng có vài tên thanh niên cùng trang lứa với mình, nhưng bây giờ bọn họ đã tắt thở cả rồi. Hắn đã tự giận lòng phải chạy về thật nhanh, tốc độ phải tối đa trước khi Trấn Nam Đạo đám người tấn công vào Trần Gia Trấn, thế nhưng bây giờ nhìn cảnh này, hắn biết mình đã đến muộn một bước rồi, đối phương đã ra tay trước, chỉ sợ. Chủ nhân, anh không nên quá tuyệt vọng, chạy trở lại Trần Gia Trang xem thế nào trước đi, nói không chừng kết quả sẽ không có tệ như anh nghĩ. Thái Na chắc nhìn Trần Vân Thanh tâm trạng chìm xuống đáy cốc, nàng có chút đau lòng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng nàng bây giờ không có bi quan như Trần Vân Thanh, nàng đã duyệt qua vô áo chuyện, nhìn qua vô số người, trong đó có một vài người ở Trần Gia Trấn nơi đây nàng thấy cũng không tầm thường như bên ngoài. Phụ thân của Trần Vân Thanh này chính là một cái ví dụ, người mà để viễn cổ gia tộc Chu gia ra tay đối phó, sẽ không có đơn giản như bên ngoài. Còn có Ngô Tiểu Diễm, đây cũng là một cô gái thần bí, nàng đánh giá cô ta còn cao hơn Trần Thiên Tâm khá nhiều. Nếu mà Ngô Tiểu Diễm đang bên cạnh Trần Thiên Tâm, nàng dám chắc cho dù Trần Gia Trấn hay cả Lạc Việt Vương quốc này hủy đi, cô gái này cùng Trần Thiên Tâm cũng sẽ bình an vô sự. Đúng, cô nói đúng. Chúng ta nên trở lại Trần Gia Trang. Trần Vân Thanh ánh mắt không có cao như Thái Na Chát, hắn không có biết những bí mật bên trong giữa hai người Ngô Tiểu Diễm cùng Trần Thiên Tâm, còn nghĩ là Thái Na Chát vừa rồi lời nói chỉ là an ủi hắn một chút mà thôi. Những cái này không hề quan trọng, vì hắn biết Thái Na Chát nói hoàn toàn đúng, sự việc đã xảy ra, hắn ở nơi đây tuyệt vọng hay tự trách cũng chẳng có làm được tích sự gì cả. Sáng suốt nhất bây giờ là nên chạy trở lại Trần Gia Trang xem tình trạng nơi đó thế nào. Nếu như nơi đó thật sự đã bị đám người Trấn Nam Đạo hủy diệt, vậy hắn liền bắt toàn bộ người của Trấn Nam Đạo có mặt nơi đây đền tội đi. Đập, đập, đập. Chủ nhân, đó là người của Trấn Nam Đạo. Tiếng độc giác mã truyền đến, Thái Na Chát ánh mắt cũng như thần niệm hơn xa Trần Vân Thành, liền ngay lập tức nhận ra trên lưng ngựa có một người, tên này thân mang giáp sát, binh khí cũng thuộc hàng khá tốt, nhìn qua nàng cũng là biết đây không là người của Trần Gia Trấn, mà không phải là người của Trần Gia Trấn, hiện tại cũng chỉ có một hàng người. Dầm. Không cần Thái Na Chát lên tiếng nhắc nhở, Trần Vân Thanh cũng là đủ thông minh để nhận ra đây là người của Trấn Nam Đạo. Chương 445, chôn thân biển lửa. Chương 445, chôn thân biển lửa. Sau đó không hề có một chút chần chừ, hắn lập tức ra tay, đem tên này đánh xuống ngựa. Tên Trấn Nam Đạo phỉ này chỉ có tu vi yêu sĩ lục trọng Trấn Nam Đạo binh sĩ, dĩ nhiên là không có sức phản kháng trong tay của Trần Vân Thanh rồi. Nói mau, bên kia Trần Gia Trang đã xảy ra chuyện gì? Tụi mày đã làm gì cha của tao rồi? Trần Vân Thanh nắm lấy cổ của tên yêu sĩ lục trọng Trấn Nam Đạo này, không có để cho tên khốn này thở dốc, liên tục hỏi ra hai câu hỏi. Ánh mắt là đằng đằng sắc ý, tâm trạng hắn bây giờ nghĩ nếu mà không phải cần tìm hiểu tin tức về cha của mình cùng Ngô Tiểu Diễm, hắn đã đem đối phương giết đi từ lâu rồi. Khu, thiếu hiệp, buông nhẹ tay một chút. Tiếu Nhất Hồ không có biết cha của cái tên thanh niên đánh hắn thêm trọng thương này là ai, có điều hắn biết quá rõ ràng, nếu mà tên thanh niên này còn không có buông tay, hắn sẽ phải tắt thở không lâu lắm đâu. Thử, nhanh lên, không cần cùng tao dở trò. Trần Vân Thanh dùng định thân thủ pháp đem thằng khốn này khống chế lại, cũng sẽ không đem tên này bóp cổ quá chặt. Hắn là muốn tìm hiểu tin tức về Trần Gia Trang bên kia một cách nhanh chóng, nếu mà làm quá sẽ chẳng thể nào biết được những gì mình cần biết. Thiếu hiệp, bên Trần Gia Trang bây giờ đã bị đốt cháy hoàn toàn. Được Trần Vân Thanh bung ra cần cổ, Thiếu Nhất Hồ đã có thể nói chuyện được suôn sẻ. Thứ mà vừa rồi tên Trần Vân Thanh này muốn biết nhất không phải là tình hình bên trong Trần Gia Trang hay sao? Hắn là nói ra tình cảnh hiện tại bây giờ cho y biết. Thử, hủy diệt. Sát khí phát ra bốn phương, quả nhiên điều mà dự báo theo chiều hướng xấu nhất vẫn đã xảy ra. Trần Gia Trang bên đó đã bị đám người của Trấn Nam Đạo này diệt hết mất rồi, cha của hắn cùng Tiểu Diễm. Chỉ sợ. Nếu như đã vậy. Thiếu hiệp. Anh không nên hiểu lầm. Người bên trong Trần Gia Trang không hề có chuyện gì. Khi hắn nhắc đến chuyện Trần Gia Trang bị hủy diệt, tên thanh niên này trên thân phát ra sát khí làm cho linh hồn của hắn tê tái, hắn là biết được người thanh niên đã hiểu lầm ý của mình, nên ngay lập tức sửa lời. Nói đi. Tao không có thời gian kiên nhẫn cùng mày chơi đùa. Âm thanh trong lời nói của Trần Vân Thanh rất lạnh, có điều sát khí trên thân thể của hắn phát ra cũng đã dịu đi không ít. Người bên trong Trần Gia Trang không có chuyện gì, điều này đồng nghĩa với lại việc cha của hắn cũng như Ngô Tiểu Diễm vẫn bình an vô sự, đây có thể nói là tin tức tốt đẹp nhất mà hắn nghe được trong cả tháng nay rồi. Thiếu hiệp, chúng tôi là bị người của Trần Gia Trang tính toán, tất cả mọi người đã bị chôn thân trong biển lửa. Thiếu Nhất Hồ bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Trần Vân Thanh biết. Khi đám người mình nhận được mệnh lệnh của Hắc Cẩu Tam Đương ra đi hủy diệt Trần Gia Trang, nghĩ đến đây là chuyện hết sức là nhẹ nhàng, lấy hơn 100 yêu sĩ, còn được rèn luyện theo quân đội, mang trên mình vũ khí tốt nhất, đem một cái gia tộc như Trần Gia diệt đi cũng không có vấn đề. Đừng nói là mấy thôn trấn lặt vặt quanh đây. Ban đầu mọi chuyện không có nằm ngoài dự tính của bọn chúng, khi mới đến Trần Gia Trấn, bọn họ phát động tấn công, kết quả người dân cùng tu luyện giả nơi đây bị tổn thương thảm trọng, người chết nằm la liệt, phải đến khi bọn họ sợ đám người Trần Gia Trang kia nghe tin chuẩn đi, bọn họ mới thôi công kích người bình thường, chuyển qua tấn công Trần Gia Trang. Nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ như những gì mà mình nghĩ, Trần Gia Trang đám người dùng kế dụ bọn họ đi sâu vào bên trong trang, sau đó đóng hết lối ra vào, dùng các vật dụng dễ bắt lửa, đem Trần Gia Trang theo dụi. Trong tình cảnh đó, lửa cháy quá lớn, đám người mình trên thân lại mang khải giáp, thật thảm không thể nào tưởng tượng được. Sau một hồi chống đỡ không có hiệu quả, tất cả đều đã chôn thân ở đây trong biển lửa, hơn 100 binh sĩ quân nhân cứ như vậy đã không còn. Tiếu Nhất Hồ hắn vì là con của bang chủ Trấn Nam Đạo, trên thân có một ít đồ hộ thân, nên mới có thể may mắn chạy đi ra bên ngoài. Nhưng ra được bên ngoài, kiếp nạn của hắn vẫn còn chưa có chấm dứt, đám người Trần Gia Trang kiếp như đã trực chờ sẵn nơi đó, đem hắn bao vây lại, hắn phải thả ra Hắc Yên Vụ mới rời được đi, cũng là trời thương xót cho hắn khi mà lực lượng mai phục ở nơi đó thực lực không cao, vì vậy mình mới được an toàn rời đi. Nghĩ đến qua mấy cái kiếp nạn kia, mình đã an toàn trở lại đại cao phòng, ai ngờ lại đụng chúng tên thanh niên trước mắt mình đây, hắn cũng không biết nói gì cho phải khi rơi vào hoàn cảnh như thế này. Kế bắt ba bà trong chung sao? Xác nhận lời thuật lại của Tiếu Nhất Hồ này không có vấn đề, cha của hắn bây giờ là không có sao rồi, Trần Vân Thanh bây giờ an tâm hơn không ít, hắn nghĩ đến tai nạn mà đám người Trấn Nam Đạo gặp phải khi tấn công Trần Gia Trang, liền không khỏi nhíu mày, có chút lâm vào trầm tư. Thế giặc lần này đến quá hung tàn, nếu là Trần Vân Thanh hắn, dù tinh thông binh pháp, trong thời gian ngắn sợ cũng chưa chắc gì đã nghĩ ra được cách giải quyết như thế này. Người mà có thể làm được như vậy, chấp nhận hy sinh một cái Trần Gia Trang đem hơn 100 tên binh sĩ tiêu diệt, có thể khẳng định y đã từng học qua binh pháp, còn là rất thành thạo, nội một cái tính toán mai phục giết người của Trấn Nam Đạo bên ngoài, hắn cũng có thể khẳng định người này tính toán bất phàm, là một người rất tài giỏi. Không nghĩ đến bên trong Trần Gia Trang lại còn có một cao nhân như thế này, xem ra có khả năng lớn là Trần Phúc Thọ, hắn cũng đã có chút nhìn nhầm người này mất rồi. Thiếu thiếu hiệp, tôi là con thứ ba của bang chủ Trấn Nam Đạo Tiếu Nhất Hồng. Xin anh hãy chi tôi một cơ hội. Tôi xin dùng tính mạng của mình ra bảo đảm, sau này Trấn Nam Đạo tuyệt đối sẽ không bao giờ tấn công Trần Gia Trang nữa. Sát khí trên người của Trần Vân Thanh phát ra thêm một lần nữa, đồng thời ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía của hắn, rất hiển nhiên. Tiếu Nhất Hồ hắn trong lòng biết rõ ràng Trần Vân Thanh này là muốn làm cái chuyện gì. Hắn thật không muốn chết, hắn là con trai thứ ba của Tiếu Nhất Hồng, là người con ưu tú nhất, vượt xa mấy tên anh em còn lại, tương lai lên làm bang chủ của Trấn Nam Đạo là điều không cần phải bàn cãi. Với một cái tiền cảnh tương lai tốt đẹp như thế này, hắn làm sao có thể cam tâm chết đi? Hắn còn muốn sống để hưởng phúc mà. Bây giờ hắn cũng đang bắt đầu hối hận vì đã sung phong nhận nhiệm vụ đi theo tên hắc cầu kia lần này, nếu mà không đi, chắc chắn hắn sẽ không có lâm vào hoàn cảnh như bây giờ, tất cả anh em ủng hộ hắn đều chết hết, tổn thất quá thảm trọng đi. Hy vọng lần này mình có thể sống sót, chỉ cần sống sót, hắn thể với lòng là từ nay về sau tuyệt đối không đặt chân đến cái Trần Gia Trấn nơi này nữa. Rắc. Ông. A. Đáng tiếc Yếu Nhất Hồ không có cái cơ hội để làm lại, ngay sau khi lời cam đoan của hắn vừa phát ra, Trần Vân Thanh đã ra tay, dùng một cước đem cẩn cổ của Tiếu Nhất Hồ đạp nát ấy, chết không thể nào chết hơn được nữa. Xuống bên dưới âm minh giới mà cam đoan với Minh Vương đi. Trần Vân Thanh thu chân lại, nhìn thi thể của Tiếu Nhất Hồ, gương mặt không hề có một tia cảm xúc thương xót hay hối hận nào. Hắn vẫn luôn luôn giữ quan điểm, người của Trấn Nam Đạo toàn bộ đáng chết, gặp phải thì nên chém tận giết tuyệt. Đám người này lần này đến đây, gây ra không ít tổn thương cho dân lành vô tội, chút nữa thì đã đem thân nhân của hắn diệt đi luôn, bảo hắn bỏ qua cho đám người này mới là chuyện lạ, nhất là tên này còn là con của bang chủ Trấn Nam Đạo. Hắn không dùng lịch huyết thác cốt thủ để tra tấn Ilya, đã là xem ở phần tên này báo cho hắn tin mừng lớn nhất vừa rồi rồi. Ào! Dầm! Dầm! Phụ thân! Cha đang ở nơi nào? Trần Gia Trang hiện tại lửa cháy quá lớn, gần về khuya nhưng nơi này trông chẳng khác gì ban ngày, cả trang viên đã sắp bị thiêu rụi cả rồi. Mặc dù qua lời nói của Tiếu Nhất Hồ hắn biết được cha của mình cùng Ngô Tiểu Diễm không có vấn đề gì cả, nhưng nhìn thấy cảnh này, hắn cũng không khỏi lo lắng sốt ruột, chẳng may ông ta có vấn đề gì thì phải làm sao đây, nên nhớ bây giờ thực lực ông ta rất là thấp nha. Vân Thanh Sư Minh, Bác Tâm cùng trang chủ đang ở nhà cũ của anh cách đây không xa. Để tôi đưa anh đi. Trần Ánh Dương đứng gần khu vực cửa ra vào của Trần gia chắc nhất, hắn nghe tiếng gầm thét của Trần Vân Thanh, liền ngay lập tức chạy đến, cung kính lên tiếng đối với Trần Vân Thanh nói: "Ánh Dương, cha của ta." Trần Vân Thanh vẫn còn một chút nghi ngại lên tiếng hỏi: "Vân Thanh Sư Minh, anh yên tâm, Bác Tâm bây giờ không sao. Đâu chỉ là không có chuyện gì đâu, bây giờ ông ta còn đang sống rất là tiêu dao khoái hoạt nữa là đằng khác, ngay cả Trần Phúc Thọ cũng là muốn đem cái vị trí trang chủ của Trần gia trang này nhường lại cho Trần Thiên Tâm nữa mà." Chương 446, Chân Nhân Không Lộ Tướng. Chương 446, Chân Nhân Không Lộ Tướng nói ra nguyên nhân tất cả là vì sự tài ba của Trần Thiên Tâm, người mà trước đây trong mắt mọi người chỉ đều xem là phế nhân không kém gì con của hắn. Trần Ánh Dương nhớ rõ chiều nay khi mà có một nhân vật thần bí đến Trần Gia Trang báo tin cho trang chủ cũng như mọi người biết là quân đội của Trấn Nam Đạo sắp tấn công Trần Gia Trang, ai nấy bên trong đều là lo sợ đến xanh cả mặt, tìm cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cũng chỉ có Trần Thiên Tâm là người trấn tĩnh hơn cả, ông ta bình tĩnh lên tiếng lập kế hoạch, còn tụ tập tất cả mọi người lại với nhau, phân công nhiệm vụ rõ ràng, sắp xếp đâu ra đó. Chính là nhờ có Trần Thiên Tâm, mọi người mới có thể vượt qua được tai nạn lần này, còn đem một chi rất mạnh quân đội của Trấn Nam Đạo hủy diệt, chiến tích như thế này có thể nói là vang dội Trấn Nam thành rồi. Cậu nói người lên kế hoạch giết đi đám người Trấn Nam Đạo này là cha của tôi. Trần Vân Thanh ánh mắt có chút kỳ dị, hắn đã từng tưởng tượng qua rất nhiều về nhân vật bảy mưu lập kế đem đám người của Trấn Nam Đạo hủy diệt, nhưng dù nghĩ thế nào, hắn cũng không có nghĩ ra người mà đạo diễn tất cả mọi chuyện lại là lao cha tàn phế bệnh hoạn của hắn à nha. Vân Thanh Sư Minh, tôi đâu có dám gặp anh. Trần Ánh Dương rất là bất đắc dĩ lên tiếng đính chính một lần nữa. Chân Nhân Không Lộ Tướng, đây là đánh giá của tất cả mọi người ở Trần Gia Trang này đối với lại Trần Thiên Tâm. Đừng nói là Trần Vân Thanh nghe biết chuyện này liền kinh ngạc, bất kỳ người nào khi nhìn thấy sự uy phong cùng cơ trí của Trần Thiên Tâm hồi chiều cũng khó mà tin tưởng được. Na Chát, đi thôi. Tin tức cần biết thì Trần Vân Thanh hắn cũng đã biết, hiện tại hắn là phải chạy nhanh về nhà, xem rõ thực hư ra làm sao mới được. Trần Vân Thanh này về đến đây, nói như vậy trận chiến của y cùng Lăng Tình Ý đã có kết quả. Trần Ánh Dương nhìn theo bước chân của Trần Vân Thanh rời đi về nhà cũ của mình, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Trần Vân Thanh lần này rời đi Trần Gia Trang khi năm mới Tết đến chỉ còn vài ngày như thế này, dù không có công bố, nhưng ai trong lòng cũng thầm hiểu lần này Trần Vân Thanh là đi cùng Lăng Tình Y ở đại chiến sinh tử giải quyết ân oán. Nếu mà Trần Vân Thanh đã bình yên trở lại, như vậy cũng đồng nghĩa với lại việc hắn đã giành chiến thắng trước Lăng Tịnh Y thắng Lăng Tịnh Y Lệ. Nghĩ đến khả năng này, Trần Ánh Dương trong lòng không khỏi run rẩy một cái. Lăng Tịnh Y Lệ người con gái này hiện tại bên kia Lăng gia chấn được đồn thổi rất là thần kỳ, có người nói cô ta đã là yêu sĩ cựu trọng, là vị yêu sĩ cựu trọng trẻ tuổi nhất của Trấn Nam Thành từ trước đến nay, còn được tu hành tại Mân Biệt Học Viện, thực lực rất chi là cao cường. Nếu mà Trần Vân Thanh thắng được Lăng Tịnh Y Lệ, không phải nói thực lực hay tu vi của y cũng không hề kém cạnh cho Lăng Tịnh Y Lệ 17 tuổi yêu sĩ cựu trọng cường giả. Nghĩ đến cái này, Trần Ánh Dương lại một phen kinh sợ. Người cha đã là một nhân vật khủng bố, không ngờ con của y còn khủng bố hơn, đôi cha con này thật sự quá là yêu nghiệt đi. Vân Thanh công tử, cậu mau quên cha của mình, để ông ta đừng có từ chối chức vị trang chủ này nữa. Đúng vậy, Trần gia trang chúng tôi cần có một người tài giỏi như cha cậu đến lãnh đạo, cậu không nên từ chối. Hoàn thư tôi trước đến giờ không có phục bất kỳ một ai, nhưng nếu người đứng đầu nơi này là Thiên Tâm đại ca, tôi xin hai tay tán thành. Bên trong căn nhà nhỏ cũ nát này của Trần Vân Thanh trước đây từng sinh sống, bây giờ là đã đầy ắp người, không chỉ mỗi đám người của Trần gia trang, còn có rất nhiều yêu sĩ tán tu khác, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là khuyên Trần Thiên Tâm nhận lấy cái trang chủ vị trí từ tay của Trần Phúc Thọ, lãnh đạo bọn họ, tiến lên phía trước, dù không thể đem người của Trấn Nam đạo diệt sạch, nhưng ít nhất cũng được như ngày hôm nay, tự bảo vệ được mình là không lo. Rất tiếc là dù bọn họ khuyên ngăn như thế nào, Trần Thiên Tâm cũng không chịu đứng ra chủ trì đại cục, đang khi không biết làm sao, Trần Vân Thanh lại đẩy cửa đi vào, thế là bọn họ quay sang thuyết phục Trần Vân Thanh. Tất cả đều biết Trần Thiên Tâm vô cùng thương yêu đứa con này của mình, nếu mà Trần Vân Thanh lên tiếng thuyết phục, nhiều khả năng Trần Thiên Tâm sẽ nhận lời. Các vị chú bác, tôi sẽ làm hết sức. Thấy quang cảnh trước mắt mình đây, dù là Trần Vân Thanh có chuẩn bị tâm lý sẵn khi phải vượt qua hàng ngàn người bên ngoài mới có thể vào đến nơi đây, cũng không thể tránh khỏi bị ngộ. Nếu mà bọn họ đến nơi đây chỉ vì gây sự, hay đối phó với hai cha con bọn họ, hắn là sẽ không một chút do dự đánh đuổi bọn chúng đi, còn dùng đao kiếm để nói chuyện nữa là đằng khác. Tuy nhiên, đám người này đến đây đều là có ý tốt với cha của mình. Có quá nhiều người còn trông mong muốn gặp cha mình như gặp thần tượng một dạng, hắn là khó ra tay. Huống chi nơi đây còn có không ít chú bắt trước đây khi còn cơ hàn đã từng giúp đỡ qua cha con bọn họ không có ít, càng không thể thất lễ với những người như thế này được. Được. Chúng tôi bên ngoài. Chờ tin vui của cậu. Người vừa lên tiếng là Trần Phúc Thọ. Dễ dàng nhận ra, hắn rất ngóng trông Trần Vân Thanh có thể thuyết phục được Trần Thiên Tâm lên lãnh đạo bọn họ, hoàn toàn không có chút ghen ghét hay đấu kỵ với lại Trần Thiên Tâm, dù Trần Thiên Tâm có sắp sửa đem vị lao đại của Trần gia trấn của hắn lấy đi. Người chính là như vậy. Khi mà thực lực cũng như tài năng của đối thủ mình vượt quá xa bản thân, xa đến nỗi mình không thể nào với tới được, khi đó trong lòng bản thân sẽ không còn cái tâm tư tranh phong, mà chỉ có thể ngưỡng vọng đối phương từ phía sau. Trần Thiên Tâm chính là một người mà dù là thực lực hay tài năng thì Trần Phúc Thọ hắn cũng không thể nào với tới được nữa, phục tùng đối phương đôi khi còn là vinh dự cho mình. Hơn nữa Trần Phúc Thọ hắn tuy là một người đam mê quyền lợi, nhưng hắn là con dân tại Trần Gia Trấn, tận sâu trong thâm tâm vẫn luôn mong muốn Trần Gia Trấn có thể phát triển, nên mới lang bạt bên ngoài mười mấy năm trời nghĩ cách đột phá. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, hắn vô cùng tin tưởng Trần gia trấn dưới sự lãnh đạo của Trần Thiên Tâm sẽ có thể đi đến hướng huy hoàng, thậm chí vượt cả Lăng gia trấn cũng không phải là không thể. Còn một vấn nữa chính là Trần Vân Thanh này, hắn đã nhìn ra được, đây là một đại thiên tiêu, ngày sau sẽ thành cường giả uy trấn một phương. Dù Trần Thiên Tâm có không được như kỳ vọng đi chăng nữa, cũng có Trần Vân Thanh phía sau chống lưng. Dựa vào uy danh của Trần Vân Thanh, không người nào dám làm gì Trần gia trấn đám người mình. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải thuyết phục được Trần Thiên Tâm lên làm trang chủ, chí ít cũng là phải làm cho ý ở lại Trần gia trấn nơi này, nếu không Trần gia trấn rất nhanh sẽ bị người của Trấn Nam đạo hủy diệt mất rồi. Có chuyện gì muốn hỏi thì nói nhanh đi, ta còn muốn nghỉ ngơi. Người đã không còn ai ngoài cha con hai người bọn họ, nhưng Trần Thiên Tâm cảm thấy cùng thằng con này của mình đối mặt còn là mệt mỏi hơn cả đối phó với lại đám người vừa rồi kia nữa. Tuy nó không nói câu nào, cũng không có hay định hót vô về hắn như những người kia, nhưng nó lại cứ nhìn hắn chằm chằm, nhìn lâu hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng, tình cảnh này nếu mà kéo dài nữa thì thật sự là không có được tốt cho lắm, hắn cũng khó chịu lắm rồi a phụ thân. Trước đây cha có tham gia quân đội, như lão tía này đã không chịu nổi, Trần Vân Thanh hắn cũng không có tiếp tục truy đuổi không bỏ. Câu hỏi vừa mới nói ra chính là câu hỏi mà hắn muốn biết nhất trong thời điểm hiện tại. Đúng vậy, ta có tham gia quân đội một thời gian. Trần Thiên Tâm cũng không có giấu giếm Trần Vân Thanh cái chuyện này, mà dù hắn muốn che giấu cũng chẳng thể nào che giấu được. Hôm nay một chuyện hắn thể hiện ra quá mức kinh người, ai tại nơi đây cũng hiểu được là nếu hắn không có tham gia quân đội, hay đọc qua binh thư thì thật sự là quá vô lý. Húng chi thằng con của hắn hiện bây giờ cũng đã khôn lanh ra quá nhiều, không phải là thằng bé mà hắn có thể dễ dàng lừa gạt cách đây mấy năm trước. Vậy tại sao cha lại đưa con đến nơi này? Đây là điều Trần Vân Thanh khó hiểu nhất. Như cha của hắn là người trong quân đội, còn có tạo nghệ binh pháp không hề thấp, theo lẽ bình thường tại bên trong quân đội cũng là có thân phận địa vị khá là tốt mới đúng. Không nên bị người khác đánh cho trọng thương, để rồi lầm lui đưa hắn đến Trần gia trấn nơi đây sống tạm bợ qua ngày. Vân Thanh, chuyện này bên trong còn có ẩn khúc rất lớn, chờ một thời gian thích hợp, ta sẽ nói cho con nghe. Trần Thiên Tâm trầm ngâm một chút, cũng không đội nói ra thân phận chân thật cùng những gì từng trải qua của mình. Chương 447, làm trang chủ chương 447, làm trang chủ hắn trước đây là cổ loa thành Trần gia người thừa kế không có sai. Là quân thần trong lòng Hoàng Sa quân đoàn cũng đúng. Nhưng đó đã là chuyện của 13 năm về trước rồi. Không phải là hiện tại đâu. Bây giờ không chỉ hào quang trên người của hắn không còn, tu vi cũng chẳng được như xưa. Bên cạnh còn có một người đại ca lúc nào cũng muốn đem hắn giết đi cho thống khoái. Nếu mà anh ta biết được Trần Thiên Tâm hắn còn chưa có chết, thương thế cũng đang dần ổn định, như thế hắn đoán chắc chắn thế nào anh ta cũng sẽ ra tay đối phó hắn đây, không chừng còn sẽ liên lụy đến thằng nhóc này nữa là khác. Nên tạm thời không thể để cho nó biết, chí ít đến khi thực lực của hắn khôi phục lại như trước đây, có đủ thực lực tự vệ, khi đó hắn không còn sợ bất kỳ người nào nữa. Con của hắn cũng sẽ quang minh chính đại trở lại Trần gia, làm người thừa kế lớn nhất tại đó, hắn tin, ngày đó cũng sẽ không còn xa lắm đâu. Phụ thân, vậy cha sẽ làm trang chủ nơi đây sao? Trần Vân Thanh quá hiểu tính cách của Trần Tiên Tâm, như chuyện lao tiếng này này không muốn nói, hắn có làm thế nào ông ta cũng không hé ra bất kỳ một lời nào. Thế nên chuyện này đành thôi, khi nào ông ta cảm thấy muốn nói, tự khắc sẽ cho hắn biết mà thôi. Quay lại vấn đề hiện tại, lao tiếng mình đã hiển lộ ra thực lực, bên ngoài kia có rất nhiều người mong muốn ông ta ở lại nơi đây lãnh đạo bọn họ chống lại Trấn Nam Đạo. Hắn cũng hiểu tuy bên ngoài Trần Tiên Tâm là không có đồng ý, nhưng trước sau gì ông ấy cũng sẽ chấp nhận giúp đỡ thôi. Không phải là vì cái tiếng trang chủ không có bao nhiêu lực hấp dẫn kia, mà là trong lòng của ông ấy muốn giúp đỡ những người hàng xóm trước đây từng giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn. Ông ta vốn là người trọng tình trọng nghĩa, sẽ không có bỏ rơi người từng có ân với mình trong lúc nguy nan. Trấn Nam Đạo thế quá mạnh, tạm thời ta phải đứng ra giúp đỡ bọn họ một thời gian nữa. Trần Thiên Tâm đứng lên, mở cánh cửa sổ ra, nhìn bên ngoài khung cảnh có chút xuất thần, sau cùng hắn cũng đưa ra câu trả lời. Câu trả lời này không có khác hơn Trần Vân Thanh vừa rồi suy đoán là mấy. Nhớ lại 13 năm trước khi chạy trốn chối chết đến nơi này, trong người hắn không có gì cả, thân lại mang thương thế cùng đứa con mới lên ba. Rơi xuống hoàn cảnh như vậy, thật sự rất là khó sống được cho đến tận bây giờ. Cũng còn may mắn hắn được những người dân nơi đây giúp đỡ qua ngày tháng cơ cực nhất. Thi ân thì phải báo đáp, bây giờ tất cả mọi người đang gặp phải tai nạn, hắn là không thể bỏ bọn họ một mình rời đi. Muốn đi mà nói, trước hết hắn cũng phải đảm bảo làm sao cho người bên trong Trần gia trấn này không phải chịu sự ức hiếp của Trấn Nam Đạo nữa mới được. Hay khi những người này có đủ thực lực tự vệ, hắn liền sẽ rời đi. Phụ thân, vậy bây giờ con phải gọi cha là trang chủ rồi. Trần Vân Thanh mỉm cười, nhưng nhìn hắn bây giờ gương mặt còn khó xem hơn không nữa. Dù đoán trước Trần Tiên Tâm sẽ ở lại, nhưng khi ông ta tự mình nói ra chắc chắn, Trần Vân Thanh trong lòng cũng không khỏi có chút thất vọng. Bổn ý của hắn là muốn đưa Trần Tiên Tâm rời khỏi Trần gia trấn nơi đây, hắn cùng Ngô Tiểu Diễm đã bàn bạc tốt, mua nhà tại Trấn Nam Thành, hay lên Mân Việt quận thành kiếm một căn biệt viện để cho ông ta hưởng phúc, không phải sống tại nơi thôn trấn này nữa. Cũng không phải là hắn chê trách gì nơi đây, mà thật sự ở đây có quá nhiều nguy hiểm, Lăng gia bên kia không nói, đáng nói ở đây chính là Trấn Nam Đạo đám người. Lần này bọn chúng tổn thất thảm trọng như vậy, Trần Vân Thanh hắn còn chính tay ra tay giết đi con của bang chủ Trấn Nam Đạo là Tiếu Nhất Hồ, đám xuất sinh kia chịu bỏ qua cho hắn cùng Trần gia trấn người mới là chuyện lạ. Để Trần Thiên Tâm ở lại đây ngày nào, ngày đó hắn trong lòng càng không hề thấy an tâm một chút nào. Còn về những người dân sống tại Trần gia trấn nơi đây, hắn nghĩ một khi không có cha mình vào trấn, bọn họ cũng sẽ rời đi tránh bão, không ai điên dại gì ở nơi này chịu chết. Chờ đến ngày Trần Vân Thanh hắn có đủ thực lực hủy diệt Trấn Nam Đạo, khi đó những người kia nghe tin tự nhiên sẽ trở về lại đây thôi. Đáng tiếc quyết định của Trần Thiên Tâm làm thay đổi hoàn toàn mọi dự định của hắn mất rồi. Vân Thanh, người chiều nay tìm con là ai? Trần Thiên Tâm thông qua biểu hiện trên gương mặt vừa rồi của Trần Vân Thanh đương nhiên hiểu được thằng nhóc này khẩu Phật tâm xà, có điều đã quyết định ở lại nơi đây, hắn cũng không hề muốn cùng nó nhắc đến vấn đề này nữa, mà di chuyển qua chủ đề khác. Người tìm con? Phụ thân, đó là người như thế nào? Trần Vân Thanh bị Trần Thiên Tâm hỏi câu hỏi như thế này cũng hơi có chút bu ngơ. Hắn quen biết người không nhiều, nhưng tính ra cũng không có ít, đại đa số đều là kẻ thù của mình là chính, tìm đến mình tính toán cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Nhưng mà hắn không biết người mà lao tía mình đề cập là ai, ít ra thì ông ta cũng nên cho hắn biết một ít thông tin bên lề mới được cá ân. Ta nhớ hắn là một người thanh niên tầm trên 30 tuổi, người khá thâm trầm, có khả năng là người bên trong những nhóm đạo tặc. Trần Thiên Tâm nhớ lại từng chi tiết mà người thanh niên mình gặp hồi chiều, mô tả sơ qua cho Trần Vân Thanh biết một chút. Nói là trong nhóm đạo tặc, theo như hắn thấy đối phương có 8 phần là người của Trấn Nam Đạo, xung quanh nơi đây cũng chỉ có đám đạo tặc này mới có người tu vi yêu sĩ ngũ trọng trở lên, tên thanh niên đó chính là một người trong số đó. Đáng nói tên này lại đến đây không phải là để gây sự, mà đến thông báo cho đám người mình biết là Trấn Nam Đạo sắp cho quân đội tấn công Trần gia trấn, bảo bọn họ nhanh có sự chuẩn bị rời đi, còn nói muốn gặp đích thân Trần Vân Thanh nữa. Nói ra Trần Thiên Tâm hắn cũng như toàn bộ người của Trần gia trấn nên cảm ơn người này, vì nếu không có tình báo của y, hắn dù tài ba đến đâu cũng không kịp thời chuẩn bị kế sách ứng phó, kết quả cuối cùng là hắn cùng tất cả mọi người nơi đây đều là phải chết hết cả rồi. Trấn Nam Đạo, còn là người đến đây báo tin, không lẽ là do tên đó phải đến? Trần Vân Thanh nghe xong lời thuật lại của Trần Thiên Tâm trong lòng cũng có suy đoán ít nhiều. Rất lớn khả năng người mà đến báo tin cho cha của mình biết để biết đường chuẩn bị là do Mang Huyền Phong tên kia phải đến. Bên trong Trấn Nam Đạo bây giờ, cũng chỉ có một mình tên đó là không có hy vọng mình chết nhất. Đến bây giờ, hắn mới cảm thấy kết quả mình không giết Mang Huyền Phong là anh minh như thế nào. Nếu mà không có tên kia làm nội ứng, đến bây giờ có khả năng lớn là mình đã không còn gặp được cha của mình nữa rồi. Lao ra. Thiếu ra. Mời hai vị ra bên ngoài dùng cơm. Nô Tiểu Diễm đi vào, cũng là kết thúc cuộc trò chuyện còn đang giang dở của hai cha con Trần Vân Thanh. Nô Tiểu Diễm nàng cũng không muốn thế này, nhưng bây giờ đã hơn 8 giờ tối. Hai người này đã quá vất vả trong ngày hôm nay, không thể để hai người nhịn đói được mà. Phụ thân, chúng ta ra bên ngoài dùng bữa trước đi. Trần Vân Thanh liếc nhìn nha đầu Ngô Tiểu Diễm này một chút đầy ẩn ý mời hai cha con bọn họ ra bên ngoài dùng bữa tối chỉ là phụ, mục đích chính của nha đầu này là muốn cùng hắn nấu bánh trưng đón giao thừa đây mà. Đây là quy tắc bất thành văn của hai người bọn họ, cứ mỗi đêm giao thừa, liền sẽ cùng nhau nấu bánh trưng, cùng nhau đón giao thừa. Huống chi trên đường về hắn cũng đã có hứa qua với cô gái này, bằng mọi giá Tết năm nay phải cùng bên cạnh cô ta đón giao thừa mới được.
Ha ha ha.
Được. Chúng ta ra bên ngoài dùng bữa cơm tất niên đi. Trần Thiên Tâm cũng là người từng trải, nhìn hai người này mắt qua mày lại, cũng liền có thể đoán được hai đứa bé này trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đây cũng là điều mà hắn mong muốn nhìn thấy, Trần Vân Thanh có thể quên Lăng Tình Ý đi, tập trung vào Ngô Tiểu Diễm là chuyện tốt nhất, hắn quá hài lòng với lại cô bé này, nếu mà bọn nó tiến thêm bước nữa, sinh cho hắn đứa cháu nữa thì càng tuyệt. Trần Thiên Tâm trong lòng có chút tự sướng nghĩ. Ba người đi ra bên ngoài, rất hiển nhiên đã không còn người thôn dân nào bên ngoài. Trừ những gia đình có người vừa mới bị Trấn Nam Đạo giết chết nên tâm trạng có chút u sầu ra, đại đa số mọi người vẫn là vui cười đầy mặt chuẩn bị đón một năm mới sắp đến. Mặc dù vừa trải qua một trận chiến lớn với lại Trấn Nam Đạo, nhưng không ai lo lắng, thông qua ít tin tức nhiều người biết được Trần Thiên Tâm sẽ ở lại, lãnh đạo mọi người chống lại bọn người hung ác Trấn Nam Đạo. Có Trần Thiên Tâm lãnh đạo, bọn họ đối với lại tương lai phía trước hết sức là vui mừng, cũng không có bao nhiêu người lo lắng cái gì cả. Chương 448, đánh đâu thắng đó. Chương 448, đánh đâu thắng đó. Việc bọn họ là trở lại nhà, cùng gia đình mình vui vẻ đón Tết cổ truyền cũng như bao gia đình khác mới là chuyện cấp thiết. Một ngày sau, Trấn Nam Đại Sơn, Đại Cao Phong. Khác biệt không khí đón Tết vui mừng tại Trần Gia Trấn cũng như khắp mọi nơi xung quanh Trấn Nam thành quản hạt địa phương nơi đây, bên trong Đại Cao Phong Sơn là một không khí u ám, khan tang khắp mọi nơi đâu đâu cũng nhìn thấy, bên trong Trấn Nam đạo người là không có ai nở ra nụ cười cho nỗi. Vui làm sao được khi mà tin tức truyền về nói hơn 100 binh sĩ đi diệt Trần Gia Trấn đã một đi không trở lại, không người nào có thể sống sót, ngay cả tam đương gia của bọn họ Hắc Cẩu, người thứ ba bên trong Trấn Nam đạo có tu vi yêu sư cảnh giới cũng đã chết. Tam thiếu gia Tiếu Nhất Hổ cũng đã tiêu tùng, không hẹn ngày trở lại nữa rồi. Đó là còn chưa nói đến những mất mát mà Trấn Nam thành quân đội gây ra cho bọn họ mấy ngày qua. Lần này có thể nói đây là tổn thất thảm trọng nhất của Trấn Nam đạo mấy chục năm trở lại đây, tổn thất như vậy không ai lại đi vui mừng cho được. Đặc biệt là bên trong phòng nghị sự của Trấn Nam đạo hiện tại, không khí càng thêm cô đặt lại, mọi ánh mắt của vạn người Trấn Nam đạo đều đổ dồn về nơi này, bọn họ muốn nhìn xem, qua tổn thương lớn đến như vậy, những vị cao tầng kia sẽ đưa ra đối sách gì, là vẫn ở lại chờ bang chủ xuất quan hay là dẫn bọn họ ngay lập tức đem Trần gia trấn hủy diệt, lấy lại uy danh cho Trấn Nam đạo. Bọn mày điếc hết rồi sao? Mau lập tức cho tao ra một cái chủ ý gì hay đi. Bình tĩnh cùng cơ trí như Hồ Phi bây giờ cũng là không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân mình, gương mặt của hắn đỏ bừng, quét mắt nhìn xuống 6 người đương gia còn lại, lên tiếng gầm rú. Muốn Hồ Phi bình tĩnh trong thời khắc này, đây là chuyện không thể nào. Trong vòng có vài ngày ngắn ngủi, Trấn Nam đạo liên tục nhận được tin tức không tốt đẹp gì. Ngoài hơn 100 binh sĩ vừa mới bị Trấn Nam thành quân đội tiêu diệt không bao lâu, bên mình còn nhận về tin tức Hắc Cẩu cùng Tiếu Nhất Hồ thêm hơn 100 binh sĩ tinh nhuệ nữa tử trận. Đây đều là những người thân cận nhất của Hồ Phi hắn, trước đó còn là sự ra đi của Hồng Quân nữa. Nếu mà hơn 100 binh sĩ vừa mới chết vào ngày mùng 1 đây là do thế lực cực mạnh Trấn Nam thành quân đội diệt đi thì hắn cũng không nói làm gì. Đối phương thực lực mạnh hơn bọn hắn, thua trong tay đối phương, bị đối phương giết cũng không phải là chuyện gì to tát lắm. Tuy nhiên Trần Vân Thanh cùng Trần Gia Trấn bên kia là loại mặt hàng gì? Đó chỉ là một đám dân đen, hàng năm đều phải lo cống phẩm dâng hiến cho Trấn Nam đạo mình để cầu mong bình an, không bị tiêu diệt. Ấy thế mà một đám người mặt dẹp lại dám đi giết binh sĩ tinh nhuệ của Trấn Nam đạo bọn họ, lại có thực lực giết người của Trấn Nam đạo bọn họ. Ai cho lũ tạp chủng kia lá gan? Cơn giận như vậy, thử hỏi hắn làm sao có thể nuốt trôi cho được? Hừ, chú ý cái gì? Cả 6 người còn lại cúi gầm mặt xuống, không dám đối diện với lại gương mặt đang thịnh nộ của Hồ Phi, chỉ là trong lòng bọn họ liên tục hừ lạnh, không coi là đúng. Hiện bây giờ Hồ Phi có lẽ cũng đã quá mức tức giận đến nỗi lấn át hoàn toàn lý trí, nếu mà bình tĩnh lại, chắc hắn cũng nghĩ đến trước đây mình đã đánh giá Trần Vân Thanh rất cao, còn muốn tự mình ra tay tiêu diệt tên đó nữa kia mà. Nhưng bây giờ thì thế nào đây? Hắc Cẩu cùng hơn 100 binh sĩ đã bị diệt trong lần đi giết Trần Vân Thanh chuyến này. Điều đó chứng minh cái gì? Nó chứng minh những đánh giá của Hồ Phi lần trước về Trần Vân Thanh là không có sai. Thằng khốn đó thật sự có đủ thực lực để uy hiếp đến sự tồn vong của Trấn Nam đạo bọn họ. Nhận ra được điều này từ sớm, đáng lý Hồ Phi nên vui lòng vì những dự đoán của mình hoàn toàn là chính xác. Còn ở đây kêu la cái gì? Nghĩ lại đám người mình cũng thật là may mắn nhiệm vụ đi giết Trần Vân Thanh lần này có Hắc Cẩu đứng ra gánh hộ, không thì người chết không phải là Hắc Cẩu cùng Tiếu Nhất Hồ, mà chính là đám người mình đây. Trước đó vì chuyện Hắc Cẩu được Hồ Phi cấp cho một chi quân đội đi giết Trần Vân Thanh, đám người mình còn hâm mộ thật sâu, tuy nhiên đến hiện tại bây giờ cảm giác kia nữa rồi, ngay cả yêu sư cường giả đi còn nạp mạng như thường, đám người mình xuất trận thì có làm được cái gì đâu chứ. Nhị ca, theo ý của tôi chúng ta tạm thời đưa toàn bộ người bên ngoài về cố thủ tại Đại Cao Phong Sơn. Chờ đến khi đại ca xuất quan, chúng ta sẽ lập tức phản công đem đám người triều đình quân đội đánh lui. Sau đó đem Trần Vân Thanh cùng Trần Gia Trấn đó hủy đi cũng không có mượn. Ngũ đương gia của Trấn Nam đạo là Sầm Ngọc Sơn đứng ra bày tỏ ý kiến của mình. Sầm Ngọc Sơn cũng chẳng muốn nói ra ý kiến này của mình đâu, nhưng mà Hồ Phi đã lên tiếng, cũng không thể không cho y một cái thể diện. Còn những tên anh em phía sau nhìn hắn cũng quá rát đi một chút, cứ như không phải hắn thì không ai khác được nữa. Hừ, mày nói cũng như không. Sầm Ngọc Sơn không lên tiếng đưa ra chủ ý thì cũng thôi, tên này vừa nói ra, Hồ Phi hắn càng thêm chán ghét. Chờ đại ca Tiếu Nhất Hồng xuất quan để giải quyết mọi chuyện, nói như vậy là chỉ thẳng mặt của hắn bảo hắn là người vô dụng. Tại Trấn Nam đạo bên trong, nếu mà không có đại ca Tiếu Nhất Hồng, hắn không làm được cái gì cả. Đây là trần trụi sĩ nhục hắn mà. Chỉ là sau khi suy nghĩ một chút, Hồ Phi cũng không có phát tác, hắn hít sâu một hơi làm cho mình trở nên bình tĩnh lại để suy nghĩ mọi chuyện một cách thấu đáo. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy lời Sầm Ngọc Sơn vừa rồi cũng không phải là không có lý.
Trước mắt của hắn đây là đội quân triều đình do một vị tướng tài lãnh đạo, hắn là đã phái đi nhiều tốt người lên chiến, tập kích có đủ, nhưng cũng không thể nào cản được bước chân của đối phương. Mà nếu một ngày không thể đem đội quân này đánh bại, như vậy chuyện tìm Trần Vân Thanh báo thù rửa hận là chuyện dường như không thể. Nói không chừng qua đợt công kích này của triều đình quân đội, Trấn Nam đạo mình có thể bị diệt cũng nên. Trong hoàn cảnh này hắn ngoài liều mạng ra, đúng là không có cách gì khác. Báo, đang nghĩ cách làm sao ứng phó với nghịch cảnh trước mắt của mình đây, bên ngoài chạy vào một người làm cho tất cả mọi người ở nơi này đưa ánh mắt nhìn lại. Khương Ung, lại có chuyện gì nữa? Hồ Phi gương mặt càng thêm tối tăm. Người đến báo cáo là một tên đường chủ chuyên nhận công tác tình báo về chiến sự đang diễn ra giữa Trấn Nam đạo cùng phủ thành chủ quân đội. Tên này không lâu trước đây còn đang ở bên ngoài 500 km quan sát tình hình địch quân. Bây giờ hắn bỏ nhiệm vụ chạy về nơi đây, bộ dáng còn đang bị thương, xem ra tình hình phía trước không có được tốt cho lắm. Bẩm nhị đương gia, phủ thành chủ quân đội đã phát hiện chúng ta mai phục, phát động tấn công, làm cho 2000 anh em tử thương thảm trọng. Khương Ngung mặt đầy đau thương lên tiếng hội báo tin tức mới nhất mà mình vừa nhận được không lâu. Tin tức này đối với lại Trấn Nam đạo mà nói nó giống như là ngày tuyết lại thêm sương, tình cảnh khá là u ám, nói không chừng Trấn Nam đạo của bọn họ trải qua mấy trăm năm trường tồn ở Trấn Nam Đại Sơn này sẽ phải tiêu tùng trong năm nay. Rút hết người của chúng ta tại xung quanh Trấn Nam Đại Sơn trở về cố thủ Đại Cao Phong Sơn. Hồ Phi sau khi nói ra lời này cũng liền sủi lơ xuống bên dưới. Đây là phương án do Sầm Ngọc Sơn nghĩ ra vừa rồi, chính Hồ Phi hắn là người khinh thường nhất, cũng là không muốn thực hiện theo phương pháp này nhất. Có điều trong hoàn cảnh bây giờ, không làm theo không được. Bên kia Trấn Nam thành quân đội khí thế như cầu đồng, đánh đâu thằng đó, còn đám người mình cứ ra trận thì lại thua tơi tả, ngay cả ẩn trốn quan sát bên ngoài cũng là bị người của Trấn Nam thành quân đội tìm ra. Cứ tiếp tục như thế này, không bao lâu nữa toàn bộ người mà Trấn Nam đạo bọn họ phân bổ tại xung quanh Trấn Nam Đại Sơn này sẽ bị những người kia diệt đi mất thôi. Xem ra Sầm Ngọc Sơn nói đúng, hắn là không có thiên phú làm lãnh đạo, Trấn Nam đạo bên trong này trừ đại ca của hắn ra, không có ai có thể chủ trì đại cục khi có biến cố lớn. Về đi, về cả đi. Khi đó sẽ là ngày tàn của Trấn Nam đạo tụi mày. Nghị sự phòng trong này nhiều người mang tâm trạng xấu thảm, duy chỉ có Mang Huyền Phong là không có một chút buồn phiền gì, ngược lại trong lòng hắn bây giờ còn là vui như là được mùa nữa là đằng khác. Mọi chuyện theo đúng kế hoạch của hắn tiến hành. Người mà đi báo tin cho đám người Trần Gia Trang biết để chuẩn bị ứng phó với quân đội của Hắc Cẩu là do hắn phái đi. Chương 449, Tiếu Nhất Hồng xuất hiện. Chương 449, Tiếu Nhất Hồng xuất hiện. Người mà đem tình báo về những nơi ẩn trốn của Trấn Nam đạo cho Trấn Nam thành quân đội cũng là do Mang Huyền Phong hắn phái người đưa đến. Mục đích của hắn chỉ có một, đó là muốn mượn tay của Trấn Nam thành quân đội đem Trấn Nam đạo trên dưới người giết sạch một lượt. Còn một bước cuối cùng, đúng như hắn dự tính là Hồ Phi sẽ huy động tất cả mọi người tại bên ngoài trở lại trấn thủ Đại Cao Phong Sơn. Nhưng tên này không có biết, khi mà mình huy động tất cả người trở lại, đó cũng là lúc mà Trấn Nam đạo từ trên xuống dưới phải bị diệt vong thời điểm. Không cần thiết phải làm như vậy. Ân, âm thanh này là của ai? Mang Huyền Phong kinh dị đưa mắt nhìn xung quanh xem ai là người vừa rồi nói ra lời nói kia. Đáng tiếc hắn có chút thất vọng rồi, nhìn quanh cũng không thấy người nào xa lạ trừ những người bên trong đây. Có điều tên này cả gan làm trái lời nói của Hồ Phi, một khi tìm ra được, nhiều khả năng tên này sẽ gặp phải hòa lớn. Hồ Phi tên này rất là ghét những người chuyên đi phản đối ý kiến của hắn, nhất là trong thời điểm nhạy cảm như thế này. Rầm, chấn động vang lên. Hồ Phi trên gương mặt lộ ra vẻ mặt biến hóa vô cùng lớn, Mang Huyền Phong lúc này đang cười thầm, quả nhiên là tên kia chán sống rồi. Đại ca, anh đã xuất quan. Mang Huyền Phong chỉ đoán đúng được phân đoạn đầu, đó là phản ứng của Hồ Phi khá là kịch liệt khi nghe âm thanh phản đối quyết định này của hắn. Nhưng sau đó mọi chuyện dường như là trái lại với mong muốn của Mang Huyền Phong, Hồ Phi gương mặt kịch liệt biến hóa, nhưng là chuyển biến theo chiều hướng vui mừng cùng kích động, mà không phải là giận dữ muốn tìm người đó tính sổ ngay lập tức. Đại ca, như vậy không phải nói người vừa rồi nói là Tiếu Nhất Hồng hay sao? Mang Huyền Phong trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn gia nhập vào Trấn Nam đạo thời gian mấy tháng trước, khi đó chỉ có Hồ Phi cùng đám người Hắc Cẩu đứng ra hoan nghênh hắn. Theo như đám người này nói không phải là Trấn Nam đạo có ý khinh khi hay chê bai gì hắn khi không được bang chủ tiếp đón, mà là vì lúc đó Tiếu Nhất Hồng đang bế quan, nghe nói là tên này muốn đột phá yêu sư tam trọng cường giả, thời gian đã gần cả năm trời rồi, đến giờ vẫn chưa có xuất hiện, mọi chuyện bên trong Trấn Nam đạo đều là do Hồ Phi cùng mấy anh em của hắn làm. Chủ, thế nên kể từ khi đó đến nay hắn vẫn chưa từng nhìn thấy người đứng đầu chân chính của Trấn Nam đạo, nhìn tình cảnh này, ngày hôm nay có rất lớn khả năng hắn sẽ được gặp mặt người mạnh nhất của Trấn Nam đạo nơi đây, bang chủ Tiếu Nhất Hồng. Nhị đệ, một năm qua vất vả cho em. Tiếu Nhất Hồng đúng như dự đoán của Mang Huyền Phong xuất hiện, khác xa với những gì mà hắn nghĩ về Tiếu Nhất Hồng trước đây là một người hoành hành bá đạo, ăn mặc xa hoa. Tiếu Nhất Hồng trước mắt hắn đây là một người bình dị gần gũi, ăn mặc hết sức bình thường, không khác bình dân bá tánh là mấy. Nếu như người không biết mà nhìn vào, chắc cũng chẳng có ai phân biệt ra được sự khác biệt của Tiếu Nhất Hồng so với lại những người nông dân. Đại ca, em làm không tốt, đã làm cho Trấn Nam đạo phải chịu tủi nhục. Hồ Phi nghe Tiếu Nhất Hồng khen ngợi, gương mặt xấu hổ không thôi, đâu đó còn là tự trách cùng nhận lỗi. Không nhận lỗi là không có được, trước khi Tiếu Nhất Hồng bế quan đã tin tưởng giao toàn bộ Trấn Nam đạo cho hắn quản lý, hy vọng hắn có thể làm tốt công việc của mình, chờ đến khi y xuất quan. Nhưng mà kết quả thì thế nào? Dưới sự lãnh đạo của hắn, Lão Tam Hắc Cẩu chết, Lão Tứ Hồng Côn chết. Hai đứa con của Tiếu Nhất Hồng là Tiếu Khánh Ly cùng Tiếu Nhất Hồ cũng chết. Mấy trăm binh sĩ tinh nhuệ cũng bị diệt mất 20%, còn lại những anh em khác thì là chết nhiều vô cùng.
Hiện bây giờ Trấn Nam Đạo còn phải đối diện với lại áp lực cực lớn từ phía thành chủ phủ quân đội tấn công, nguy trong sớm tối, hắn thật sự không còn mặt mũi nào để gặp lại Tiếu Nhất Hồng, như không phải giữ lại cái mạng quen của mình để trả thù cho các anh em đã mất, hắn đã đưa đao lên tự sát từ lâu lắm rồi. 9 tháng qua xảy ra cũng không ít chuyện. Nghe Hồ Phi thuật sơ qua những chuyện xảy ra trong vòng gần 1 năm qua kể từ khi mình bế quan, Tiếu Nhất Hồng chỉ gật nhẹ đầu, gương mặt của hắn khá là bình tĩnh, không một tia gợn sóng. Không ai có thể nhìn ra được trong lòng của Tiếu Nhất Hồng hiện tại đang suy nghĩ gì, là vui hay là buồn nữa. Đáng sợ. Mang Huyền Phong nhìn biểu cảm của Tiếu Nhất Hồng hiện tại, trong lòng không khỏi run sợ. Biểu cảm hiện nay của Tiếu Nhất Hồng làm cho Mang Huyền Phong hắn không rét mà run. Như nghe tin mấy người Hắc Cẩu hay Hồng Côn bị giết, Tiếu Nhất Hồng có phản ứng này thì cũng thôi, có thể chấp nhận được, vì hai người kia chỉ là người dân nước lã, không có quan hệ máu mủ gì, hay nói đúng hơn mấy người kia chỉ là chân chó của Tiếu Nhất Hồng, có chết ý cũng không có quan tâm là đúng. Tuy nhiên Tiếu Khánh Ly cùng Tiếu Nhất Hồ thì lại khác, đó là hai đứa con ruột thịt của ông ta, nay nó đã bị người ta diệt, vậy mà Tiếu Nhất Hồng vẫn không có chút xíu xúc động gì. Nếu như là hắn tại hoàn cảnh của Tiếu Nhất Hồng, hắn sẽ nổi trận lôi đình, gào thét một phen, sẽ dùng mọi cách để trả thù, còn máu lạnh vô tình như Tiếu Nhất Hồng bây giờ, hắn là làm không được. Có biết vì nguyên nhân gì Trấn Nam Thành quân đội tấn công chúng ta đến bây giờ còn chưa lui binh hay không? Tiếu Nhất Hồng ngẫm nghĩ một chút, sau đó lên tiếng hỏi. Trấn Nam Thành quân đội muốn diệt đi Trấn Nam Đạo bọn họ tâm tư đã có từ rất lâu, cả mấy trăm năm trở lại đây, nên chuyện này không có gì mới. Là một điểm là thời gian bọn chúng lựa chọn để tấn công. Đây đã là ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, theo như thường lệ, những ngày cuối năm hay là đầu năm, là lúc tất cả các mọi người nghỉ ngơi đón Tết. Thời điểm này người nào cũng muốn ở bên cạnh gia đình của mình, không ai muốn đi chém chém giết giết vào thời gian này. Nhưng Trấn Nam Thành quân đội lại làm ngược lại với thường quy, bên trong này hắn nghĩ chắc là sẽ có ẩn khúc gì đây. Đại ca, theo tin tức tôi được biết người dẫn đầu lần này của Trấn Nam Thành quân đội là một người trẻ tuổi tên là Nguyễn Dư Khúc, chính người này đã chỉ huy quân đội tấn công chúng ta không ngừng nghỉ. Hồ Phi đúng sự thật trả lời câu hỏi của Tiếu Nhất Hồng. Theo Khương Ngung báo cáo lại, lần này có nhiều binh sĩ bên trong quân đội Trấn Nam Thành muốn về nhà, ăn Tết xong liền sẽ tấn công Trấn Nam Đạo bọn họ tiếp, tuy nhiên có một người không có đồng ý, đó là một tên tướng quân rất là trẻ tuổi không muốn mọi người rút lui trong cái thời điểm này, phải nhân cơ hội có đà chiến thắng, nhất cử tiêu diệt Trấn Nam Đạo bọn họ, sau đó trở lại ăn Tết mừng công cũng không hề muộn. Đám binh sĩ kia không hiểu sao vẫn cứ nghe theo lời của tên tướng quân trẻ tuổi kia răm rắp, ban đầu hắn cũng nghi ngờ thân phận của đối phương không đơn giản, nhưng điều tìm hiểu như thế nào thì cũng chỉ biết được tin tức duy nhất là tên thanh niên kia đến từ Mân Việt quận thành mà thôi. Nguyễn Dư Khúc. Như vậy thì không có trách. Tiếu Nhất Hồng ánh mắt có chút co lại, gương mặt ngàn năm bất biến của hắn sau khi nghe đến cái tên này cũng không khỏi biến hóa. Đại ca, anh biết rõ ràng về người này. Câu hỏi mà Hồ Phi vừa lên tiếng cũng là tiếng lòng của 6 người còn lại bên dưới. Nguyễn Dư Khúc này là một đại nhân vật, tất cả mọi người ở nơi này đều công nhận một điều như thế, nội biểu hiện biến hóa trên gương mặt của Tiếu Nhất Hồng cũng là đã đủ cho bọn họ suy đoán như vậy. Vấn đề bọn họ muốn biết nhất ở đây là thân phận của người này, như ai cũng biết, đám người của mình quanh năm suốt tháng vẫn cứ quanh quẩn nơi cái máng lợn Trấn Nam Thành cùng vài tòa thành xung quanh, rất hiếm khi lên được Mân Việt của thành, nên nhiều khi tin tức mình không được rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên Tiếu Nhất Hồng lại khác, y có hai đứa con đang ở tại trên Mân Việt của thành, hàng năm cũng là một vài lần lên thăm bọn chúng, nên tin tức hay ánh mắt đều cao hơn đám người mình ở đây nhiều lắm, biết được thân phận của Nguyễn Dư Khúc cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Cũng không có gì. Y lại là một thiên tài tại Mân Việt học viện trên Mân Việt quận thành mà thôi. Tiếu Nhất Hồng phất tay áo một cái, không hề có một tia cảm xúc lên tiếng nói dối. Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi, nếu mà hắn nói cho đám người này biết, Nguyễn Dư Khúc là người thừa kế của Nguyễn gia trên Cổ Loa thành, hắn dám chắc đám người này sẽ không có một chút do dự chạy trốn tán loạn. Không nói đến tài năng quân sự hay thực lực của Nguyễn Dư Khúc ra làm sao, chỉ nói đến cái thân phận khủng khiếp kia của y, cũng đã đẻ chết vô số người rồi. Kỳ lạ, Nguyễn Dư Khúc không phải đang ở Trường Sa quân đoàn đối đầu với lại Chân Lạp Vương quốc hay sao? Tiếu Nhất Hồng ngồi lại trên ghế chủ vị của mình, ánh mắt xoay chuyển liên hồi. Chương 450, ra tay chương 450, ra tay danh tiếng của Nguyễn Dư Khúc đã vang dội không chỉ ở Mân Việt quận thành, mà cả tại Cổ Loa thành, thậm chí các nước xung quanh cũng là có người đồn thổi về Nguyễn Dư Khúc. Nhưng theo tin tức hắn biết được, bây giờ tình cảnh chiến đấu giữa hai nước Lạc Việt cùng Chân Lạp rất căng. Trường Sa quan bên kia, Lạc Việt Vương quốc quân đội vẫn luôn bị Chân Lạp Vương quốc đè lên đánh, thắng thì ít mà bại trận thì lại quá nhiều. Cũng vì thiếu nhân thủ nên Nguyễn Dư Khúc mới được điều từ Cổ Loa quân đoàn đi đến nơi đó trấn thủ. Theo lý bây giờ y đang cùng với lại Trường Sa quân đoàn đối đầu với lại Chân Lạp Vương quốc quân đoàn rất ác liệt mới đúng, làm gì có thời gian rảnh rỗi du ngoạn đến Trấn Nam Đại Sơn nơi này. Đại ca, vậy anh có dự tính gì không? Hồ Phi biết có khả năng Nguyễn Dư Khúc này là một người có thân phận rất lớn, không giống như Tiếu Nhất Hồng nói y chỉ xuất thân từ Mân Việt học viện thôi đâu. Tuy nhiên hắn không có quan tâm đến những thứ này, trong suy nghĩ của hắn, nếu mà Tiếu Nhất Hồng bảo đánh, hắn sẽ đánh, không một chút do dự nào, chối sập xuống thì cũng có Tiếu Nhất Hồng đánh giúp cho. Làm gì? Đương nhiên là phải đem đám người kia giết đi, trả thù cho những anh em đã bị chúng giết chết rồi. Nhắc đến chuyện này, ánh mắt của Tiếu Nhất Hồng trở nên âm hàn đến đáng sợ. Nước sông không phạm nước giếng. Nguyễn Dư Khúc uy danh cùng thân phận quá lớn thì làm thế nào? Tên kia nếu mà dám xâm phạm vào lãnh địa của hắn, giết đi nhiều người của hắn đến như vậy, làm sao hắn có thể bỏ qua cho ý được? Trên chiến trường đao kiếm khác có mắt, nếu mà Nguyễn Dư Khúc có bị chết mà nói, cũng nên tự trách mình tài nghệ không tinh mà thôi. Nếu mà vì chuyện này Nguyễn gia phái người trả thù, như thế xin lỗi, hắn sẽ ngay lập tức đầu quân cho Chân Lạp Vương quốc, dù sao đám người kia cũng chiêu hàng hắn không phải lần một lần hai. Xin nghe theo mệnh lệnh của đại ca.
bao gồm Hồ Phi bên trong, cả 7 người bên trong đều là nhiệt huyết sôi trào, rất muốn nhanh chóng ra bên ngoài, đem đám người của thành chủ phủ quân đội giết đi. Cả nửa tháng qua bọn họ đã phải chịu biết bao nhiêu ủy khuất cùng nhục nhã trong tay của đám người kia rồi, giờ cũng là lúc bọn họ phải lấy lại cả vốn lẫn lãi mà đám người kia đã vay thời gian qua. Có phiền toái. Bên ngoài tuy nhiệt huyết sôi trào phụ họa theo cùng những người kia, nhưng trong lòng Mang Huyền Phong lại tràn đầy lo lắng. Tiếu Nhất Hồng nhìn ra rất là tự tin, hắn cảm nhận được Tiếu Nhất Hồng có lòng tin có thể đánh lui được Trấn Nam thành quân đội. Đây chỉ là trực giác của hắn mà thôi, có điều hắn cũng có mấy phần tin tưởng vào loại trực giác này, căn bản là bây giờ Tiếu Nhất Hồng quá mức tự tin đi, thường những người có niềm tin tuyệt đối như thế này, trong người của bọn họ không thể không có mấy cái át chủ bài cho được. Như suy đoán không có sai thì chuyện lần này có phiền phức, một khi mà Tiếu Nhất Hồng đánh tan Trấn Nam thành quân đội, biết đến khi nào thì hắn mới có cơ hội tốt như thế này để trả thù đây. Không được. Bằng mọi cách phải đem tin tức này báo cho đám người Trấn Nam thành quân đội bên kia, nếu không mình sẽ không còn có cơ may trả thù. Mang Huyền Phong trong lòng âm thầm nghĩ. 5 ngày sau. Hồi Lầu Sơn. Đây là một khu vực núi non rộng khoảng trên dưới 100 km vuông, địa hình không hề bằng phẳng, chỉ một đôi nơi là bằng phẳng, còn lại địa hình hiểm trở khó đi, nhiều nơi có khe sâu cả mấy km, ngã xuống bên dưới không có tu vi cao thâm thì chắc chắn không thể nào sống sót cho được. Hồi Lầu Sơn không phải là tên vốn có của dãy núi đá này, nó vốn có tên gọi từ thời xa xưa là Hiểm Thạch Sơn. Nhưng kể từ mấy trăm năm trước Trấn Nam Đạo Bá chiếm lấy Trấn Nam Đại Sơn làm địa bàn, thì đã đem Hiểm Thạch Sơn đổi tên là Hồi Đầu Sơn. Nguyên nhân có tên này là vì Trấn Nam Đạo người muốn răn đe người dám đến nơi đây xâm phạm lãnh địa của bọn họ phải nên quay đầu, nếu như không sẽ chết rất là thảm. Có người nói Trấn Nam Đại Sơn có nhiều quá dãy núi như Hiểm Thạch Sơn sơn này, nhưng vì sao Trấn Nam Đạo không có sửa đổi tên của chúng, mà chỉ sửa mỗi tên Hiểm Thạch Sơn này thành Hồi Đầu Sơn? Đó là vì Hiểm Thạch Sơn chỉ cách Đại Cao Phong Sơn có 50 km, nếu như mà địch nhân vượt qua được Hiểm Thạch Sơn này, như vậy không cần mất bao lâu, địch nhân liền có thể nhanh chóng tiến đến lại gần, bao vây Đại Cao Phong Sơn, thế cho nên có thể nói, Hồi Đầu Sơn này là tấm lá chắn cuối cùng của Trấn Nam Đạo cũng không có hề sai. Hiện tại một nơi bằng phẳng hiếm hoi tại Hồi Đầu Sơn đang diễn ra đại chiến của giữa hai bên thế lực tầm mấy ngàn người. Nhìn qua chắc chắn nhiều người đều sẽ biết hai thế lực này là thành chủ phụ quân đội của Trấn Nam Thành cùng với lại người của Trấn Nam Đạo. Người của Trấn Nam Đạo trông đông đảo hơn, có trên 2.000 người, bên Trấn Nam Thành quân đội chỉ tầm hơn 1.000 người trên dưới, quân số của đôi bên là chênh lệch gấp 2 lần. Hai đánh một không chột cũng khỏe. Thông thường mà nói chính là như thế. Nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải là như vậy, đây không phải là ẩu đả đường phố, người của phụ thành chủ cũng không phải là bình thường hạng người, mà tất cả đều là binh sĩ được huấn luyện hết sức bài bản theo tiêu chuẩn của binh. Người nào người nấy sức chiến đấu vượt trội, thêm vào binh khí trong tay vượt trội hơn những người bình thường quá nhiều, nếu kết hợp quân trận với nhau chiến đấu, chiến lực có thể làm cho cao giai cường giả phải lạnh mình tránh lui. Thế nên không có gì khó hiểu khi hiện tại đôi bên tuy quân số chênh lệch, nhưng bên chiếm thượng phong luôn luôn là Trấn Nam Thành quân đội, bọn họ đánh cho đám người Trấn Nam Đạo chỉ còn biết lui về sau phòng thủ, không thể nào tấn công được mảy may. Lui, lập tức lui về phía sau. Hồ Phi là người chỉ huy trận chiến lần này bên phía Trấn Nam Đạo, nhìn thấy bên mình người cứ vơi dần theo thời gian, trong khi bên kia Trấn Nam Thành quân đội chẳng có tổn thất gì là mấy, hắn nhận ra sự thật phũ phàng rằng nếu có đánh tiếp, mình cũng không thể nào giành chiến thắng. Không những vậy, kéo dài xuống thêm một ít thời gian, có khi ngay cả bản thân cũng khó có thể toàn thân lui ra. Hành động thông minh nhất lúc này là lui về phía sau bảo toàn lực lượng, nên quyết đoán gào lớn ra lệnh cho còn lại anh em trong bang lui lại phía sau, chờ cơ hội tấn công trả thù tiếp, không cần đuổi theo. Nguyễn Anh Đức ra lệnh một tiếng, không để cho các binh sĩ của mình đang hăng máu tiếp tục đuổi theo những người còn lại của Trấn Nam Đạo. Phụ thân, vì sao chúng ta không đuổi theo? Nguyễn Anh Tài trong lòng rất là bực bội, bên mình rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối, một lúc toàn diệt hơn 500 tên đạo phỉ, với lại vào thời điểm này sĩ khí bên mình đang dâng cao, đối phương lại giảm xuống cấp thấp, đây là cơ hội không thể tốt hơn để đem đám đạo phỉ kia toàn diệt. Không hiểu như thế nào đúng cái thời điểm quan trọng này lao cha của mình lại bảo dừng tay, thật là phi đi một cơ hội lập công quá mà. Trong quân đội không có phụ tử. Nguyễn Anh Đức liếc mắt nhìn thằng con này của mình một cái, nhàn nhạt lên tiếng trách móc. Vâng, Thiên Phụ trưởng, tôi đã hiểu. Nguyễn Anh Tài rất là không vui, nhưng mà cũng là khép chân lại theo nghi lễ quân đội nhận lỗi. Không có biện pháp, nếu ở bên trong Trấn Nam Thành mình làm tổng bộ đầu chức vụ thì muốn làm cái gì cũng được, nhưng nếu đã tham gia vào quân đội, như vậy thì phải theo quy tắc bên trong đó mà tiến hành. Nhất là lao cha của mình lại là một người rất là nghiêm khắc cùng cố chấp. Thiên Phụ trưởng, tôi có điều không hiểu, vì sao chúng ta lại phải dừng tay? Lần này Nguyễn Anh Tài thông minh hơn, hắn không dùng quan hệ cha con với lại Nguyễn Anh Đức nữa, mà là lấy thân phận của một người binh sĩ có quân hàm không tệ bên trong quân đội lên tiếng hỏi, không tìm hiểu được quyết định bất thường này của Nguyễn Anh Đức, đừng nói là hắn, nhiều binh sĩ nơi đây cũng không có cam tâm a. Bộ cậu không có cảm nhận được mấy ngày nay chúng ta chiến đấu rất là thuận lợi hay sao? Nguyễn Anh Đức không có trả lời chính thức câu hỏi của Nguyễn Anh Tài, mà đi hỏi ngược lại. Thiên Phụ trưởng, mấy ngày trước khi cùng Dư Khúc tướng quân hành quân, không phải chúng ta vẫn thuận lợi như thế này hay là sao? Mấy hôm nay đúng là thuận lợi thật, bọn họ giết không dưới 1.000 người của Trấn Nam Đạo, nhưng nếu vì nguyên nhân này mà lão giả nhà mình ngăn cấm không cho tấn công tiếp, hắn cũng là không phục một chút nào cả. Nhớ cách đây 5 ngày trước, khi mà Nguyễn Dư Khúc không có vì chuyện trên trường xa quân đoàn rời khỏi nơi đây, Trấn Nam Thành dưới sự chỉ huy của anh ta liền là đánh đâu thắng đó, thuận lợi hơn bây giờ rất là nhiều lần. Chương 451, thú triều đến. Chương 451, thú triều đến. Theo như hắn thấy, Trấn Nam Đạo thua trận như mấy hôm nay cũng là điều dễ hiểu thôi mà, điều đó chứng minh đám người kia đã không có còn bài vở gì nữa rồi.
bây giờ là lúc mình đánh nhanh thắng gọn, tiến thẳng đến xào huyệt của Trấn Nam Đạo, đem tất cả bọn chúng diệt sạch, trừ hại cho dân, đồng thời vớt được thêm nhiều công lao cho bản thân. Đây chính là tiếng lòng của rất nhiều binh sĩ có mặt tại nơi đây. Dư Khúc tướng quân. Nguyễn Anh Đức hơi ngẩn người một chút khi mà Nguyễn Anh Tài nhắc đến cái tên này. Tóm lại theo mệnh lệnh của ta mà làm việc, dừng lại nơi đây hạ trại, ổn định lại thế cục, chờ thám báo dò la ra tình hình sẽ tiếp tục tính tiếp. Nguyễn Anh Đức phất tay rất là kiên quyết, không cho Nguyễn Anh Tài cũng như những tên bách phu trưởng còn lại có cơ hội lên tiếng hỏi hàn cái gì. Diệt đi Trấn Nam Đạo, đây là mong muốn từ mười mấy năm nay của hắn, ngày đêm hắn đều trông mong đến ngày mình có thể đem đám đạo phỉ này diệt đi, không những có thể giúp dân trừ tai họa, mà còn có thể nương nhờ công lao lần này rời bỏ Trấn Nam thành cằn cỗi nơi đây, tiến về Mân Việt quận thành làm quan quân. Nhưng chuyện đâu có dễ dàng như thế, hắn là biết quá rõ về thực học của mình, dù binh đánh trận hắn chỉ thuộc hàng soạn sĩnh, hắn chỉ có một ưu điểm duy nhất đó là cẩn thận, bảo tồn chiến quả giành được tại mức độ tối đa nhất có thể. Không có giống như Nguyễn Dư Khúc, người này từ nhỏ vốn có thiên phú rất cao về hành quân bố trận, ra xa trường lại như cơm bữa, mấy hôm trước đi theo ý hắn cũng học hỏi được rất nhiều, nếu người này có mặt tại đây, y mà bảo đánh, hắn sẽ không chút do dự làm theo. Nhưng mà hoàn cảnh hiện tại của bọn họ rất khác, trong doanh trại đã không còn Nguyễn Dư Khúc, trong khi mấy ngày nay biểu hiện của đám người Trấn Nam Đạo làm cho hắn trong lòng nảy sinh nghi hoặc, tiến lên phía trước không chừng sẽ có bẫy, vẫn là chắc chân từng bước thì hay hơn. Vì cái này mà mọi người nói hắn nhát gan hay thiếu dũng khí thì hắn cũng đành chịu. Kỳ lạ, đến bây giờ sao tên nội gian kia còn chưa đến tìm mình báo cáo tin tức ta? Mặc kệ Nguyễn Anh Tài mấy người kia trong lòng bất mãn, Nguyễn Anh Đức vẫn là không có thay đổi quyết định của mình. Sau khi hạ lệnh cho mọi người dọn dẹp chiến trường cũng như hạ trại tại nơi đây qua đêm, hắn đi ra bên ngoài một mình, nhìn về phương xa trong lòng hơi có nghi hoặc. Nguyên nhân không tấn công tiếp Trấn Nam Đạo dù bọn chúng thua tua kia ngoài chuyện hắn cảm nhận bên trong có cảm mấy ra, còn một nguyên nhân chính yếu nữa là người mà hắn trông chờ không có xuất hiện. Khoảng thời gian trước, sở dĩ đám người mình thuận lợi mọi bề tiêu diệt nhiều tốt người của Trấn Nam Đạo, ngoài bên mình có sự lãnh đạo tài ba của Nguyễn Dư Khúc ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu nữa đó là vì bên mình luôn luôn có người đến hội báo cho từng đường đi nước bước về mọi sự chuẩn bị của Trấn Nam Đạo hay những nơi bọn chúng mai phục. Dựa vào những tin tức đó, đám người mình mới có thể bách chiến bách thắng, đánh cho Trấn Nam Đạo không ngóc đầu lên được. Mấy ngày hôm nay tên nội gián kia không có xuất hiện nữa, theo lý dù mình có thể chiến thắng, cũng sẽ không thuận lợi như hiện tại. Chính là vì sự cắt đứt thông tin của người đó, cùng biểu hiện giả thua có chút lộ liễu của đám người Hồ Phi, đã làm cho hắn nổi lên cảnh giác ở trong lòng. Nguyễn Anh Đức, ông quả nhiên vẫn luôn là rùa rút đầu. Đứng tại một ngọn núi đá cao có thể quan sát được toàn bộ hoàn cảnh bên dưới của đám người Nguyễn Anh Đức đang đóng quân, Tiếu Nhất Hồng không khỏi lắc đầu cảm thán. Đúng như những gì mà Nguyễn Anh Đức suy đoán, hắn muốn là có chuẩn bị một cái đại tiệc thật lớn đón chờ Nguyễn Anh Đức cùng hơn 1000 binh sĩ của y, nếu như mà y vẫn cứ mù quáng cho người đuổi giết xuyên qua hồi đầu sơn. Nhưng là quá đáng tiếc, người này tính cách quá mức cẩn trọng, hay nói đúng hơn là có chút nhát gan, điều này đã làm cho kế hoạch chuẩn bị từ trước của hắn đã hoàn toàn phá sản. Đại ca, không lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn đám người kia như vậy mà không làm gì được sao? Hồ Phi bị thương ở tay trong trận chiến vừa rồi, hiện đã băng bó lại kịp thời, nhưng toàn thân hắn toàn băng trắng quấn quanh người trông cũng khá kỳ khôi cũng như nổi bật. Đây là thành quả mà hắn cùng các anh em phải liều chết trả bại mới được nhận vinh dự như bây giờ. Mắt thấy Nguyễn Anh Đức không rơi vào cạm bẫy mà đám người mình sắp đặt sẵn từ trước, mọi hy sinh của mình cùng mấy trăm anh em chuyến này trông chừng đã cuốn theo dòng nước, hắn đúng là không có cam tâm một chút nào cả. Lão nhị, em suy nghĩ hơi nhiều rồi. Đứng tại đây xem kịch vui đi. Tiếu Nhất Hồng thu hồi lại ánh mắt nhìn xuống đám người Trấn Nam thành quân đội bên kia, vỗ nhẹ vai của Hồ Phi một cái, lạnh lẽo lên tiếng cười nhẹ. Nguyễn Anh Đức không đi vào trong bẫy mà hồi chiều hắn làm ra, đây là một chút đáng tiếc. Tuy nhiên nếu mà nói Nguyễn Anh Đức cùng binh sĩ đi theo y có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn như vậy thì quá ngây thơ rồi. Vất vả tính toán suốt mấy ngày qua, bỏ vào đó tính mạng của cả ngàn anh em, cứ như vậy bỏ qua cho Nguyễn Anh Đức cùng đám binh sĩ kia, như vậy làm sao mà được? Họ Nguyễn kia, bọn bây nên tự cầu nhiều phúc đi. Mang Huyền Phong cảm nhận được mưa gió sắp đến qua lời nói của Tiếu Nhất Hồng vừa rồi, trong lòng chỉ có thể lắc đầu một cái. Không phải hắn không muốn giúp đỡ cho Nguyễn Anh Đức mấy người kia, chỉ là hắn làm không được. Kể từ ngày Tiếu Nhất Hồng xuất hiện nắm lại quyền hành của Trấn Nam Đạo, tên này đặc biệt thận trọng cùng đa nghi với tất cả mọi thứ. Nghiêm cấm người ra ngoài không có lý do chính đáng, siết chặt lại tin tức nội bộ bên trong. So với lại khi Hồ Phi nắm quyền thì lợi hại hơn nhiều lắm. Với một loạt mệnh lệnh nghiêm khắc của Tiếu Nhất Hồng làm ra như thế, nó đã đưa hắn vào thế khó, bây giờ muốn phái người ra bên ngoài đưa tin tức cho Nguyễn Anh Đức như trước đây cũng là không thể làm được, thế nên hắn cũng chỉ cầu mong Nguyễn Anh Đức cùng những binh sĩ kia phước lớn mạng lớn, có thể vượt qua được thai kiếp lần này. Nói ra Nguyễn Anh Đức kia cũng quá vô dụng một chút, hắn không phái người đến, ám chỉ rất nhiều điều là Trấn Nam Đạo có biến, nhưng tên này vẫn không có nghĩ ra được, ham công tiến lên, giờ thì mọi chuyện khó đoán hơn nhiều rồi. Dầm. Dầm. Chuyện gì? Đang tại nghiên cứu bước tiếp theo phải làm như thế nào mới có thể tấn công được Trấn Nam Đạo đám người vào ngày mai, tiếng động lớn tại bên ngoài làm cho Nguyễn Anh Đức giật mình chú ý tu vi của hắn hiện tại là yêu sư nhất trọng hậu kỳ, nên thính giác hay tinh thần lực là vượt xa những yêu sĩ binh lính kia quá nhiều, có thể cảm nhận âm thanh tốt hơn những người xung quanh đây cũng không có chuyện gì là lạ cả. Dầm. Phúc. Gào gào. Phụ thân. Mau chạy đi. Chúng ta gặp phải thú triều tấn công. Nguyễn Anh Tài đi vào bên trong căn lều nhỏ của Nguyễn Anh Đức không phải theo cách bình thường, mà là bị người khác đánh bay đi vào, nhìn y hiện tại người đầy vết máu, cũng có thể dự đoán được là hiện tại bị thương không phải nhẹ nhàng gì. Đồ vô dụng. Sao mày không tổ chức quân trận chống lại địch nhân?
Tin tức mà Nguyễn Anh Tài vừa báo cáo làm cho Nguyễn Anh Đức có chút biến sắc, nhưng rất nhanh hắn là phản ứng lại, một châu thoá mã Nguyễn Anh Tài không thương tiếc lập tức cập đến. Hắn giao cho Nguyễn Anh Tài nhiệm vụ canh giữ bên ngoài đêm nay. Theo như hắn nghĩ, với bản lĩnh cùng kinh nghiệm học tại quân đội, cùng vị trí bách phu trưởng hiện tại của mình, Nguyễn Anh Tài phải biết nên làm thế nào để có thể ứng phó với lại mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra mới đúng. Nếu mà Nguyễn Anh Tài nhanh trí tập trung đủ người, dù có phải đối đầu với cường địch mạnh đến đâu cũng không cần thiết bỡ ngỡ. Nhưng giờ nhìn lại bộ dáng thảm hại của nó, Nguyễn Anh Đức biết mình đã nhìn nhầm, thằng con này của mình ngoài bắt cấp có chút tay người ra, nhưng chuyện khác nó không biết phải làm cái gì cả. Gào gào rầm rầm. Phụ thân, địch nhân đến quá nhanh. Nguyễn Anh Tài lắc đầu quyết liệt. Không phải hắn không có muốn nhanh chóng làm ra ứng đối, nhưng là đám yêu thú kia đến quá nhanh, số lượng cũng quá đông, người đi theo hắn đều đã hoảng sợ, người còn lại bên trong doanh trại lại đang ngủ say, thật là rất khó làm ra phản ứng cái gì. Hừ. Nguyễn Anh Đức hừ lạnh một tiếng, chuyện đã xảy ra, hắn biết bây giờ dù có trách mắng thằng con vô dụng này thêm nữa cũng chỉ là vô dụng, trước mắt nên ra bên ngoài giải quyết nguy nan gặp phải thì hay hơn. A a a. Gào gào rầm. Ra bên ngoài túi liều của mình, nhìn quang cảnh hỗn loạn trước mắt Nguyễn Anh Đức cũng không khỏi dùng mình một cái. Xung quanh hắn khắp nơi đều là yêu thú, có cả mấy ngàn con là ít. Con nào thấp cũng có nhất giai thất phẩm yêu thú thực lực, con nào cao lên đến nhị giai cửu phẩm vẫn không phải hiếm. Cá biệt còn có một vài con tam giai yêu thú. Với đội hình này, lại bất ngờ tập kích, đúng thật sự là bên mình trong khoảng thời gian ngắn rất khó đưa ra biện pháp ứng phó. Chương 452, thiệt hại thảm trọng. Chương 452, thiệt hại thảm trọng. Gào gào. Tam nhãn cự viên. Nguyễn Anh Đức nhận ra ngay con vượn to cao hơn 3 mét lai lịch. Nó là tam giai lục phẩm yêu thú cấp bậc, là một trong những bá chủ hùng mạnh thuộc tốt đầu ở trấn Nam Đại Sơn nơi đây. Loại thực lực này nếu mà đơn đã độc đấu, Trấn Nam Thành cùng hai tòa thành xung quanh đây bảo đảm không có người nào có thể là đối thủ của nó. Như hắn tính không sai, lần này dẫn phát thú triều tấn công vào quân doanh của bọn họ, chính là do con tam nhãn cự viên này đứng ra cầm đầu. Phụ thân, phụ thân. Nguyễn Anh Tài mặt mày có chút tái nhợt, nào còn giống tại Trấn Nam đạo vai phong bát cõi tổng bộ đầu đâu. Khí thế mà con tam nhãn cự viên này trên người phát ra, làm cho hắn không sinh ra được một tia chống cự ý chí nào cả. Ở bên cạnh cha mình hắn mới thấy an tâm hơn chút đỉnh. Thùng thùng thùng. Tất cả mọi người bình tĩnh, lập tức tập trung lại mỗi tốt 11 người, nghe theo mệnh lệnh của thập phu trưởng bất kỳ, lấy ra tấm khiên cùng binh khí trong tay, phòng thủ yêu thú tấn công. Tình cảnh hiện tại không có cho phép Nguyễn Anh Đức đi vào sâu nguyên nhân điều tra vì chuyện gì mà con tam nhãn cự viên này lại dẫn phát thú triều tấn công bọn họ, điều cần làm nhất là ổn định lại nhân tâm, tập hợp tất cả mọi người lại, hình thành quân trận, chống lại địch nhân cực kỳ mạnh mẽ. Vâng, thiên phu trưởng đại nhân. Lúc này mới thật sự hiểu hết được vì sao Nguyễn Anh Đức lại có thể trở thành thiên phu trưởng đứng đầu trấn Nam Thành quân đội. Trong lúc lâm nguy, mọi người không biết phải làm thế nào, toàn là tự thân chạy trốn, bảo toàn tính mạng. Chính là tiếng trống của Nguyễn Anh Đức kéo tất cả mọi người từ bên trong cơn hỗn loạn quay trở lại bình tĩnh vốn có của kiếp sống quân đội. Thế là không ai bảo ai, cứ 11 người tập trung lại thành một nhóm, nghe theo lời điều khiển của một tên thập phu trưởng đứng đầu. Tốt nào không có thập phu trưởng, vậy thì nghe theo mệnh lệnh của người có tu vi cao nhất, đây chính là quy tắc bất thành văn bên trong quân đội. Gào gào, rầm rầm, a a a, giống. Khoan hãy nói đến tình cảnh chiến sự khốc liệt ra sao. Quả nhiên sau mệnh lệnh của Nguyễn Anh Đức ban ra, trấn Nam Thành quân đội đã bớt đi quang cảnh hỗn loạn. Mặc dù đôi chỗ vẫn là có người thường xuyên bị yêu thú tấn công ở mạng, tuy nhiên nhìn chung lại tình cảnh so với lại trước đây đã là tốt hơn quá nhiều. Không những vậy, sau khi ổn định lại đội hình, trấn Nam Thành quân đội còn là quay ngược ra công kích trở lại yêu thú xung quanh, làm cho không ít yêu thú tổn thương thảm trọng. Đến hiện tại mới thôi, tất cả mọi người đều hiểu, vì cái gì vương quốc có thực lực áp đảo lên trên hết thảy, trong tay của quốc gia nắm chính là quân đội, lực lượng vô địch tại Nam Hoàng Chi địa nơi đây, không có bất kỳ thế lực hay gia tộc nào có đủ tự tin có thể chống lại quân đội triều đình tấn công. 10 tổ hợp lại thành một, chia ra 5 tổ. Từ từ rút lui khỏi hồi đầu sơn. Nhìn tình hình đã có phần ổn định, bên mình đội hình đã được đảm bảo lại, Nguyễn Anh Đức ngay lập tức phát ra cái mệnh lệnh thứ hai. Không phải hắn không muốn công kích ngược trở lại đám yêu thú kia, mà tình hình hiện tại không có cho phép. Ngay thời gian ngắn ngủi vừa rồi, dưới sự tấn công của rất nhiều yêu thú, đặc biệt là tam nhãn cự viên, bên mình quân số đã bị tổn thất hơn 1/3. Hiện tại còn lại đâu trên dưới 600 người, trong khi bên yêu thú kia lại quá đông đảo, chưa có dấu hiệu sụt giảm. Nếu mà cùng đám yêu thú này liều chết chiến đấu, bọn họ cuối cùng tuy có thể đẩy lùi được đối thủ, thế nhưng số người còn có thể sót lại tuyệt đối không nhiều hơn 100 người, tổn thất như vậy, nói thật hắn không thể nào chấp nhận nổi, cũng như là gánh được hậu quả. Chưa tính đến chuyện bên cạnh của hắn vẫn còn một cái trấn Nam đạo phỉ đang trực chờ sẵn để cho bọn họ một đao chí mạng. Có thể về lại được trấn Nam thành hay không thì cũng còn khó nói, nên tốt nhất là bảo toàn được thực lực còn lại, trở về trấn Nam thành rồi mới tính toán sau. Dầm dầm, phốc giống, giống. Tam nhãn cự viên mặc dù rất muốn đuổi theo để tận diệt đám binh sĩ nhân loại đáng ghét kia, nhưng sau một vài lần không thành công, còn bị quân đội của trấn Nam thành bắn mù đi một mắt, nó chỉ có thể gầm rú nhìn theo, không dám tấn công nữa. Nhân loại thật sự rất đáng sợ, một khi bọn chúng tập trung lại với nhau, thật sự rất khó đối phó, dù thực lực của hắn hơn quá xa đám người kia, đơn đã độc đấu 10 tên yêu sư nhất trọng như là Nguyễn Anh Đức kia cũng không phải là đối thủ của nó. Nhưng khi bọn chúng liên kết lại, nó không thể làm được gì cả, có đem vài tên giết đi thì mình cũng bị bọn chúng đâm lại vài nhát, cứ tiếp tục như vậy, chưa diệt được 100 người đối phương thì mình đã phải chết trước mất tiêu rồi. Còn những yêu thú đi theo nó thì không cần phải nói, tấn công vào đám người kia bao nhiêu thì sẽ phải chết bấy nhiêu. Đến hiện tại nó vẫn là không hiểu. Vì cái gì cùng một đám người nhưng vừa rồi mình ra tay lại giết một cách nhẹ nhàng như thế, đến sau này lại không thể làm gì được, thật lạ quá thay. đại ca, chúng ta lập tức cho người tổng tấn công trấn Nam thành quân đội, đem bọn chúng tiêu diệt tất cả. Trên cao nhìn xuống một màn bên dưới, Hồ Phi đám người trong người là máu nóng dâng trào, chỉ cần Tiếu Nhất Hồng phất ta một cái, ngay lập tức cả đám sẽ nhào xuống, đem tất cả còn lại mấy trăm người của trấn Nam thành quân đội tiêu diệt một cái cho nó sảng khoái, chút bỏ những uất hận nữa tháng qua mà mình phải chịu đựng. Thực tế hiện tại đem đám người Nguyễn Anh Đức toàn diệt là rất có khả năng. Bên đó chỉ còn lại có 500 người trên dưới một chút sau khi bị thú triều tấn công, còn nhiều người đang bị thương. Trong khi đó bên mình, không tính mấy ngàn anh em chuyên dùng tay chân giải quyết vấn đề ra, vẫn còn hơn 800 binh sĩ tinh nhuệ đang trực chờ sẵn. Những binh sĩ đó nếu đi lên, với tình hình yếu ớt của trấn Nam thành quân đội hiện tại, hoàn toàn có thể đem bọn chúng hủy diệt đi mà. Không cần. Lập tức ra lệnh cho 800 binh sĩ còn lại không cần mai phục giết trấn Nam thành quân đội nữa, lui trở về đi. Tiếu Nhất Hồng lắc đầu, không có mấy hứng thú với lại chuyện truy tận đuổi tuyệt như cách đây không lâu mình chuẩn bị. Kế hoạch ban đầu chính là như thế, lợi dụng thú triều đem trấn Nam thành quân đội tiêu diệt, sau đó nếu còn có con cá nào lọt lưới, 800 binh sĩ mà hắn trực chờ sẵn sàng sẽ ngay lập tức nhào đi ra, bồi thêm một đao cho bọn chúng chết hẳn đi. Nhưng quan sát một trận chiến vừa rồi giữa Nguyên Anh Đức quân đội cùng với lại yêu thú chiến đấu, hắn đã hủy bỏ kế hoạch toàn tiêm kia. Đây cũng là không có cách nào, lực lượng chiến lược quân đội của trấn Nam thành quá cường đại, bị lớn hơn mình gấp 7-8 lần bao vây, nhưng cũng chỉ bị tổn thất một nửa, còn là tại phân đoạn hỗn loạn nhất. Như hắn tính, nếu mà đặt mình vào vị trí của Nguyễn Anh Đức, trong tay cũng có hơn 1000 binh sĩ như vậy để cùng thú triều chống lại. Qua hình ảnh giả lập hắn biết, dù không có bị đánh bất ngờ, quang minh chính đại chiến đấu, hắn cùng với lại binh sĩ của mình vẫn là không thể nào chống lại được đàn yêu thú kia tấn công. Khoảng cách giữa binh sĩ do hắn đào tạo ra cùng binh sĩ chính quy của trấn Nam thành vẫn còn một khoảng cách khá là xa. Điều đó làm hắn không dám mạo hiểm. Nhất là trước khi rời đi, Nguyễn Anh Đức còn phóng lên trời mộ loại pháo tín hiệu cầu cứu, hắn là biết rõ, lần này đến tấn công trấn Nam đạo không chỉ là tốt người của Nguyễn Anh Đức, mà còn có một đâm binh lính dự phòng đi ở phía sau, luôn luôn trợ giúp Nguyễn Anh Đức nếu có biến cố xấu xảy ra. Nếu mà mình không thể nào đem đám người Nguyễn Anh Đức giải quyết trong một thời gian ngắn, đợi đến khi quân đội dự bị của trấn Nam thành chạy đến, khi đó ai giết ai cũng còn khó nói lắm. Nên thôi, tạm tha cho bọn chúng một lần, hy vọng qua bài học lần này, trấn Nam thành bên kia biết trấn Nam đạo bọn họ không phải là một quả hờ mềm, từ bỏ ý định tấn công trấn Nam đạo bọn họ. Vâng, đại ca. Hồ Phi gật đầu, theo hắn thấy quyết định này của Tiếu Nhất Hồng cũng không hề sai. Trấn Nam đạo cùng trấn Nam thành quân đội đã giao chiến với nhau không phải chỉ trong vòng 1-2 năm, mà là 1-200 năm. Đôi bên đều có thiệt hại, nhưng chung quy lại vẫn có thể tồn tại được đến ngày hôm nay đó thôi. Lần này trấn Nam đạo bọn họ lợi dụng thú triều nên có một chiến thắng nhỏ, theo lẽ thường trong thời gian 1-2 năm nữa bọn chúng sẽ không dám tấn công trấn Nam đạo thêm lần nào nữa đâu. Đại ca, Tam Nhãn Cự Viên kia là anh đưa đến. Sầm Ngọc Sơn dù biết chuyện trấn Nam thành quân đội lần này bị Tam Nhãn Cự Viên tập kích chắc chắn là do Tiếu Nhất Hồng làm ra, nhưng hắn cũng là muốn lên tiếng hỏi để mọi người rõ ràng hơn. Thứ nhất là muốn biết Tiếu Nhất Hồng giở thủ đoạn gì làm cho Tam Nhãn Cự Viên điên cuồng dẫn phát thú triều, hai nữa là muốn tăng bút định hot Tiếu Nhất Hồng. Chương 453, tự mình đi giết. Chương 453, tự mình đi giết. Chiến tích lần này của Tiếu Nhất Hồng vang dội đến như vậy, không mất bao nhiêu sức liền có thể đem quân chính quy của trấn Nam thành đánh cho tàn phế mất một nữa. Anh ta chắc chắn là đang cần người lên tiếng ca ngợi chiến công lần này của mình, hắn là sẽ không có bỏ qua cơ hội lần này. Đúng là do ta đưa đến. Tiếu Nhất Hồng liếc mắt nhìn Sầm Ngọc Sơn một cái, không có ánh mắt khen ngợi, chỉ có ánh mắt bất mãn. Tam Nhãn Cự Viên là do hắn đưa đến, hắn là bắt đi đám con cháu của Tam Nhãn Cự Viên, đem bọn nó giết đi, để lại dấu vết đưa đến hồi đầu sơn nơi đây, để cho Tam Nhãn Cự Viên hiệu triệu yêu thú tấn công đám người Nguyễn Anh Đức. Nhưng chuyện này sao có thể nói ra cho được, nếu mà nói thẳng ra, người khác sẽ nghi ngờ thực lực của hắn bây giờ không phải đơn giản là yêu sư tam trọng sơ kỳ, mà còn cao hơn. Trong khi đó Tiếu Nhất Hồng hắn trước giờ vẫn luôn luôn lấy cẩn trọng làm đầu, làm sao để người khác biết được hư thực của mình cho được. Chưa nói đến trong đám người có mặt ở nơi đây, không có bao nhiêu người là thật lòng với hắn, cũng có không ít là nội gian do thế lực khác phải đến. Hoàn cảnh như thế kia hắn làm sao đi nói ra cho được. Sầm Ngọc Sơn lên tiếng hỏi vào đúng lúc này, không phải là muốn làm khó cho hắn hay là sao? Khương Ung, có tìm được nguyên nhân vì sao Nguyễn Dư Khúc không có trong quân doanh hay không? Không có để ý đến Sầm Ngọc Sơn túi đầu nhận lỗi bên kia, Tiếu Nhất Hồng quay sang Khương Ung đang đứng chờ trực bên kia lên tiếng hỏi. Kế hoạch của hắn lần này có thể nói là thành công viên mãn. Tuy nhiên nó cũng cần có sự giúp sức rất lớn từ Nguyễn Dư Khúc. Nếu mà tên này không phải 5 ngày trước đột ngột cùng Sùng A Giản rời đi trấn Nam Đại Sơn, như vậy với tài dụng binh cùng trí tuệ của người đó, chưa chắc gì hắn có thể đánh cho trấn Nam thành quân đội tàn phế như bây giờ. Vấn đề mà hắn quan tâm nhất hiện tại là Nguyễn Dư Khúc vì lý do gì đúng lúc này lại rời đi, nên nhớ trận chiến bất thường này chính là do Nguyễn Dư Khúc phát động mà nên A Ban chủ. Có thể là do Nguyễn Dư Khúc nhận được tin tức quan trọng từ Mân Việt quận thành nên đã chủ động rời đi. Khương Ngung Ngô Quyền khá là xấu hổ lên tiếng trả lời. Ngay khi 5 ngày trước Nguyễn Dư Khúc đột ngột rời đi, Tiếu Nhất Hồng liền giao cho hắn nhiệm vụ là phải tìm hiểu nguyên nhân trong đó. Hắn cũng đã làm hết sức cho người đi tìm hiểu, thậm chí bắt một vài tên binh sĩ của trấn Nam thành dùng thủ đoạn tàn nhẫn tra hỏi. Đáng tiếc tin tức nhận lại không đủ là bao. Hắn chỉ biết được Nguyễn Dư Khúc là một đại nhân vật, đi theo quân đội tiến công trấn Nam đạo, nhưng suốt ngày chỉ ở trong phòng, gặp qua nhiều nhất cũng là Nguyễn Anh Đức cùng Nguyễn Anh Tài hai cha con, còn lại như cách biệt với thế giới bên ngoài. Ngày mà Nguyễn Dư Khúc rời đi, có người nhìn thấy y nhận được một phong thư từ một tên thám tử, ngay sau đó liền cùng người hầu của mình là Sùng A Giản lập tức rời khỏi. Ân, như vậy không cần tìm hiểu nữa. Tiếu Nhất Hồng gật đầu, cũng không hề trách móc gì Khương Ung. Người như Nguyễn Dư Khúc, đây có thể xem là một đầu thần long của Lạc Việt Vương quốc rồi,
mọi tin tức về tên này sẽ được bảo mật vô cùng nghiêm khắc, thật sự với tình báo hiện tại của Trấn Nam Đạo, không có khả năng biết được hành tung của Nguyễn Dư Khúc như thế nào. Chiến thật sự của Nguyễn Dư Khúc nên là tại Mân Việt quận thành, là Cổ Loa thành, mà không phải là một cái ao nhỏ như Trấn Nam thành nơi đây. Đại ca, em muốn xin anh một chuyện. Hồ Phi sau khi ra lệnh cho một tên cấp dưới truyền lệnh thu minh, hắn là đến bên cạnh của Tiếu Nhất Hồng, ôm quyền lên tiếng. Nhìn ra trong ánh mắt của Hồ Phi lần này rất là quyết tâm, nếu mà Tiếu Nhất Hồng không đồng ý với hắn, có khi hắn đoạn tuyệt tình cảm huynh đệ cũng nên. Lão nhị, có chuyện gì chú cứ nói đi. Tiếu Nhất Hồng đối với lại Hồ Phi hòa ái hơn rất nhiều. Dù tên này thời gian qua phạm phải không ít sai lầm, làm tổn hại cho Trấn Nam Đạo bọn họ không nhỏ. Tuy nhiên lòng trung thành của y với lại Trấn Nam Đạo là không thể nào nghi ngờ, cộng thêm y hiện tại là yêu sư cường giả duy nhất của Trấn Nam Đạo trừ hắn ra, người như vậy xứng đáng hắn xem trọng. Đại ca, em muốn xin anh cho phép em đi tìm tên khốn kiếp Trần Vân Thành kia tính sổ, em cam đoan có thể lấy cái đầu của nó về thỉnh tội với anh. Đây là chuyện mà Hồ Phi vướng bận trong lòng nửa tháng trở lại đây. Tên Trần Vân Thanh này đã giết Hồng Côn, giết Hắc Cầu, hại chết Tiếu Nhất Hồ cùng cả trăm tên binh sĩ của Trấn Nam Đạo, làm hắn mất mặt trước biết bao nhiêu người. Trước đây vì bận phải đối phó với lại Trấn Nam thành quân đội tấn công, nên dù là trong lòng có muốn đến mấy, hắn cũng không thể tự mình đi tìm Trần Vân Thanh tính sổ. Hiện tại đại địch lớn nhất của bọn họ cũng đã bị đánh lui, cũng là lúc mình đi tìm Trần Vân Thanh trả thì được rồi. Không cần, người này hãy để cho anh tự mình đi giết. Tiếu Nhất Hồng vất tay trái lên một cái, phủ quyết ý định đi tìm Trần Vân Thanh trả thù của Hồ Phi. Ánh mắt của hắn bây giờ hiện lên hàn quang sát khí giận người, tất cả mọi người nơi đây không người nào dám đối diện. Trần Vân Thanh người này liên tiếp hại Trấn Nam Đạo hắn mất đi những anh em tốt, cường giả trụ cột, ngay cả hai đứa con của hắn cũng là đã chết trong tay của thằng con đó. Thù con không đội trời chung, Tiếu Nhất Hồng hắn làm sao có thể bỏ qua cho Trần Vân Thanh cho được. Trước đây hắn tỏ ra bình tĩnh khi nghe tin hai đứa nó bị giết chẳng qua chỉ là vì diễn kịch mà thôi. Trong lòng của hắn là sát khí thao thiên, thế nhất định phải đem tên tiểu tử đó ăn tươi nuốt sống mới hạ giận. Bây giờ thời cơ đã đến, đại địch lớn nhất của hắn là Trấn Nam Thành quân đội đã lui binh, cũng là lúc mà hắn phải tự mình ra tay đem Trần Vân Thanh giết đi trả thù được rồi. Hắn không muốn mượn tay của bất kỳ ai khác. Không lẽ thủ của ta không thể nào trả được hay sao? Nhìn bước chân Tiếu Nhất Hồng rời khỏi nơi này, Mang Huyền Phong trong lòng không khỏi có một tia tuyệt vọng xuất hiện. Tiếu Nhất Hồng người này quá mức lợi hại, vượt qua rất nhiều khả năng của hắn có thể đối phó. Ngày nào Trấn Nam Đạo còn Tiếu Nhất Hồng, muốn đem nó hủy đi là điều không thể. Không những vậy, bây giờ hắn còn đang đứng trước nguy cơ sống còn, nếu mà lần này Tiếu Nhất Hồng có thể thành công đem Trần Vân Thanh tiêu diệt, như vậy hắn cũng phải chết theo. Ngặt một nỗi là hắn không thể làm được bất kỳ chuyện gì trong hoàn cảnh này. Chỉ có thể hy vọng Trần Vân Thanh người này có thủ đoạn đủ mạnh, có thể vượt qua được thai kiếp lần này. Nếu như mà không, hắn xem như hết hy vọng, chỉ có thể liều mạng với lại Hồ Phi một lần cuối cùng. 5 ngày sau, trên đường lớn trở về Trấn Nam Thành. Đập, 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 thiếu gia. Độc giác mã này chạy thật là nhanh. Nô Tiểu Diễm ngồi tại phía sau lưng Trần Vân Thanh, ôm chắc eo của hắn, nở một nụ cười thật tươi. Được cùng Trần Vân Thanh cưỡi ngựa như thế này, đây cũng là mong muốn bấy lâu nay của mình, bây giờ nó đã trở thành sự thật, nàng không thể nào không vui vẻ cho được. Cái này là đương nhiên. Trần Vân Thanh cũng là vui vẻ trả lời. Độc giác mã mà hắn cùng Nô Tiểu Diễm đang cưỡi bây giờ nó có phần khác xa với lại mấy con độc giác mã mà Trần Gian nuôi, hay những cửa hàng bán độc giác mã tập trung. Nó là ngựa chiến. Thế nào là ngựa chiến? Đây là những con ngựa được tuyển chọn một cách khắc khe nhất, chỉ những con ngựa ưu tú nhất mới được tuyển chọn vào bên trong quân đội huấn luyện, trở thành ngựa chiến. Độc giác mã mà hắn đang dùng chính là một trong số đó. Có được con độc giác mã này, kể ra cũng phải cảm ơn Trấn Nam Đạo đám đạo tặc bên kia, 10 ngày trước đây bọn chúng dùng quân đội tấn công Trần gia chân chính là sử dụng độc giác mã này để di chuyển. Sau khi thất bại, chôn thân tại trong biển lửa, những con độc giác mã này trở thành chiến quả của Trần gia trang đám người. Chính là cha của hắn đã đưa nó cho hắn để làm phương tiện di chuyển nhanh hơn trở lại Trấn Nam Thành. Nói thật nếu mà không phải vì tân niên hội võ sắp đến, hắn cần phải trở lại Trần gia sớm để chuẩn bị, hắn còn là muốn ở bên cạnh lao tía của hắn một đoạn thời gian nữa đâu. Thiếu gia, em có một chuyện không hiểu. Nha, nói đi. Anh sẽ không có dấu giếm trả lời. Cái tên to con mà anh đưa cho lão gia làm hộ vệ đó, hắn từ đâu xuất hiện vậy? Nô Tiểu Diễm nghi hoặc chính là chuyện này. Trước khi rời đi, Trần Vân Thanh có đưa cho Trần Thiên Tâm một tên cao to nam tử để làm hộ vệ, bảo vệ Trần Thiên Tâm cũng như Trần gia trang. Vấn đề là tên to cao kia nàng cứ cảm thấy là lạ thế nào ấy, trông nó không hề giống một người sống chút nào. Hơn nữa người này Trần Vân Thanh làm sao mà tìm được?